Chương 372, chơi chết. Mỗi một mở cao giai linh phù phóng tới quỷ thị đều muốn giá trị mấy khối linh thạch. Chú ý, là linh thạch mà không phải tiền giấy. Nếu như cứng rắn muốn chuyển đổi, một viên linh thạch giá trị ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu đều có người mua. Dù sao sở hữu dị năng kiếm tiền cũng không so đến trên núi vớt lá cây khó bao nhiêu, thế nhưng là tu luyện cần có tài nguyên lại hết sức khan hiếm, đương nhiên chọn linh thạch mà không phải tiền giấy. Theo Tô Tân, hết thảy tất cả đều là vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Đặc biệt là đối mặt dạng này, tốc địch càng là không thể phớt lờ. Doãn Bảo thần sắc hoảng sợ, vội vàng thu hồi thế công, thân thể lúc đầu bay ở không trung, gắng gượng thay đổi tránh đi nửa thước, nhưng vẫn bị trong đó một cái hỏa cầu đánh trúng, đem phiêu miểu vũ ý thiêu hủy một mảnh, nửa bên gò má cũng tiêu đốt thay đổi hình. Đây chính là hỏa cầu phù, mấy ngàn độ nhiệt độ cao, mấy phút liền có thể đem trọn bộ thi thể đốt thành cho bụi, huống chi cái này non nớt khuôn mặt nhỏ. Doãn Bảo rơi trên mặt đất, lảo đảo mấy bước mới đứng vững, mười phần chật vật. Nàng vội vàng lấy ra mỏng bịt kín hai gò má, oán độc nhìn chằm chằm Tô Tân, ngươi làm sao lại có cao dài linh phù? Là từ lâu tới? Chẳng lẽ lại là A Mục đưa cho ngươi? Không có khả năng, hắn. Cao giai linh phủ. Tiểu thao không phải nói đây chỉ là trung cấp phủ. Sao? Chẳng lẽ nói còn có lợi hại hơn phủ? Đối phương lúc nói chuyện, Tố Tân lại âm thầm chụp lấy hai tấm đất sụp phủ, từ phía sau gần sát mặt đất cây cỏ bên trong, lấy ý niệm khu động. Quả thật là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc à, lần trước vừa đối mặt liền không hiểu thấu cho mình chụp mũ yêu nữ mũ, muốn đánh muốn giết, còn kém chút đem mình toàn bộ cánh tay vào sạch. A sai, lần trước đối phương chính là muốn đem mình giết, là mình phản ứng mau tránh qua một kiếp. Lần này cũng thế, vừa lên đến liền đánh lén yếu hại, hoàn toàn là quyết tâm muốn mạng của mình a, vì lẽ đó, quả quyết không thể để cho nàng lại trốn mất, lần sau nói không chừng lúc nào đột nhiên chui ra ngoài cho mình một kích chí mạng. Tố Tân nhàn nhạt đáp, ha ha, ngươi đoán a. Doãn Bảo nhìn ra Tố Tân đang đùa bỡn nàng, một bên để phòng đối phương lại ném ra như vậy cao giai hỏa cầu phù, mặc dù nàng cũng không cảm thấy đối phương có dạng này hùng hậu vô liếng, bằng không làm sao còn qua dạng này khó coi. Một bên lại nũng nịu hướng Thạch Phong hô, á Phong ca ca, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Tố Tân giờ phút này chuyên chú khống chế hãm phủ đến đối phương bên chân. Quản ngươi hô A Phong ca ca vẫn là A Phong lão công, lần này đều tha cho ngươi bất quá. Nếu là Thạch Phong giờ phút này phải che chở, vậy liền cùng một chỗ giết. Đương nhiên, coi như Thạch Phong giờ phút này nghĩ che chở nữ nhân này, hắn cũng không có cái kia khí lực. A Tố Tân thế nhưng là đem phương này phương diện mặt nhân tố đều bấm đốt ngón tay qua, vì lẽ đó không quản nữ nhân này nói như thế nào, nàng đều không có bị đối phương nói lời phân thần. Nàng là bạn không có lưu lại cho mình được nhân, làm cho đối phương khỏe mạnh trưởng thành sau lại đến đối phó đạo lý của mình. Đem Doãn Bảo phát dắt chân mình xuống không thích hợp lúc, đã trễ. Nàng đứng ba thước vuông mặt đất biến thành một cái sền sệt vũ bùn, trung tâm xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy không ngừng xoay tròn, từ phía dưới truyền đến hấp lực cường đại, không ngừng đem Doãn Bảo hai chân hướng bên trong lôi kéo đi vào. Doãn Bảo cũng bạn không nghĩ tới mình chính cùng nàng nam nhân nói chuyện đâu, nàng thế mà không hỏi giữa bọn hắn quan hệ thế nào loại hình, liền cho mình đến âm. Doãn Bảo hoảng sợ kêu to, người yêu nữ này như thế hèn hạ, vậy mà đánh lén cùng ta. A Phong ca ca, cứu ta a Phong ca ca. Tố Tân khặc khặc cười, đánh lén ngươi thì sao? Hẳn là cũng chỉ có thể ngươi đối ta muốn đánh muốn giết, đánh lén ta, làm cho ta vào chỗ chết, ta liền không thể đánh lại. A Phong ca ca nhanh cứu ta à, ta là cảm ứng được ngươi gặp nguy hiểm mới cố ý tới cứu ngươi. Thế nhưng là nàng lại muốn giết ta, ngươi nhanh mau cứu ta à. Doãn Bảo thấy Thạch Phong không có bất kỳ cái gì động tác, lại quay đầu đối Tố Tân kêu lên, ngươi yêu nữ này, ngươi liền xem như giết ta A Phong ca ca cũng sẽ không thích ngươi, ngươi biết giữa chúng ta phát sinh cái gì sao? Chúng ta cùng một chỗ vượt qua lâu dài như vậy thời gian, ngươi hỏi hắn, cái kia từng giờ từng phút đều là hắn đẹp nhất chân quý nhất ký ức, ngươi coi như ngươi là tâm hắn ở giữa chu sa nốt rồi, thế nhưng là vậy thì thế nào? Quan ta về chuyện. Tố Tân không khỏi nghĩ đến năm trước Thạch Phong cố ý canh giữ ở đường tắt miệng chẳng cảnh, may mắn mình cơ trí trực tiếp thiêu phá cự tuyệt, nếu không hiện tại thật đúng là tờ mở xấu hổ. Mặc kệ bọn hắn ở giữa tình huống thật như thế nào, cái này đều không phải Tố Tân muốn dáng vẻ. Tố Tân không chần chờ chút nào, lật tay ở giữa, hai tấm cương lôi phủ rơi xuống trong tay. Ở trong mắt nàng, bị đất sụt phủ vây khốn Doãn Bảo tựa như là bị đặt ở cái thất gỗ thượng gà con, lúc này không giết chờ đến khi nào? Thế là không chút do dự kích hoạt cương lôi phủ, một ngón tay thô lôi điện từ Doãn Bảo trên đầu thẳng tắp rơi xuống. A, Doãn Bảo là tuyệt đối nghĩ không ra nữ nhân này thật sẽ giết nàng, bởi vì nàng cùng Thạch Phong, cùng Hình Mục, cùng Ma Quân, cùng đều có rất sâu quan hệ, mà đối phương xem xét liền cùng Thạch Phong không phải bình thường lão bản cùng nhân viên, nàng làm sao có thể liền giữa bọn hắn đã từng phát sinh qua cái gì cũng không hỏi một cái, làm sao đều không trưng cầu một chút Thạch Phong ý kiến loại hình? Doãn Bảo cảm thấy mình còn có thể uy hiếp đối phương, còn có rất nhiều át chủ bài, rất nhiều bí mật đều không có lộ ra đến, làm sao có thể? Nàng còn có rất nhiều lời muốn nói, bất quá rốt cuộc không có cơ hội nói đi ra. Lúc trước chỉ là đem nửa bên mặt đốt cháy khét, giờ phút này là đem cả người đều điện đen như mực, phiêu giật tóc dài giống con nhím đồng dạng tản ra. Tố Tân nói qua, không cần lại để cho nàng đụng tới, nếu không, một kiếm kia mối thù nhất định phải trả trở về, chơi chết. Trên cổ tay chạm hồn vòng quay tròn xoay tròn, tay đột nhiên nắm chặt, phất tay đâm nghiêng đâm chém đi xuống. Doãn Bảo toàn bộ thân thể chia hai nửa, bên trong đồ vật rầm rầm rơi xuống một chỗ, thể xác mềm cục cục ngã trên mặt đất. Về phần một kiếm kia làm sao cái chém pháp, phải xem cảm giác của nàng rồi. Một tấm hỏa cầu phù ném vào thi khối lên, trong khoảnh khắc đốt chỉ còn lại một đoàn cho bụi. Một sợi hồn phách yếu ớt bay ra, muốn định hướng Thạch Phong phương hướng bay đi, thấy Tố Tân nghe răng cười nhìn qua nàng, lại vội vàng hướng trong huyệt mộ vào tới. Tố Tân một mực tại nơi này trông coi, chính là muốn chạm thảo trừ căn. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái, hồn phách không tự chủ được hướng nàng trong lòng bàn tay bay đi, phát ra ô ô quỷ tê, ô đồn, ném linh nghiễn. Một lát, tiểu thao thanh âm truyền đến, tố tố, hồn phách của người này có chút kỳ quái, tựa như là bị người nào mã hóa qua đồng dạng, không cách nào rút ra hữu hiệu một đoạn ký ức. Tố Tân thuận miệng đáp, rút ra không ra coi như, không có ai quan tâm. Ân, dù sao ta là không có thèm ghi nhớ nàng từng giờ từng phút. Thu thập tàn cuộc, quay đầu hướng Thạch Phong cùng Mạc Ly, nói ra, mặc dù ta cảm thấy đây là ta cùng nàng ở giữa ân oán, nhưng là giống như xem ra ngươi cùng nàng ở giữa có chút quan hệ, mà giữa chúng ta cũng có, vì lẽ đó cần thiết giải thích cho ngươi một cái. Nếu như ngươi nguyện ý nghe. Thạch Phong nói ra, ta cùng nàng ở giữa đã từng hoàn toàn chính xác từng có một đoạn thời gian ta tự cho là nam nữ bằng hữu quan hệ, vì lẽ đó ta cũng cảm thấy có một số việc cần thiết giải thích với ngươi một cái, nếu như ngươi nguyện ý nghe. Chương 373, dắt một phát mà động toàn thân Tố Tân khỏe miệng dương nhẹ, Thạch Phong thái độ không ra nàng đoạn trước, dù sao mấy tháng này ở chung có thể xứng với xuất sinh nhập tử mấy chữ. Lúc trước vì cứu bọn hắn tức thì bị bắt vào trong bàn cờ, kém chút liền bị vây chết ở bên trong. Nếu như hắn giờ phút này có nửa điểm không linh tỉnh, nàng coi như lúc trước làm đều trò cho ăn. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương rốt cục nguyện ý sẽ lấy trước chuyện triệt để chia sẻ đi ra, có phải là nói rõ giữa lẫn nhau thẳng thắn tiến thêm một bước. Đang muốn nói chuyện, bên cạnh khí tức thông thả Mạc Ly cũng đột nhiên thanh âm khàn giọng mở miệng nói ra, còn bao gồm ta. Tố Tân sững sờ, nhìn xem hai người, cái này, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hai cái này nam nhân đều là cái kia nữ nhân? Tình nhân? Thế nhưng là vừa rồi mình vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ chơi chết tình nhân của bọn hắn. Cái này, để nàng ngẫm lại trước từ chỗ nào một cái hạ thủ, nhất định phải chấm dứt hậu họa, hai người này sức chiến đấu nàng là biết đến, nhất định phải thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Thạch Phong cùng Mạc Ly nhìn xem Tố Tân vẫn như cũ trầm tĩnh như nước khuôn mặt, lại nhìn nhau một chút, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình giờ phút này đã tại trong lòng đối phương ước lượng mấy hiệp. Cuối cùng Mạc Ly mở miệng nói ra, vẫn là để ta đến nói đi. Mạc Ly là cao cấp tâm lý tư vấn sư, có một đoạn không giống thường nhân trải qua, vì lẽ đó một lòng muốn lần nữa kích hoạt dị năng của mình đưa thân dị năng giả hàng ngũ, không dung tha bất kỳ lần nào cơ hội. Đối với điểm này Tố Tân rất là tán đồng. Đúng lúc, hắn tiếp đãi một cái đặc thù khách nhân. Doãn Bảo, nàng nói nàng là thiên nhãn người, lấy kiêm tế thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, nhưng là có trên người một người sát khí quá nặng, để Mạc Ly giúp đỡ dẫn đạo hắn từ bỏ đối với người khác cừu hận cùng đề phòng. Người này chính là Thạch Phong. Tại Mạc Ly tâm lý khai thông giới, Thạch Phong quả nhiên chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, biến thành một cái người bình thường. Mạc Ly nói ra, ta cũng là ở phía sau đến nhận biết người sau đó, mới dần dần phát hiện, loại kia tác pháp tựa như là làm cho đối phương tháo bỏ xuống trên người phòng ngự đồng dạng. Thạch Phong, ta dù huyết phấn chiến được đến lực lượng, chỉ vì không có thích hợp người dẫn đạo, trên lệch một bước để trong đó liễm. Hắn cho ta tâm lý ám chỉ là, để chính ta cảm thấy tất cả mọi người là bởi vì trên người ta lệ khí quá nặng, mới không muốn tới gần, đồng thời từ nội tâm thật sâu chán ghét dạng này chính mình. Mạc Ly, không sai, một số thời khắc bản thân tâm lý ám chỉ rất trọng yếu. Bởi vì muốn để một người từ bỏ vật gì đó, nhất định phải trước hết để cho hắn đối như thế đồ vật sinh ra mâu thuẫn mới được. Thạch Phong tiếp tục nói ra, đoạn thời gian kia ta cả người đều ở phi thường đê mê cùng sa sút tinh thần bên trong, bởi vì biến hóa của tâm cảnh, quả thật nhìn thấy tất cả mọi người dùng dị dạng cùng vứt bỏ ánh mắt chém ta. Sau đó, nàng tựa như một cái bị gió xuân mang tới tinh linh đồng dạng đến bên cạnh ta, ôn hòa, ôn nhu, bao dung của ta tất cả cảm xúc, trong lòng ta vô cùng cảm động. Cho dù là về sau lần nữa gặp được Mạc tiên sinh, cùng trong sơn cốc thấy được nàng, ta đã minh bạch cái gì? Các ngươi gặp qua lột cừu non da lông à? Vì để da lông càng xóa tung xúc càng tốt hơn, đều là trực tiếp sống lột. Bọn hắn dùng cánh tay kẹp lấy cừu non đầu, một bên cho chúng nó gai ngứa ngứa, một bên dùng dao từng chút lột bỏ da của bọn nó. Nếu như nói đem mình đã phi thường rõ ràng minh bạch đối phương chỉ là đang lợi dụng cùng trêu của mình, như cũ tồn tại cái gọi là tình cảm, ta cũng không phải là Thạch Phong. Nói đến đây, Thạch Phong lời nói xoay chuyển, thế nhưng là ta như cũ không nguyện ý đi phá hư cái kia phần cảm động. Nếu để cho ta tự mình động thủ, ta đích sát xuống không tay. Rất xin lỗi, vừa rồi không có thể giúp được ngươi. Vừa rồi tại Thạch Phong lúc nói chuyện, Tố Tân con mắt chăm chú nhìn đối phương tinh thần ba động, xác nhận không có nói sai. Thậm chí rõ ràng có một loại tiêu tan cảm giác. Nghĩ đến cũng là, không có người thích bị người khác một mực tình cảm cùng đạo đức bắt cóc lấy sinh hoạt. Thỉnh thoảng đến trước mặt ngươi lắc một cái, nói giữa chúng ta đã từng như thế nào loại hình. Tố Tân nhẹ nhàng thư một hơi, chỉ cần giữa bọn hắn hợp tác không có vỡ tan, mặt khác cũng không đáng kể. Liên chính nàng đều không có phát giác được, tính cách của mình đã trong lúc vô tình thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi, trở nên lãnh nghị mà cứng cỏi. Về sau nàng lĩnh ngộ mới biết được, đây chính là cái gọi là đạo tâm, là một người bình thường muốn tại tu đạo một đường đi càng xa, dù không được nhiều như vậy lệ mề chậm chạp. Tốt ta, nhìn mọi người truy cầu, có lẽ gia đình chính là thích loại kia đâu. Tố Tân nhớ tới trước đó Thạch Phong cùng Mạc Ly ở giữa quan hệ có chút vi diệu, nguyên lai có lẽ là trước đó bọn hắn liền nhận biết đã đem hai người đem quá khứ nói ra, Tố Tân cảm thấy mình giải thích đã trở nên dư thừa. Nàng đơn giản chính là nghĩ cho thấy mình là phòng vệ chính đáng cùng phản kích. Ba người hơi chút chỉnh đốn, Thạch Phong xem sao phân biệt đại khái phương vị sau bắt đầu khởi hành, trèo non lội suối, đi qua không sai biệt lắm 3 ngày mới đi ra khỏi rừng sâu núi thẳm. Tố Tân chú ý tới trở về dọc theo con đường này, trong không khí âm khí đã dần dần tiêu tán, những cái kiêng ngưng lại quỷ hồn cũng tiến vào trong luân hồi. Mấy người đi vào thị trấn lên, nghỉ ngơi 2 ngày. Chuẩn bị trở về thành thời điểm, Thái Đại Bá rất là khó xử nói với Tố Tân, cái kia. Làm đồng chí à, chính là lần trước cái kia nữ hoa, nàng sửng sốt muốn gọi chúng ta theo nàng đi trong núi, chúng ta nhoáng một cái thần công phu, liền thấy nàng đối chân tường nói nhỏ lấy cái gì. Chúng ta gọi nàng, nàng liền quay đầu hướng chúng ta cười, cười có thể làm người ta sợ hãi. Nàng một hồi xuất ra một cái điện thoại di động, để chúng ta gọi điện thoại, sau đó liền đến một chiếc xe đem nàng tiếp đi. Nghe xong Thái Đại Bá miêu tả, Tố Tân trên cơ bản có thể phát họa ra tình hình lúc đó. Ngày đó nàng vừa mới tiến núi thời điểm, khắp nơi đều phiêu đãng cô hồn dã quỷ, trừ đem những cái kia chủ động công kích người trực tiếp thu, còn lại đều không để ý đến. Từ Hoa đại khái là nghĩ lại tìm một cái giống sáu tay thần như thế tà thần, vì lẽ đó không hiểu thấu liền cùng một cái quỷ hồn ký kết khế ước, đối phương đường mà hoàng tiến vào nàng linh đài, thế là hai cái hồn phách dùng chung một thân thể, không trở nên cổ quái mới khiến cho người bất ngờ đâu. Về thành thì Mạc Ly cùng Thạch Phong tất cả lái một xe xe, Tố Tân ngồi xe van, nghỉ ngơi, chỉnh lý mấy ngày này được mất. Lần này hoại thụ câu hành trình mặc dù mạo hiểm và phần, nhưng là thu hoạch cũng là tiêu chuẩn. Trừ âm binh quỷ phù cùng vô số âm lực năng lượng bên ngoài, còn có tăng lên ý thức chiến đấu, tâm cảnh các loại, đều là một cái bay vọt về trước. Chỉ chờ trở về tính tu bế quan, đem linh lực trì đổ đầy, liền có thể để tu vi tiến giai. Về phần âm binh quỷ phù, nói bên trong là tự thành một thể thế giới cũng không chính xác, bởi vì nó năng lực là triệu hoán, đem âm khí ngưng tụ thành quỷ binh. Có lẽ tại một ít trường hợp có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, nhưng là Tố Tân quyết định không phải bạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện lấy ra, nếu không hơn bạn âm binh thả ra, trực tiếp đem cái kia địa phương biến thành quỷ vực. Đi qua lần đại kiếp nạn này, Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người cũng khác biệt trình độ thu hoạch cùng tiến giai. Về phần lúc trước điều tra những cái kia, hiện tại cả vụ án đã có một kết thúc, Phó Tiểu Hà cũng đem còn lại số dư đánh tới, vì lẽ đó cũng không tiếp tục truy cứu cần phải. Dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách, đều nốt tại gian phòng của mình bên trong chuyên tâm tu luyện cùng lĩnh ngộ. Âm Dương Kỳ bản bảo vệ trong huyệt mộ, chính là thông hướng ma giới thông đạo. Đang lúc bế quan đang sửa chữa ma quân vốn là muốn để Doãn Bảo giúp mình đi giữ cửa ải, lại không nghĩ rằng đột nhiên bực đối phương ký kết linh hồn dẫn dắt đột nhiên buông lỏng, tâm thần thất thủ, một ngụm lao huyết phun ra. Chương 374, tính cách quyết định vận mệnh ma quân không chỉ có không có đem mệnh môn chữa trị, ngược lại lại tổn hại mấy chục năm công lực. Mấu chốt là còn để lại tâm kết, tựa như là chính Hắc Hưu sắp đến cao trào thì món đồ kia đột nhiên bị giăng rắc, sau đó muốn khôi phục lại đến bây giờ cảnh giới liền khó. Buồn bực trong lòng có thể nghĩ, tại người bình thường xem ra, Doãn Bảo chính là một cái hồn nhiên ngây thơ vô tri thiếu nữ, đánh bậy đánh bạ xâm nhập ma giới vào miệng, sau đó cùng ma quân phát sinh không thể miêu tả sự tình. Cái này ma giới vào miệng như thế nào tùy tiện cái nào liền có thể nội nhập. Ma quân chỉ thoáng điều tra liền đem Doãn Bảo lai lịch làm rõ ràng. Quả nhiên, nàng là phái Không Động phái tới. Phái Không Động là trước mắt ẩn thế tu luyện mấy đại môn phái đứng đầu, thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa, đã từng tu chân thế giới huy hoàng đã không tại, mà là khoa học văn minh thiên hạ. Lại thêm tài nguyên tu luyện khô kiệt, môn phái lan tràn đến hiện tại đã là vùng vây dây trên lúc. Mà bọn hắn còn cố ý phóng một cái thiên tư cao như vậy nữ tu đến hắn nơi này đến, mục đích rõ ràng rành. Bất quá cái này đưa tới cửa, không cần thì phí. Ngay từ đầu ma quân hoàn toàn chính xác vì cái này mặt ngoài dịu dàng, thế nhưng là thực chất bên trong lại yêu mị không muốn nữ tử độc tâm. Hắn cũng biết nàng cùng thật nhiều nam quan hệ thật không minh bạch, cảm thấy dạng này rất có tư tưởng, cũng làm cho hắn tràn ngập khiêu chiến cùng mạnh hơn lòng ham chiếm hữu. So sánh Doãn Bảo lúc trước làm những nhiệm vụ kia mục tiêu, cái này ma quân thì lộ ra vô cùng bá đạo, đem nàng triệt để biến thành mình độc chiếm, cũng ký kết linh hồn khế ước, như thế nàng liền vĩnh viễn chỉ có thể cùng hắn một người. Mỗi ngày sớm chiều trung đụng tiếp xúc, theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện nàng vẫn luôn đối cái khác nam nhân tràn ngập chờ mong, cũng liền không có gì ý tứ. Mà cái kia có vẻ như thanh thuần phía sau cũng không bằng trong tưởng tượng như thế rung động lòng người, linh hồn khế ước biến thành hắn đối nàng đơn thuần giám sát và ràng buộc. Giờ phút này cảm ứng được Doãn Bảo linh hồn đột nhiên biến mất, đối với hắn tu vi ảnh hưởng phi thường lớn, trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên chính là bị phái Không Động bày một đạo. Phái Không Động mệnh nhãn hiệu quản sự nhìn thấy một cái ngọc bài đột nhiên vỡ vụn, danh tự là Doãn Bảo, là bọn hắn thật vất vả bồi dưỡng ra được nhiều mặt gián điệp, hoặc là nói quân cờ. Nàng một khi xảy ra chuyện, chắc chắn liên lụy tới các mặt, thế là lập tức báo cáo trưởng môn Lâm Trung Đường. Phái Không Động tra không được Doãn Bảo tử vong thì hình ảnh, nhưng lại có thể tra được ngã xuống địa điểm, chính là ma quân trấn thủ ma giới vào miệng phụ cận. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, vậy mà liền ngã xuống. Lẽ nào lại như vậy, quả thực không đem bọn hắn phái Không Động đưa vào mắt. Lâm Trung Đường đem mấy cái khác phân đường trưởng lao gọi tới thương nghị, phái Không Động sở dĩ để có thiên phú nhất linh căn tiên tiên quỷ nhãn linh nữ Doãn Bảo trở thành quân cờ, cũng là bởi vì thiên tư của nàng, dung mạo đều là nhất đẳng, không quản đến địa phương nào đều sẽ làm cho lòng người sinh chịu miễn ý, tính mệnh không lo. Cho nàng kiến tạo cơ hội cùng ma quân gặp nhau, chủ yếu là muốn cho môn phái tìm một cái liên minh cùng đường lui, từ ma giới thu hoạch được ma tinh cùng đặc thù ma khí, thậm chí để đệ tử tiến vào bên trong thí luyện, để cao môn phái chỉnh thể lực lượng. Dù sao thế giới bên ngoài nhưng không có nhiều như vậy ma vật để ngươi luyện tập. Linh hồn khế ước bên trong một phương đột nhiên biến mất, tác dụng tại một phương khác trên linh hồn khế ước lực lượng liền sẽ biến mất, cho dù không thể lại tiếp tục khống chế, chí ít cũng không thể để bọn hắn đối với môn phái hoài nghi thậm chí mưu phản. Thế là phân mấy cái đội ngũ, phân biệt mang theo đệ tử xuất phát. Trong đó hai đường trưởng lão mang theo 4 cái đắc lực đệ tử, hùng hùng hổ hổ đè vào ma quân ngoài đạo phủ. Ma quân giờ phút này cũng là có nỗi khổ không nói được, nghĩ mình thời kỳ toàn thịnh, những này tiểu nhi đều đến cho mình liếm dày, hiện tại bị thương nặng, đều đến bỏ đá xuống giếng. Có lòng cùng những lũ tiểu nhân này thật tốt đánh một trận, thế nhưng là hắn còn không có ngốc đến hiện tại liền cùng người ta cứng đối cứng, chỉ có thể nén giận uốn tại trong động phủ không ra. Một đời ma quân luân lạc tới mức này, cũng không có ai. Phái Không Động gặp tình hình này, càng thêm chắc chắn cái này ma quân khí thế suy tàn, dù sao thủ này là kết xuống, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chờ hắn đến thời kỳ toàn thịnh khẳng định lại đối phó phái không động, dứt khoát hiện tại liền không cho hắn tốt qua. Bọn hắn mặc dù không thể trực tiếp tấn công vào đi, bởi vì bên trong cơ quan cạm bẫy còn có các loại âm tà trận pháp thực sự quá nhiều, nhưng lại có thể mượn nhờ chính thống lực lượng a thế là cũng không lâu lắm, liền truyền ra âm sơn chỗ sâu có dấu cổ mộ tin tức, còn nói đã phát hiện trộm động. Thế là cục văn hóa khảo cổ quyết định tiến hành bảo hộ tính khai quật công việc. Này là nói sau, lại nói Doãn Bảo hồn tiêu phách tán thời khắc, hình mục trong lúc đó cảm giác được trong tim có đồ vật gì đột nhiên biến mất buồn vô cớ. Lần nữa mở mắt ra, dường như đã có mấy đời. Lấy lại tinh thần, mới nhớ tới mình nhiệm vụ lần này, nào đó cổ trạch náo quỷ, hắn là đến thú quỷ. Van cầu ngươi thả qua chúng ta đi, chúng ta cũng không biết vì cái gì chết như cũ lưu tại nơi này, thế nhưng là nơi này cũng là chúng ta nhà a. Van cầu. Hình mục thả ra trong tay tịch bình. Chợt quát một tiếng, lan, hai con quỷ biến mất trong không khí. Hình mục cảm thấy mình hiện tại tâm tình mười phần mâu thuẫn, hắn vừa rồi vậy mà thả đi hai con quỷ vật. Nhân quỷ khác đường, không quản cái kia quỷ đã từng là như thế nào đáng thương, cho dù chưa từng có tổn thương hơn người, đều hẳn là bị tiêu diệt, bị độ hóa. Mà người, không quản đã từng đối nhau trước quỷ làm như thế nào chuyện, đều hẳn là được bảo hộ. Quỷ đều hẳn là buông xuống báo thù chấp nghiệm, nếu không chính là tội ác tại trời ác quỷ. Nguyên bản trong tim ra bị nẻ mở vết tích, lúc này đã toàn diện sụp ra, là cùng không phải nói hắn là người, vì lẽ đó liền hoàn toàn chính xác nên đi bảo hộ, không thể bởi vì là quỷ liền toàn bộ phủ định. Vì lẽ đó vừa rồi hắn mới có thể bởi vì trong lòng đối cái kia hai con quỷ đột nhiên sinh ra thương hại mà thả đi bọn chúng. Bất quá cái này tín niệm còn chưa kịp hoàn toàn lĩnh ngộ, một tấm đưa tin phủ rơi xuống trước mặt, triển khai xem xét, môn phái đại sự, mau trở về. Bí mật quan sát du thần tử đem hình mục động tác nhìn vào trong mắt, rất là ngoài ý muốn, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc vui mừng. Hắn một mực liền không rõ, vì cái gì các phương diện đều phi thường ưu tú sư đệ, lại 10 cái toàn cơ bắp du một đầu. Tựa như lần trước đối mặt cái kia của bà, mặc dù hất lên người ra, thế nhưng là không biết làm bao nhiêu chuyện xấu, hại bao nhiêu nhân mạng. Hắn cố ý vây khốn nàng, chính là muốn để hắn tự tay đem cái kia cổ bà giết. Du thần tử không biết là, kỳ thật lần kia hình mục tại hạ tay thời điểm như cũng do dự một kia, vì lẽ đó để cái kia cổ bà chạy ra một sợi hồn phách, cuối cùng rơi xuống Tố Tân trong tay. Mà lần này, du thần tử thấy hình mục vậy mà lại tự tay phong cái kia hai con quỷ, chẳng lẽ là đáy lòng của hắn thị phi xem đã triệt để trở về. Hắn đang muốn hiện thân lúc, nhìn thấy hình mục tiếp vào một tấm đưa tin phủ sau liền thần sắc vội vàng rời đi, nhìn đưa tin phủ ngoại hình chính là phái không động. Du thần tử hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút không đúng, vội vàng gọi lại hình mục. Mục, ngươi không thể đi. Hình mục lúc này tâm linh chính nhận hai loại tín ngưỡng lực lượng dày vò, cả người đều có chút hoảng hốt, nghe được du thần tử, theo bản năng liền trả lời, môn phái ra đại sự, ta nhất định trở về. Du thần tử, ngươi chẳng lẽ không có chút nào hoài nghi ngươi bây giờ dáng vẻ rất không thích hợp sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này gọi ngươi trở về? Chương 375, cho dù chết, cũng phải đem bọn hắn kéo vào địa ngục, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ngươi đừng nói cho ta đây hết thảy kỳ thật đều là sư môn ở sau lưng làm. Du thần tử, ngươi không nên quên, nếu như không phải sư môn, liền không khả năng có chúng ta hôm nay. Hình mục không hiểu cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Hắn chuyến đi này, thành hắn nhân sinh lớn nhất kiếp số. Du thần tử nhìn xem hình mục quyết nhiên bóng lưng, trong lòng cảm khái vô hạn. Hắn đột nhiên nhớ tới đã từng nhìn TV, biết rất rõ ràng quân chủ liên tiếp xuống hơn 10 đạo chiếu thư thúc hắn trở về, là vì giết hắn, thế nhưng là hắn như cũng muốn trở về. Là hắn cho rằng khí tiết, là đại đa số người ban cho chính nghĩa, là trung trinh tiết nghĩa tính cách quyết định vận mệnh của hắn. Một cái mặt xẻo đi lên trước, giày đáy giày giẫm tại trên mặt nữ nhân, dùng đế giày dùng sức cọ sát lấy tiểu nộn khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Nhanh, mau nói, ngươi đem những vật kia để chỗ nào đây? Không phải ta liền để mấy cái này huynh đệ thật tốt cho ngươi thọc một chút ngươi mấy cái kia lỗ nhỏ, an tiết nghiêm trị, bọn hắn đã cấm dục thật lâu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Các ngươi dám, ta coi như làm vị cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Nữ nhân hai con mắt sưng đấy, hai tay huyết đục lật qua, mềm mặt khoác lên trên mặt đất. Nguyên bản một đầu xinh đẹp trường quyển phát lúc này hỗn hòa vết máu, lộn xộn dính tại trên đầu. Đã bị tra tấn mấy giờ, nàng từ đầu đến cuối không chịu nhả ra. Nàng bởi vì nam nhân nói mà thân thể bản năng run rẩy, lớn không phải liền là vừa chết đi, cho dù chết cũng phải đem mấy tên cặn bã này kéo vào địa ngục. Mấy người thấy nữ nhân này thực sự không dễ chơi, thật muốn trực tiếp chơi chết đến, dù sao nhà nàng cũng bị chỉnh tàn, không tạo nên được sóng gió lớn. Đúng lúc này, một người mặc câu phục, mang theo kính mắt gọng vàng, nhìn hào hoa phong nhã nam nhân đi tới. Phía sau hắn đi theo một cái thân hình gầy cao, khuôn mặt âm trầm nam tử da mặt trắng non gần như trong suốt, mang theo một cô âm nhu khí tức, giữ lại đến eo đen bóng tóc dài, trải bóng loáng trứng dáng buộc cho sau đầu. Gian phòng bên trong cả đám đội vàng đứng thẳng người cung kính nhượng bộ qua một bên, cùng hô, "Thiên ca." Kính mắt mà nam nhân phất phất tay, những này tiểu đệ cung lui thân ra ngoài, chỉ để lại vừa rồi ngay tại lăng nhục nữ nhân tiểu đầu mục. Tiểu đầu mục liền vội vàng tiến lên, "Thiên ca, ngài tới." Cái này, nữ nhân này miệng thực sự quá cứng, nếu không trực tiếp. Thiên ca ân một tiếng, hướng hắn phất phất, "Ngươi tới cửa đi trông coi." "Ai, tốt." Tiểu đầu mục liền vội vàng gật đầu không người rút lui ra ngoài, con mắt không tự chủ được chỉ lên trời ca phía sau nam nhân nhìn lại. Âm nhu nam giống như là cảm ứng được ánh mắt của hắn đồng dạng, phút chốc quay đầu. Âm lanh ánh mắt như là thực chất đồng dạng xuyên thấu thân thể của hắn. Tiểu đầu mục lập tức cảm giác thân thể như loại trong hầm băng, trong ánh mắt chỉ còn lại không hiểu hoảng sợ. Toàn thân không chịu được treo lên cái sảng, sau đó trong đũng quần liền ẩm ướt một mảnh, một luồng nước tiểu mùi khai chuyển đến. Thiên ca quay đầu hướng âm nhu nam nói ra, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt với bọn họ. sau đó hướng tiểu đầu mục quát lạnh nói, không hiểu chuyện đồ vật, còn không mau cút đi. Tiểu đầu mục lấy lại tinh thần, cả người nằm dạp trên mặt đất, như được đại xá dùng cả tay chân leo ra đi. Nữ nhân nằm dạp trên mặt đất, cố gắng lột ra xương thành hạch đảo đồng dạng con mắt, mơ hồ nhìn thấy hai cặp sáng bóng dày ra đi đến trước mặt mình. Rơi xuống trình độ như vậy, đã không có bất luận cái gì có thể do dự cùng đường lui. Nàng đã đem mình khoảng thời gian này thu thập được chứng cứ giao cho hắn, nàng hiểu hắn làm người tác phong, khẳng định sẽ đem vụ án này tra tới cùng. Như thế, nàng cũng không có gì tiếc nuối. Chết, liền chết đi. Chết cũng phải đem những này đạp nát kéo vào trong địa ngục đi. Bất quá, trong lòng nàng lại không hiểu ràng buộc lấy cái kia người. Mình lần này thả hắn bù câu, hắn có thể hay không chấp nhất tại ước định địa phương chờ đợi nàng? Hắn có thể hay không bởi vì chính mình thất ước mà khổ sở? Hắn lại bởi vì mình khổ sở a? Thế nhưng là, thật rất xin lỗi, không thể chờ đến ngươi chính miệng nói thích. Thiên Ca nói ra, chính là nữ nhân này, không biết làm sao trà trộn vào tới, nghe mấy cái tiểu đệ nói xong giống đã cầm tới không ít tư liệu, bao quát sổ sách, bên trong liên lụy tới mấy nhà đại chủ. Chỉ là không biết nàng đem những vật kia giấu đến đó mà hoặc là giao cho người nào. Bọn hắn dùng chút thủ đoạn, chỉ tiếp miệng nàng quá gấp, vì lẽ đó xin mời Hoài Tiên Sinh đến xem. Hoài Tiên Sinh nghe đối phương đại khái giới thiệu, ngồi xổm người xuống, duỗi ra trắng non ngón tay dài nhọn, tại nữ nhân hướng trên đỉnh đầu dừng lại, nhắm mắt lại cảm ứng một hồi. Mở miệng nói ra, cái này tinh thần lực rất cường đại, hiện tại lại tổn tự trí, dùng phương pháp bình thường không cảm ứng được trí nhớ của nàng. Thanh âm đúng là lạ thường nhu hòa, tựa như một trận gió nhẹ lướt qua hai gò má đồng dạng. Thiên Ca nắm lấy trong lời nói của đối phương trọng điểm, ngươi nói phương pháp bình thường không cảm ứng được, như vậy. Hoài Tiên Sinh cũng nghiêm túc, vì kế hoạch hôm nay chỉ có siêu hồn, bất quá cứ như vậy, người này chỉ sợ. Thiên Ca nói, chúng ta chỉ cần tìm ra nàng đem đồ vật đến tuột cùng đặt ở chỗ nào, mặt khác đều không trọng yếu. Hoài Tiên Sinh, vậy thì tốt, ngươi tới trước bên ngoài chờ lấy, ta đến thi pháp. Thiên Ca ngừng lại, nhìn cũng không nhìn trên đất nữ nhân, đi ra ngoài, thuận tiện kéo cửa lên. Hoài Tiên Sinh đưa tay tại không trung bắt mấy cái, trong tay có kiếm gỗ đào lá bùa bình ngọc những vật này. Từ một cái bình bên trong cầm ra đi qua thủ pháp đặc biệt bảo chế qua chu sa, vòng quanh trên đất nữ nhân họa, vẽ một cái đồ hình. Sau đó lại dùng kiếm gỗ đào bốc lên lá bùa, vòng quanh nữ nhân khoa tay múa chân xoay quanh, một bên chuyển một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Bất quá một hồi, thân thể nữ nhân bắt đầu kịch liệt giằng co, hai gò má bắt đầu mất tự nhiên run rẩy. Hoài Tiên Sinh trên trán thấy mồ hôi, không nghĩ tới chỉ là một cái bình thường nữ nhân, lại có như thế cường đại niệm lực, thật sự là xem nhẹ nàng. Xem ra chính mình vẫn là khinh thường, tới quá vội vàng, chuẩn bị không đủ đầy đủ. Bất quá chạy tới một bước này, bây giờ nói không được, chẳng phải là bị người xem thường. Thế là lại cắn răng kiên trì nhảy một hồi, rốt cục, một cái bóng người nhàn nhạt từ thân thể nữ nhân nổi lên đi ra. Hắn vội vàng xuất ra bình ngọc nhỏ, tại miệng bình họa, vẽ cái thu tự quyết, liền thấy bóng người bị bình ngọc nhỏ thu vào đi. Hoài Tiên Sinh nhanh chóng vận thượng cái nắp tiếp tốt phù, lau lau cái trán rỉ ra mồ hôi, thở quân khí hơi thở, mới chỉnh chỉnh quần áo, khôi phục lúc trước một bộ khí định thần nhàn cao nhân bộ dáng, mở cửa. Thiên Ca mắt nhìn trên đất nữ nhân, không có bất kỳ cái gì động đậy, lại dẫn vẻ định hót dáng vẻ nhìn qua Hoài Tiên Sinh, nóng bỏng mà hỏi thăm, "Hoài Tiên Sinh, như thế nào?" Hoài Tiên Sinh thanh âm từ chậm chạp nói ra, "Ta đã đem hồn phách của nàng rút ra, nữ nhân này ý chí mặc dù mười phần kiên định, bất quá như cũng để ta từ nàng trong ý thức thăm dò một chút tin tức. Một cái gọi Vệ Nham người thật giống như đối nàng tương đối trọng yếu, có lẽ có thể từ trên người hắn tìm ra chút gì manh mối." "Vệ Nham?" Thiên Ca mi tâm cau lại, người này quả thực quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Chương 376, Thiết Hán Nhu tỉnh Vệ Nham. Không phải liền là chính thống xuống một con chó a? Tự cho là có một miếng da, cả ngày giống như chó điên bắt lấy ai liền cắn không thả, không quản là lợi dụng sắc nghi ngờ vẫn là đe dọa bức bách, đều không dàn xếp không nể tình, trên đường rất nhiều người đều đã sớm nghĩ làm hắn. Bất quá người này vận khí quả thực không sai, không chỉ có phía trên có người che chở hắn, cũng lại rất nhiều người bởi vì nguyên tắc của hắn cùng nghĩa khí, mà cầm lấy giấy nợ của hắn, bảo đảm hắn. Không nghĩ tới Hoài Tiên Sinh từ nữ nhân này trên thân cha ra con đường duy nhất vậy mà cùng hắn có quan hệ. Như vậy cũng tốt xử lý, thù mới hận cũ cùng nhau kết. Bọn hắn hiện tại mặc dù còn không xác định nữ nhân này có phải là đem những tài liệu kia giao cho hắn, nhưng là từ hắn vào tay lại là không thể nghi ngờ. Nếu là nữ nhân này thật đem tư liệu cho hắn, hắn lại sẽ đem những vật kia cho ai? Vẫn là nói đã âm thầm khởi động điều tra. Đây hết thảy đều chỉ có mấy người cùng hắn chiếu cố sau mới có thể biết rõ. Vệ Nham cùng Dịch Hiểu Nhu kỳ thật tại mấy năm trước liền nhận biết, bất quá bọn hắn không hề giống rất nhiều cầu huyết kịch bên trong phóng viên cùng cảnh sát như thế, phóng viên là đào móc cái gọi là chân tướng, trên thực tế lại là đề cao mình cùng tòa báo nổi tiếng, mà lợi dụng cảnh sát bằng hữu thu hoạch được nội bộ tin tức, đánh lấy công chúng có hiểu rõ tình hình quyền uy trang, đem rất nhiều không nên đưa tin đi ra tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngược lại bởi vì riêng phần mình nghề nghiệp quan hệ, đều khắc chế cùng cẩn thủ đồng thời tôn trọng đối phương nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Vì lẽ đó bọn hắn mặc dù chỉ là đức quan có chút tiếp xúc, không tính là cỡ nào thầm giao, nhưng là tại thời điểm mấu chốt nhất, đều sẽ nghĩ đến đối phương, là cùng chung chí hướng, đồng thời tin tưởng lẫn nhau. Tại lần trước tự Liêu Hán sự kiện về sau, hai người quan hệ thay đổi một cách vô tri vô giác địa, phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Về sau mấy lần hiểu lầm ngược lại để quan hệ càng xâm nhập thêm, tăng tiến đối lẫn nhau hiểu, tình cảm ngầm sinh. Lần này, Vệ Nham thu thập áo mũ chỉnh tề đi đến cuộc hẹn, thậm chí còn tại tiệm hoa mua một chi hoa hồng. Trong mắt hắn, Nhu Nhu tài trí mỹ lệ, còn nhận biết đại thể, trọng yếu nhất chính là hai người trí thú hợp nhau bổ sung. Hắn đối nàng tâm động, chẳng qua là cảm thấy mình có tài đức gì trèo cao, vì lẽ đó một mực chưa hề nói phá. Thằng đến nàng chủ động đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá, hắn cảm thấy nữ hải tử đều mở miệng, hắn một cái đại lao ra mà còn lề mề chậm chạp quả thực cũng quá cô phụ, vì lẽ đó hắn quyết định thừa dịp lần này hẹn hò, để cho mình trở nên chủ động một chút. Thế nhưng là hắn tại món điểm tâm ngọt trong tiệm đợi trái đợi phải, từ xế chiều 5 điểm mãi cho đến 10 điểm đóng cửa, cũng không thể đợi đến. Hắn đánh mấy lần điện thoại, đều biểu hiện đối phương không tại khu phục vụ. Hắn cảm thấy nàng một cái phóng viên, không có khả năng có chuyện gì, bởi vì hắn căn bản liền không có phương diện kia nghĩ. Vệ nham ấm ức về đến nhà, đúng lúc chuyển phát nhanh đưa tới một cái bao, hắn nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném vào trên ghế salon, Vương Dương mang theo một cái túi thịt rượu thông cửa. Thấy đầu nhi tâm tình khó chịu, liền để xuống thịt rượu, ngồi vào trên ghế salon thì chú ý tới bao khỏa, vừa cười nói uy, đầu nhi, không nghĩ tới ngươi rốt cục khai khiếu tại trên mạng mua đồ. Một bên nắm lên bao khỏa, hai ba lần mở ra. Vừa mới còn một bộ vui cười dáng vẻ lập tức liền ngu ngơ ở, trong tay nắm lấy một cái ảnh chụp, nhìn xem phía trên đồ vật thần sắc hoảng sợ, cứng họng, đầu nhi. Vệ nham nằm trên ghế salon không nghe thấy Vương Dương thanh âm, ngồi xuống liền thấy kia tiểu tử giống mê mội đồng dạng nhìn chằm chằm trong bao đồ vật. Hắn cảm thấy có chút không đúng, liền vội vàng đi tới. Vậy mà là sổ sách, ảnh chụp, còn có mấy cái USB. Vệ nham cảm giác ôm đồ vật tay đều có chút phát run, vội vàng nắm lên trên mặt đất giấy đóng gói, nhìn thấy phía trên danh tự, Hiểu Y Y là Nhu Nhu gửi tới. Đã từng nàng cười nói cho hắn biết, ta còn có một cái tên, Hiểu Y Y, ta chỉ nói cho ngươi à, nếu như ngày nào ngươi thấy có người dùng cái tên này viết thư cho ngươi, đó nhất định là ta. Chơi ạ, chẳng lẽ nàng khoảng thời gian này đều đang điều tra bọn hắn? Nàng không muốn sống à? Hắn cùng những người kia lâu như vậy, thậm chí phía trên phái mấy cái nội ứng đi vào, nhiều nhất bất quá mấy ngày, thi thể liền xuất hiện tại sông Hộ Thành bên trong. Biết rất rõ ràng cái kia hết thể chính là bọn hắn làm, lại từ trên người bọn họ tìm không thấy bất luận cái gì hắn giết chứng cứ, càng bắt không được bọn hắn tay cầm. Nàng, hắn không dám tưởng tượng. Còn có xế chiều hôm nay hẹn họ, nàng hẳn là muốn đem những vật này giao cho mình a. Lại bởi vì sự tình gì trì hoãn không thể tới, thế là liền chuyển thành chuyện phát nhanh. Chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc bình tĩnh không, nói với Vương Dương, người, đem cái này tự tay giao cho đoạn cục, để hắn đến thanh tra vụ án này. Vương Dương thấy đầu nhi một bộ như lâm đại địch, thần tình nghiêm túc đeo súng ngắn cái quòng, phát hiện có chút không ổn, liền bội hỏi, đầu nhi, vậy còn ngươi? Ngươi? Vệ nham, lúc đầu xế chiều hôm nay chúng ta hẹn xong, thế nhưng là nàng một mực không đến. Vương Dương cảm giác đầu còn có chút ngộng, ngươi nói là tẩu tử. Hắn đương nhiên biết mình đầu nhi tâm sự, vì lẽ đó bí mật đã nhận định Dịch Hiểu Nhu chính là đại tẩu của hắn. Đều tại ta quá đần, làm sao cũng không nghĩ tới nơi này đi. Nhu Nhu thời gian quan niệm rất nặng, tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ cho ta leo cây, khẳng định là sẽ ra chuyện, đi nhớ, nhất định phải đem thứ này tự tay giao cho đoạn cụ. Cái kia sổ sách bên trong dính đến người và sự việc, không một sẽ không khiên động toàn bộ thành phố S thế lực ngầm, đổi lại bất cứ người nào hắn đều không tin đảm nhiệm. Không phải nói bọn hắn không yêu cương vị kinh nghiệp không có ái quốc chi tâm, mà là bên trong tùy tiện một người cho ra một chút xíu dụ hoặc, liền có thể làm cho tất cả mọi người dao động. Vương Dương bản năng trọng trọng gật đầu, một lần nữa bao khóa tốt, đang muốn đi ra ngoài, lại nghe được tiếng đập cửa. Hai người nhìn nhau, Vệ Nham hướng ngoài cửa sổ nỗ bĩu môi, Vương Dương hiểu ý, đem đồ vật nhét vào một cái trong bọc, cóng lên người, sau đó từ cửa sổ leo ra đi. Vệ Nham vội vàng đi qua đem cửa sổ đóng lại, sửa sang lại y phục, thuận tiện đem đồ trên bàn thu thập hết, một bên hỏi, ai vậy đi một bên mở cửa. Khóa cửa vừa mới mở ra, từ bên ngoài truyền đến một cỗ đại lực đẩy tới. Vệ Nham nghiêng người nhường qua một bên, tay đã dựng vào chuôi thương. Xông tới bốn cái mạnh mẽ người áo đen, tả hữu kẹp lấy hắn. Vệ Nham, đội cảnh sát hình sự đội trưởng, đừng kích động như vậy, chúng ta chỉ là đến hỏi một chút việc. Theo tiếng nói, một cái hào hoa phong nhã kính mắt mà nam đi tới, chính là vừa rồi mời người cho Dịch Hiểu Nhu tác pháp Thiên Ca. Tạ Thiên, nha, xem ra chúng ta thật đúng là đến đối, làm phiền theo chúng ta đi một chuyến đi. Ta cáo các ngươi tự tiện xông vào dân tại, phi pháp cưỡng ép nhân viên cảnh vụ. Ha ha, vệ đội thật sự là nói đùa. Ngươi muốn cáo chúng ta, ta thật sự là thật đáng sợ đâu. Tạ Thiên lấy điện thoại di động ra, ấn mở một đoạn video đưa tới Vệ Nham trước mặt. Ai, hôm nay chẳng từ bên trong ra một cái tiểu đâu, ngươi biết ta những cái kia tiểu đệ đều không có gì tra hỏi, đều là người thô kệch, hạ thủ không có nặng nhẹ. Về sau mới biết được tựa như là ngươi vệ đội người, không phải sao, ta liền chủ động tới tìm ngươi, định đem người còn cho ngươi. Chương 377, phách lối Vệ Nham nhìn thấy trong video người, mặc dù bên trong nữ nhân hoàn toàn bị tra tấn không có hình người, nhưng là hắn như cũng một chút liền nhận ra là nàng, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Tả Thiên đang nói chuyện thời điểm con mắt một mực quan sát Vệ Nham, thấy đối phương phản ứng, liền biết bọn hắn không có tìm nhầm người. Đương nhiên, ngươi nếu là nói không biết, coi như ta Tả Thiên cho tới bây giờ chưa từng tới. Bất quá chúng ta đối với những cái kia xã hội cặn bã bại hoại là căm thù đến tận xương thủy. Vệ Nham đau lòng co rút, cưỡng chế lửa giận trong lòng, hỏi: các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ngươi nói chuyện không cần như thế sông nha. Hiện tại vấn đề không phải chúng ta muốn như thế nào, mà là muốn nhìn ngươi một chút thái độ. Nếu như ngươi muốn cái kia nữ nhân, chỉ cần ngươi vệ đội mở miệng, chúng ta liền đem người còn cho ngươi. Ngươi đem nàng trộm đi đồ vật còn tới, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ đơn giản như vậy. Vệ Nham đã nghĩ đến, bọn hắn khẳng định là hướng về phía Nhu Nhu cho hắn cái kia một bao tư liệu mà tới. Cũng may đồ vật đã để Vương Dương mang đi, vì lẽ đó, vô luận như thế nào, hắn cũng phải đem nàng cứu ra. Nàng trộm thứ gì, ta giúp nàng trả, các ngươi đem người phóng. Tả Thiên cười lạnh một tiếng, hướng mấy cái người áo đen đưa cái ánh mắt, mấy người hiểu ý, đứng tại Vệ Nham người bên cạnh muốn đem hắn khống chế lại. Ừm, âm cuối dương lên, Vệ Nham ánh mắt bén nhọn từ trên thân hai người đảo qua. Dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường, trên người tán phát ra cỗ này khí thế, lập tức liền để hai người có chút sợ, đứng tại chỗ không dám động thủ, nhìn xem Tả Thiên. Tả Thiên kỳ thực hiện tại cũng không vững tin cái kia thối đàn bà có phải là đem đồ vật cho cái này nam nhân, mà cái này nam nhân dù sao cũng là đội trưởng cảnh sát hình sự, vẫn là rất được sủng ái loại kia, nếu là không duyên cớ dẫn xuất cái gì, tóm lại không tốt. Tả Thiên vội vàng nói, vệ đội không cần khẩn trương nha, chúng ta chỉ là đến hỏi một chút mà thôi, cảnh dân hợp tác, đối tất cả mọi người tốt. Nói xong, mặt khác hai cái tiểu đệ xông vào gian phòng bắt đầu khắp nơi lục lọi lên. Vệ nham ở một phòng ngủ một phòng khách, bố trí cũng vô cùng đơn giản, vì lẽ đó rất nhanh liền lộng cái út sấp, không hề phát hiện thứ gì. Vệ nham hét lớn một tiếng, các ngươi chơi cái gì? Tả Thiên, ta nói cho không nên quá phép lối, ta chỗ này có giám sát, ta có thể cáo ngươi tự tiện xông vào dân trạch. Hắn muốn đi ngăn cản, lúc này đứng tại bên cạnh hắn hai người làm ra ý uy hiếp. Tả Thiên nói ra, đi thăm dò hắn giám sát. Đây là vệ nham muốn phòng ở, chỗ nào theo cái gì giám sát, thấy đối phương đến thật, khẳng định lộ tẩy. Trùng hợp một tiểu đệ từ phòng bếp túi rắc bên trong sách ra còn chưa mở động thịt rượu, hướng Tả Thiên hô, lão đại, cái này, bên trong hai hộp cơm vẫn là nóng. Tả Thiên con mắt mị, chửi một câu, chúng ta đều bị hắn cho đuổi địch. Bên trong đồ vật rất rõ ràng chính là tầm 2-3 người phần, hơn nữa còn cũng chưa ăn, nói rõ bọn hắn đang muốn ăn thời điểm liền phát sinh đặc thù sự tình. Một người khác đột nhiên rời đi. Tả Thiên thần sắc đột nhiên trở nên âm tàn, một quyền hung hăng đánh tại vệ nham trên bụng, "M, cũng dám đuổi địch lão tử. Mau nói, cái kia người ai? Đem đồ vật đưa đến đi đâu?" Vệ nham đau bản năng con người lên, thống khổ nói, "Ta không biết người đang nói cái gì. Mang về cho ta thật tốt hỏi một chút. Ta cho ngươi biết, không quản các ngươi ai cầm tới cái kia đồ vật, đưa đến trong tay ai, chúng ta đều có thể đem nó cầm về." Đúng lúc này, chính bị đau mà cung xuống eo vệ nham đột nhiên làm đấu bỏ trạng hướng Tả Thiên đụng tới, thân thể nhanh nhẹn vây quanh sau người, đem một cánh tay hai tay bắt chéo sau lưng đến trên lưng, đồng thời rút súng ngắn mở ra bảo hiểm chống đỡ tại đối phương trên lưng. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, đám người lấy lại tinh thần lúc, vệ nham đã trưởng không cục diện. "Tất cả đàng hoàng một chút cho ta, đi." Mấy cái tiểu đệ lập tức động, lao đại bị cưỡng ép, thiện động lao đại bị giết bọn hắn cũng chạy không thoát ra. Tả Thiên thấy thế, tức hổn hển kêu lên, "Còn đứng ngây đó làm gì, đều lên cho ta, đem hắn cầm xuống." Hắn là cảnh sát, hắn không dám nổ súng. "Bành!" Vệ nham ôm theo Tả Thiên đi vào ngoài cửa, hướng phía hút đèn hướng dẫn nã một phát súng, tại mọi người bị chấn nhiếp thì bỗng nhiên đem đối phương hướng mặt trước đẩy, mình thừa dịp tối thoát đi. Tả Thiên ngay trước mình tiểu đệ mặt bị người đùa nghịch một đạo, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lập tức hạ lệnh, đồ vật khẳng định cùng hắn có quan hệ, nhất định phải đem hắn bắt lấy. "Còn có, vừa rồi trong phòng này khẳng định còn có một người khác, nhất định phải đem hắn bắt tới." Vệ nham chạy ra mình chung cư nhỏ liền quẹo vào bên cạnh đường tắt, dùng dự bị số điện thoại di động cho Đoạn Cục gọi điện thoại, đem phía bên mình đại khái tình huống nói một lần. Đoạn Cục rất là chấn kinh, cũng phi thường phẫn nộ, những người này vậy mà làm công nhân xâm nhập cảnh sát dừng chân, cưỡng ép cảnh sát, quả thực quá tùy tiện, cho vệ nham cam đoan, cầm tới chứng cứ chắc chắn lập tức lập án đem những người kia đều bắt quy án. Vệ nham đối Đoạn Cục rất yên tâm, nhưng là còn có Nhu Nhu, hắn nhất định phải cứu nàng đi ra. Hắn cũng nghĩ qua trực tiếp thẩm vấn Tả Thiên liên quan tới Nhu Nhu hạ lạc, thế nhưng là đối phương hết sức giàu hạn, hơn nữa nhiều người, chẳng lẽ đem bọn hắn đều xử lý? Còn không biết đằng sau còn có bao nhiêu đi. Chạy đến, nếu như trễ rời đi, đến lúc đó muốn đi đều đi không nổi. Vệ nham canh giữ ở âm thầm, chuẩn bị theo dõi Tả Thiên, cha ra Nhu Nhu hạ lạc. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, liền truyền đến thành phố S cục cảnh sát bên cạnh dưới mặt đất khí thiên nhiên đường ống đột nhiên phát sinh bạo tạc, nửa bên lâu bị rung sụp, không thể không khởi động khẩn cấp dự án, đi vào một tòa khác lâu làm việc, bên trong tư liệu tiến hành chuyển di. Sau đó, Đoạn Cục liền tiếp vào uy hiếp điện thoại, dù sao chủ quan chính là, trên đời này mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn. Hôm nay là cục cảnh sát cao ốc phát sinh bạo tạc, nói không chừng ngày mai hắn ở nhà lầu cũng sẽ phát sinh hỏa hoạn cái gì. Liên quan tới thành phố S chế dược cục sự tình, để hắn ít đúng tay. Quả thực chính là trần trụi uy hiếp, đạo trời sáng tỏ, quả thực lẽ nào lại như vậy. Hai ngày trôi qua, hắn không có chờ đến vệ nham nói tư liệu. Bởi vì những người kia tại hắn ở chung quanh vài minh tuyến ám tuyến, thậm chí trên hắn ban đi mỗi một bước đều có những tên côn đồ kia du côn sung làm đối phương nhãn tuyến chó săn. Nếu như tại lúc này đem tư liệu đưa tới, đối phương trực tiếp ăn cướp trắng trận cũng bắt bọn hắn không có cách, không thể nghi ngờ là đem đồ vật trực tiếp chắp tay đưa cho đối phương. Cùng lúc đó, vệ nham bằng vào mình mạnh mẽ thân thủ cùng cơ trí, rốt cuộc tìm được giam giữ Dịch Hiểu Nhu địa phương. Thành phố S xưởng thuốc phía dưới trong phòng tối. Ngày xưa mỹ lệ tài trí nữ thần bị tra tấn sớm đã không hình người, hoàn toàn đã hôn mê, không có bất kỳ cái gì ý thức. Vệ nham trong lòng đau tột đỉnh. Trên thực tế lúc này Dịch Hiểu Nhu hồn phách đã bị cái kia Hoài tiên sinh lấy đi, giờ phút này chỉ có nàng thể xác, nếu không phải muốn giữ lại đến kiểm chế cảnh sát, chỉ sợ cũng đã sớm ném sông hộ thành cho ca ăn. Vừa rồi vệ nham lúc tiến vào, chỉ là đem phía ngoài thủ vệ đánh mất xỉu, lúc này nhìn thấy Dịch Hiểu Nhu thảm trạng như vậy, nhịn không được bi thiết, ôm hô một hồi, mới quyết định đưa nàng đỡ ra ngoài. Đại khái là hắn đã kích lực đạo không đủ, hắn ở bên trong thời điểm, trong đó một người thủ vệ tỉnh, lập tức kéo còi báo động. Chương 378, hãm vệ nham có hôn mê bất tỉnh Dịch Hiểu Nhu thành cá trong chậu, bị che giả mang ngọc đi. Nhào lên, đem hai người miễn cưỡng ngăn ở trong địa lao. Kỳ thật lấy vệ nham thân thủ, chỉ cần chịu ra tay gắt, muốn đối phó những này nhỏ đi, vẫn là dư sức có thừa. Có rất nhiều lần hắn đều có thể một chiêu chí mạng xử lý, triệt để quét dọn phía trước chướng ngại, bất quá ở đấy lòng hắn chỗ sâu từ đầu đến cuối bảo lưu lấy cái kia phần nhân từ thiện, không muốn thương tổn tính mạng người, chỉ là tháo bỏ xuống vũ khí của bọn hắn mà thôi. Thế nhưng là những người này lại cũng không cảm nghiệm hắn thủ hạ lưu tình, mà là càng thêm hung hãn sử dụng âm độc chiêu thức. Vệ Nham lại muốn bận tâm Dịch Hiểu Nhu, một lòng muốn đem nàng cứu ra ngoài, ngược lại làm cho mình bỏ lỡ một mình cơ hội chạy trốn. Tả Thiên đứng ở đằng xa, nhìn xem bị bao bọc vây quanh Vệ Nham, dùng thân thể che chở cái kia nữ nhân, trên thân bị chặt trúng vài đao, lộ ra từng đạo huyết nhục lật qua vết thương ghê rợn. Trước kia hắn không rõ, vì cái gì cái này thứ nhi đầu luôn luôn đối phó với bọn họ, như vậy làm cho người ta chán ghét, thế nhưng là vì cái gì thật muốn phái người đi xử lý hắn thời điểm, chân chính tại sống trong nghề có chút mặt mày người căn bản cũng không nguyện ý tiếp cái này tờ đơn. Hiện tại hắn minh bạch, chỉ bằng phần này nhân từ thiện, nghĩa khí, còn có huyết tính. Chỉ tiếc, bọn hắn muốn cũng không phải là một con đường, vật kia dính đến quá nhiều người bí mật, một khi lật ra đến, toàn bộ thành phố S cách cục đều muốn bị phá bỡ. Tổ chim bị phá không chứng lành, hắn là tuyệt đối không có khả năng thả hắn rời đi. Hắn nhìn xem thủ hạ giơ lên đao hung hãn chém đi xuống. Thực sự nhịn không được, cao giọng quát bảo ngưng lại, dừng tay cho ta, cả đám hung dữ chằm chằm Vệ Nham một chút, vừa rồi bọn hắn nhiều người như vậy vậy mà đều không giải quyết được cái này còn mang theo vướng víu nam nhân, ngược lại bị đối phương đánh một trận, hơn nữa còn là ngay trước lao đại của mình trước mặt, thực sự quá thật mất mặt. Vì lẽ đó vừa rồi đều là hạ tử thủ, muốn đem Vệ Nham lộc tàn. Lấy bọn hắn kiến thức mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, nếu như Vệ Nham có bọn hắn ác như vậy lệ sức lực, bọn hắn đã sớm nằm trên mặt đất. Lúc này nghe được lao đại quát bảo ngưng lại, tâm tuy có không cam lòng, nhưng đều thông minh tối lui đến một bên, nhường ra một con đường tới. Tả Thiên đi đến Vệ Nham trước mặt chạm định, ngừng lại nói ra, bắt hắn cho ta trói lại. Vừa rồi cha tấn Dịch Hiểu Nhu tiểu đầu mục đem ra một cây nhỏ nhất dây ni lông, nhanh nhẹn đem sớm đã kiệt lực đồng thời bản thân bị trọng thương Vệ Nham hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, sau đó trực tiếp kéo tới tầng hầm ở giữa, xuyên qua phía trên khung sắt, đem Vệ Nham treo lên. Hai tay hướng về sau mức độ lớn nhất kéo cao, thân thể cong lên, chỉ làm cho một chút xíu mũi chân chạm đất. Dây nhỏ thật sâu siết vào trong thịt, máu tươi thuận cánh tay chảy tới trên thân. Tiểu đầu mục nhìn xem Vệ Nham dáng vẻ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, gặp cong đi đến Tạ Thiên trước mặt tranh công, lao đại, chuẩn bị cho tốt. Nữ nhân này làm sao bây giờ? Nếu không trực tiếp ném trong sông. Hắn còn chưa nói xong, Tạ Thiên ừ một tiếng, thần sắc gâm lanh liếc nhìn hắn một cái. Tiểu đầu mục đội vàng quất chính mình một cái tát hai, chuột đồng lắm miệng, xin mời lao đại chỉ thị. Tạ Thiên âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân này là hắn uy hiếp, nàng nếu là chết, hắn cho ta đến cái cá chết lưới rách, hậu quả ngươi có thể gánh chịu sao? Hắn một phát giận, đám người câm như hến, chuột đồng đội vàng hướng bên cạnh hai cái tiểu đệ phân phó, còn không mau cho ta đem người mang lên bên cạnh nơi hẻo lánh đi, đúng, để bác sĩ đến xem, không nên chết. Chuột đồng sở dĩ có thể từ nhiều như vậy lưu manh bên trong chỗ hết tài năng trở thành một cái tiểu đầu mục, bằng vào chính là cố này tàn nhẫn, cùng nhãn lực giá cả. Tả Thiên khiến cái này người đi bận điệu, mình đi đến Vệ Nham trước mặt, nhìn xem trên người hắn máu thịt be bét cùng bị hai tay bắt chéo sau lưng cánh tay, biết rõ loại phương pháp này là nhất tra tấn người, liền không có người có thể gắng gượng qua nửa giờ. Nói đi, đến tuột cùng đem những vật kia giao cho ai? Nếu như ngươi không hợp tác, cái kia nữ nhân chống đỡ không hai ngày. Vệ Nham hai mắt bị máu mơ hồ ở, cắn răng trèo trống, không để cho mình đau kêu thành tiếng. Tả Thiên thấy đây cũng là cái mạnh miệng, trong lòng không nói ra được phiền muộn, hừ lạnh một tiếng, đi trở về đến cạnh cửa. Một tiểu đệ cho Tả Thiên chuyển đến một cái ghế, Tả Thiên ngồi xuống thoải mái mà giãn gân cốt một cái, nói, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các ngươi cho ta thật tốt chào hỏi xuống vệ đội. Vâng, Thiên ca. Thế là hai cái tay chân cầm gậy cầu bắt đầu thay nhau hậu đả hắn phần bụng, mỗi đả kích một cái, Vệ Nham thân thể tựa như đu dây đồng dạng tạo nên đến, trên cổ tay dây thừng liền khảm đi vào một điểm. Cánh tay truyền đến kéo kẹt tiếng vang, cứ theo đà này, hoặc là tay sớm muộn sẽ bị miễn cưỡng cắt đứt, hoặc là hai đầu cánh tay bị bẻ gãy. Thằng đến Vệ Nham lại không có mảy may khí lực, giống cá chết đồng dạng bị treo. Tả Thiên dương dương tay, mấy cái đi. Đình chỉ ẩu đả, lấy lòng nhìn xem Tả Thiên. Tả Thiên âm dương quái khí trách cứ đi. Chậc chậc, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi biết rõ hắn là ai sao? Là chúng ta thành phố S cục thành phố đường đường cảnh sát hình sự đại đội trưởng, bộ dạng này hắn sau đó cho chúng ta làm khó dễ ta thật đáng sợ. Vệ đội, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần nói ra ngươi đem đồ vật cho ai, chúng ta liền thả ngươi. Nhìn ngươi khẩn trương như vậy cái kia nữ nhân, nghĩ đến ngươi cũng không muốn để cho nàng xảy ra chuyện đi. Lần này can hệ trọng đại, Tả Thiên tự mình trông coi thẩm vấn, đương nhiên cũng là nghĩ lật về lần trước tại trên tay đối phương kinh ngạc chẳng tử. Lúc này tiến đến một tiểu đệ đưa lỗ thai nói với hắn cái gì, trên mặt cơ bắp run rẩy, cười gần nói, vệ đội, ta kính ngươi là tên hắn tử. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới cha mẹ của ngươi? Bọn hắn sinh ngươi nuôi ngươi, cuối cùng lại còn muốn bị ngươi liên lụy chết, đây chính là kết quả ngươi muốn sao? Vệ Nham con mắt mở ra một đạo khe hở, ngươi các ngươi thực sự quá hèn hạ, tại sao phải làm khó hắn bọn họ? Tả Thiên đột nhiên gầm hét lên, ngươi cho ta làm rõ ràng, bây giờ không phải là ta làm khó dễ các ngươi, mà là ngươi làm khó ta, khó xử ta chỗ này tất cả huynh đệ. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi sẽ hại chết chúng ta nơi này tất cả mọi người? Dùng các ngươi để nói, ta chỉ là tự vệ, ta chỉ là muốn bảo hộ huynh đệ của ta mà thôi, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao? Các ngươi chơi những cái kia đều là giết hại vô tội táng tận thiên lương chuyện, lẽ ra nhận pháp luật chế tài. Hiện tại liền đầu án tự thú, có thể được thẳng thắn sẽ khoan hồng cơ hội. Bành, ngao, cả người thượng hoa văn hình xăm nam nhân hung hăng đánh vào Vệ Nham trên bụng. Tả Thiên, chắc hẳn ngươi đã thấy tin tức đi, Tân Hoa Bắc Lộ khu vực dưới mặt đất khí thiên nhiên đường ống phát sinh bạo tạc. Cái kia bên cạnh chính là các ngươi cục cảnh sát đâu. Vừa một tiếng, cả tòa lâu đều sụp đổ. Ngươi hẳn là may mắn bạo tạc là phát sinh ở ban đêm, bên trong chỉ có mấy cái trực ca đêm cùng một cái canh cổng lão đầu nhi bị khuynh đảo công trình kiến trúc chôn sống. Nếu như là lần sau, không biết có hay không vận tốt như vậy đâu. Nguyên lai thật là bọn hắn làm, thật sự là táng tận thiên lương. Kỳ thật hắn nhìn thấy tin tức thời điểm liền đoán được một hai, hiện tại chính thai nghe được, trong lòng tràn ngập ý giận ngút trời. Lũ trời đánh này, thật đáng chết. Chỉ tiếc mình bây giờ chẳng những không có đem Nhu Nhu cứu ra ngoài, bị cầm. Hắn không sợ chết, Nhu Nhu vì thế đánh đổi mạng sống đại giới, hắn đi theo nàng bảo hộ nàng, xem ai còn dám khi dễ nàng. Hắn chỉ sợ mình tồn tại ngược lại cho đoạn cục bọn hắn hành động mang đến quá nhiều. Chương 379, kỳ quái tin nhắn vệ nham lường trước không sai, những người này dùng hết thủ đoạn tra tấn hắn, lại cũng không lập tức đem hắn chơi chết, trừ nghĩ từ trong miệng hắn moi ra đồ vật hạ lạc, còn muốn để hắn đến kiểm chế đoạn cục. Đoạn cục không chỉ có tiếp vào đe dọa điện thoại, còn thu được một cái bao, bên trong còn chứa hai ngón tay cùng một cái USB. USB bên trong đúng là bọn họ như thế nào tra tấn vệ nham cùng chặt xuống ngón tay hắn video, đem đoạn cục phát ra thời điểm, truyền đến lời bộ bạch thanh âm, đoạn cục, hiện tại bọn hắn mệnh khắc đều tại trên tay ngươi. Hơn nữa ngươi vô cùng rõ ràng, muốn làm án, chỉ là một chút giấy đồ vật căn bản không có bất cứ tác dụng gì, kẻ thức thời mới là tốt điệt, chỉ cần ngươi theo chúng ta hợp tác, cam đoan ngươi tại thành phố S lẫn vào phong sinh thủy khởi, ngươi muốn thành tích, muốn pha án dẫn đầu cũng không có vấn đề gì. Đoạn cục thần sắc ngưng trọng đem thu hình lại mỗi một cái ống kính xem hết, sau đó tìm đến kỹ thuật viên đối nó tiến hành phân tích, bao quát thanh âm, nghị suy đoán ra bọn hắn đến tuột cùng đem vệ nham giấu ở địa phương nào. Không có từ video văn kiện bên trong tra ra bất luận cái gì có ý nghĩa manh mối. Đoạn cục rất rõ ràng những vật kia tại trên tay người nào, hiện tại hắn ngược lại hy vọng đối phương không cần đưa tới. Bởi vì chỉ cần đồ vật vừa hiện thân, bọn hắn đều có thể gặp bất chắc. Những người này thực sự là quá phách lối. Đoạn cục lúc này duy nhất có thể nghĩ tới chính là đặc cán tổ. Mở ra chuyên dụng điện thoại, lại bị cáo chi xuất hiện điểm tình trạng khẩn cấp, trong tổ tất cả mọi người phái đi ra, để hắn trước chống đỡ. Đoạn cục cảm giác thân thể của mình hơi có chút run rẩy, chẳng lẽ ra đại sự. Hắn từ ngăn kéo tường kép bên trong lấy ra một tấm lâm thời thẻ điện thoại, cắm vào điện thoại, phát một đầu tin tức. Sau đó lại liền tranh thủ chìm rút ra, xông vào trong đường cống ngầm. Làm xong đây hết thảy, hắn đột nhiên có loại phó thác trò trời cảm giác. Tố Tân tinh thần lực cùng ý chí đều siêu việt hiện tại tu vi, hơn nữa hồn phách đã hoàn toàn ngưng thực, vì lẽ đó hiện tại trực tiếp từ linh nghiễn bên trong hấp thu năng lượng là được. Như thôn tính, rất nhanh liền lấp đầy linh lực chỉ. Đinh, tiến giai hư linh kỳ, tương đương với dị năng tu luyện đẳng cấp cấp 6, từ cấp 3 đến cấp 6, tốc độ này như bay. Tiểu Thao nói tu luyện tiềm lực chỉ có tại bên bờ sinh tử mới có thể mức độ lớn nhất kích phát, Tố Tân mấy lần bên bờ sinh tử lịch luyện lắng đọng, có này tiến giai cũng không quá đáng. Hư linh kỳ đồng dạng chia làm sơ, trung, sau ba cái giai đoạn. Cái này vừa tu luyện kỳ chính là để linh hồn cùng linh lực lẫn nhau dung hợp, trở thành nguyên anh, người tu luyện một cái khác sinh mệnh tồn tại, vì lẽ đó phi thường mấu chốt. Năng lực tăng lên để Tố Tân cảm giác được vô cùng sảng khoái cùng cảm giác thành tựu, bất quá nàng dần dần cảm giác được một tia không ổn, thật giống như sáng tỏ bầu trời trống rông sinh một tia vẻ lo lắng. Đây là nàng trước kia tại tinh tu bên trong chưa từng xuất hiện qua. Trong lòng hơi động, vội vàng từ trong nhập định khôi phục lại. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn sang, hết thảy đều rất bình tĩnh, thế nhưng là vì cái gì mình tĩnh tu bên trong cảm ứng được không gian tràn ngập kiểm chế cùng sóng mây quỷ quyệt cảm giác đâu? Chuyện ra tất có nhân, Tố Tân thu công, đứng dậy làm đơn giản khôi phục vận động, thân thể chuyển đến lốp bốp tiếng vang. Một bên từ trong tủ lạnh xuất ra nhanh ăn bỏ vào lò vi ba chuẩn bị ăn, một bên đưa điện thoại di động mở ra. Liên tiếp tin tức theo nhau mà tới, Phó Tiểu Hà đã khai giảng, nàng nói nàng hiện tại sinh hoạt đã đi vào quỹ đạo, biểu thị cảm tạ. Chỉ là Phó Tiểu Bối hiện tại cả người trở nên là lạ, một hồi trở nên sợ hãi rụt rè, một hồi lại sẽ làm ra tự mình hại mình sự tình, Phó Cha rất đau đầu. Uống thuốc nhìn khoa tâm thần thậm chí cũng tìm xong nhiều người nhìn cũng không thấy khí sắc, cho nên nàng đem Tố Tân phương thức liên lạc cho phụ thân, định tìm nàng hỗ trợ cho Phó Tiểu Bối nhìn xem. Ngay sau đó là Phó An Dương phát hai cái tin tức, đại ý là nói Phó Tiểu Bối từ khi đi bên ngoài du lịch một chuyến trở về liền thay đổi người, có phải là gặp tà loại hình, để Tố Tân hỗ trợ nhìn xem, giá tiền thương lượng là được. Tố Tân trực tiếp lướt qua, cái này Phó Tiểu Bối, hoặc là nói là từ hoa rơi xuống bộ dáng như hiện tại thuần túy chính là nàng tự tìm. Rõ ràng nàng hiện tại như vậy thu tay lại, vẫn như cũ có thể đỉnh lấy Phó Tiểu Bối túi ra thật tốt lại hưởng thụ một thế, lại cứng rắn muốn đi tìm cô hồn dã quỷ ký kết khế ước. Còn có, lấy Phó An Dương hiện tại thân ra, nhiều nhất muốn mấy chục vạn thủ lao đỉnh tiên. Lương lớn như vậy tên tuổi mới mấy chục vạn, quá không có lời. Mà tại Tố Tân đáy lòng, mặc dù cảm thấy hai nữ nhân này là tranh cái này nam nhân cuối cùng làm cho kết quả như vậy, các nàng vì mình hành vi tính tiền cũng là đáng đợi. Nhưng là luôn cảm thấy tất cả mọi thứ đều là bởi vì cái này nam nhân mà lên, mặt ngoài nhìn hắn cái gì cũng không làm, đều là nữ nhân mình đưa tới cửa. Hắn có thể có rất nhiều lý do biện giải cho mình. Đến cuối cùng vẫn như cũng là một chuyện nghiệp có thành tựu từ ái phụ thân, đồng dạng hưởng thụ lấy an nhàn nhân sinh. Thật sự là quá tiện nghi hắn. Nàng ngược lại là rất hiếu kỳ, đối mặt một cái chân chính linh hồn phân liệt nữ nhi, hắn từ ái có thể kiên trì bao lâu. Tố Tân có niềm tin tuyệt đối tin tưởng, có Phó Tiểu Bối tồn tại, Phó An Dương lại không có khả năng tìm nữ nhân khác. Sau đó là tiểu lệ tin tức, chính là nàng đã từng phòng cho thuê chủ thuê nhà du thím nữ nhi. Nàng nói tháng giêng 16 đã cùng nhà trai đính hôn, nếu như thuận lợi, năm nay ngày quốc tế lao động chuẩn bị kết hôn. Tiểu lệ vẫn như cũng là muốn để nàng hỗ trợ nhìn xem, kiểm định một chút ý tứ. Lại sau đó là một chút chụp phí tin tức cùng quảng cáo đẩy đưa vân vân. A, đây là. Tố Tân nhìn thấy sen lẫn tại một đống quảng cáo đẩy đưa bên trong có một cái số xa lạ gửi tới một đầu tin tức, vệ đội bị bắt, cứu hắn. Vệ đội. Nàng nhận biết trừ vệ nham còn có ai gọi vệ đội. Hắn hiện tại thế nhưng là đội trưởng cảnh sát hình sự, ai dám bắt hắn. Tin tức thời gian là 2 giờ trước. Cái này không phải liền là nàng trong tu luyện cảm ứng được dị thường thời gian sao? Một máy mắt, Tố Tân trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ. Đinh, vừa bạn, nóng bánh đi ra tốt, Tố Tân lấy ra, vừa ăn một bên cứ gọi vệ nham điện thoại. Ngươi gọi điện thoại không tại khu phục vụ, xin sau. Liên tiếp hai lần đều là như thế. Sau đó Tố Tân lại đánh Vương Dương điện thoại, đồng dạng là không tại khu phục vụ. Dần dần, Tố Tân trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Ngẫm lại gọi đoạn cục điện thoại. Có thể nói vệ nham hiện tại tất cả mọi thứ đều là đoạn cục một tay để bạn đi lên, nếu như vệ nham xảy ra chuyện, hắn không có khả năng không biết. Tố Tân vừa đem điện thoại mở ra, còn không đợi mở miệng nói chuyện, liền nghe lời trong ống liền truyền đến tức hồn hển kêu to, nói cho ngươi không cần lại cho ta chào hàng bảo hiểm, ta không mua, không mua. Ba, Tố Tân nghe được điện thoại bị trùng điệp túi tại trên bàn thanh âm, sau đó liền bị cúp máy. Trong lòng dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Nàng cầm đi ra đi vào phòng trước, thấy Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người đã bắt đầu công việc, ngay tại chỉnh lý tư liệu, lần này vụ án, cùng cờ cờ cùng trên website. Nhìn thấy Tố Tân, Thạch Phong nói ra, ta tại nồi cơm điện bên trong nấu bát bảo cháo thịt, hẳn là còn nóng lấy. Nói xong liền vội vàng đứng lên ra ngoài. Mạc Ly một mặt khổ tướng nói bổ sung, hai ngày này, hắn mỗi sáng sớm đều nấu một nồi lớn, ngươi không đến ăn, chúng ta liền một ngày ba bữa đều ăn nó. Ngươi nhanh đi đem nó xử lý đi, ta thật muốn ăn điểm mì sợi cũng tốt. Tố Tân phát hiện Mạc Ly không có loại kia xa không thể chạm thân sĩ phong độ về sau, cười lên thì mặt mày bên trong đều mang cảm giác ấm áp. Chương 380, hành động đại khái là bởi vì ba người cộng đồng trải qua một đoạn không hề tầm thường trải qua, vì lẽ đó đều dứt bỏ dĩ vãng nguy trang, trở về nhất nguồn gốc tự nhiên nhất trạng thái. Bất quá đối phương nói lời này có ý tứ gì? Cho bọn hắn đằng nồi thùng cơm. Tốt à, thùng cơm liền thùng cơm đi, liền bọn hắn cái kia nhã nhặn hình dáng muốn làm cũng làm không thành, a hơn nữa ăn cái này làm bánh bột ngô thật không bằng mềm vô cùng cháo thịt càng ấm dạ dày. Tố Tân không ngần ngại chút nào cười đáp, ha ha. Hiện tại biết rõ tầm quan trọng của ta đi. Ừm, biết rõ, biết rõ. Mạc Ly liên tục không ngừng ngừng mới. Trên mặt hắn ý cười càng đậm, từ sâu trong đáy lòng phát ra. Rất kỳ quái, hắn phi thường rõ ràng mình thích loại hình, có thể để cho hắn nhìn nhiều hai mắt chắc chắn là tóc dài phất phới váy trắng kéo như mặt nước ôn nhu nữ tử, tuyệt đối không phải loại này. Nữ hán tử. Tốt à, kỳ thật nhìn kỹ một chút, nếu để cho nàng giữ lại đến eo tóc dài, mặc thêm vào cùng mắt cá chân váy dài, cũng chắc chắn là cực tiên. A, đúng, các ngươi có hay không tiếp vào vệ đội bọn hắn gọi điện thoại tới? Tố Tân chưa chuyện vừa rồi, liền vội vàng hỏi. Mạc Ly lấy lại tinh thần, vội vàng thu hồi suy nghĩ của mình. Vừa rồi phán đoán giống bọn nước đồng dạng thoáng qua liền mất, nàng mãi mãi cũng sẽ không là cái kia sẽ hất lên tóc ăn mặc váy dài nữ tử. Không có a, hắn điện thoại cho ngươi. Xảy ra chuyện gì sao? Mạc Ly rất rõ ràng Tố Tân không phải loại kia tin miệng nhặt ra người, mỗi một câu nói nhất định có nguyên do, thần sắc cũng chỉnh trọng lên, đang nói, chỉ thấy Thạch Phong lại đem toàn bộ nồi cơm điện bưng tới, đi tới cửa tiếp lấy Tố Tân vừa rồi tra hỏi, đáp, ta cũng không có nhận đến điện thoại của bọn hắn, hắn cứ gọi cho ngươi sao? Vụ án gì? Vừa nói, một bên đem nồi cơm điện trực tiếp hướng Tố Tân trước mặt trên mặt bàn vừa để xuống, đưa một cái cán dài thìa cho Tố Tân. Tố Tân vô ý thức tiếp nhận thìa, nhìn xem trước mặt so với mình đầu còn đại suất một lần nồi cơm điện, trong lòng có loại bị sống an nhàn sung sướng cảm động. Đây là thật coi nàng là ân nhân à? Chậc chậc, cái này cơm đến há miệng cảm giác thật sự là quá thoải mái, cả người đều trở nên huyền huyễn. Mạc Ly thấy Tố Tân bởi vì cảm động mà chần chờ ngắt miệng, tự động lý giải thành mơ hồ dáng vẻ, buồn cười, chỉ vào Thạch Phong, ngươi liền không thể cầm một cái chén nhỏ muỗng nhỏ con cái gì? Để nàng một chén nhỏ được lấy ăn sao? Thạch Phong a một tiếng, lấy lại tinh thần, nhìn Tố Tân cùng cái nồi kia tỷ lệ, có vẻ như cũng cảm thấy có chút không ổn. Đại khái là trước kia Tố Tân có thể quét ngang cả cái bản đồ ăn bá khí quá thâm nhập lòng người, xem nhẹ nàng bản thân vẫn là cái xinh xắn nữ tử. Ta đi lấy. Vừa ứng thanh liền chuẩn bị hướng hậu viện chạy. Tố Tân mới lấy lại tinh thần hai người trong khi nói chuyện trò, đội vàng gọi lại, không cần, dạng này rất bất việc mà. Một là nàng đích xác là đói thảm, và lại, không phải liền là ôm nồi ăn cơm không, bao lớn ít chuyện nhà. Mình bây giờ thế nhưng là đang ăn có sẵn đây này, còn bưng đến trên tay mình, phục vụ như thế tốt, mình có gì có thể chọn ba lấy bốn đây này. Lại nói, chính bọn hắn đều không ngại nàng ôm nổi bắt đầu ăn, nàng có cái gì xấu hổ. Tố Tân một tay cầm muỗng múc lấy ăn, một bên lấy điện thoại di động ra, phủi đi ra vừa mới nhìn thấy đầu kia kỳ quái tin nhắn, cho hai người nhìn. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người nhìn chằm chằm đầu kia tin nhắn nhìn nửa ngày, cũng có chút lộng không thực tế. Nếu thật là vệ đội xảy ra chuyện, trong cục cảnh sát bất luận kẻ nào đều có thể gọi điện thoại cho nàng phát tin tức, vì cái gì nhất định phải dùng một cái số xa lạ. Tố Tân thấy hai người cũng không có bước ra mặt tự, đem vừa rồi cho đoạn cục gọi điện thoại tình huống nói một lần. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người tương hỗ nhìn xem. Mạc Ly vội vàng trở lại chỗ ngồi, bật máy tính lên, nói, ta điều tra thêm số điện thoại di động này là nơi nào tới. Thạch Phong lấy lại tinh thần, cũng tranh thủ thời gian tra máy tính, ta xem một chút hai ngày này có cái gì tin tức trọng đại không có bọn hắn cũng liền so Tố Tân sớm tỉnh lại hai ngày, tại chỉnh lý tư liệu cùng sàng chọn cờ cờ cùng trên website tin tức vân vân. Về phần tin tức, phần lớn đều là nhìn phía trên đời tạo. Mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều đủ loại tin tức, xem nhẹ cái gì cũng rất bình thường. Không đến nửa giờ, hai người đều tra được một chút mặt mày. Mạc Ly, cái số này là bổ thị, bất quá không có tiến hành thực tên chứng nhận. Thạch Phong, ta tra được một đầu khí thiên nhiên đường ống bạo tạc tin tức, bạo tạc địa điểm ngay tại cục thành phố bên cạnh, trong đó một tòa tư liệu lâu bởi vì dưới mặt đất sụp đổ một nửa, tạo thành người chết tử vong, hai người thụ thương. Cục cảnh sát bị tạc. Tố Tân cùng Mạc Ly hai người trăm miệng một lời. Ba người ánh mắt tại không trung giao hội. Tố Tân, nói như vậy, bọn hắn tất nhiên gặp được phi thường cường đại thế lực, dạng này, ta đi cục cảnh sát tìm đoạn cục tìm kiếm ý, các ngươi chuẩn bị lương khô, 3 giờ sau liên hệ. Tố Tân đem nguyên một nồi cháo xử lý, thể lực được nguồn bổ sung dồi dào, lập tức bắt đầu hành động. Tố Tân sở dĩ nói mình đi, chủ yếu là cảm thấy, đã liền đoạn cục cũng không dám trực tiếp cùng với nàng đối thoại, khẳng định là bởi vì đã bị giám thị, sợ đối phương căn cứ trò chuyện mà để mắt tới chính mình. Như thế, mình càng không thể bại lộ mục tiêu, chí ít không thể để cho đối phương sớm phát hiện mình tồn tại. Vì lẽ đó nhất định phải dùng tới thủ đoạn phi thường, ẩn thân phủ. Nếu như tại lúc cần thiết, có thể lặng yên không một tiếng động xử lý đối phương, cũng chỉ có nàng mới có thủ đoạn như vậy. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người rất hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, vì lẽ đó chỉ hơi hơi do dự liền đồng ý xuống tới. Tố Tân đến cục cảnh sát, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập bầu không khí ngột ngạt. Cùng với nàng trong tu luyện cảm ứng được cái chủng loại kia vẻ lo lắng rất muốn. Nàng đột nhiên nghĩ đến một chút, chẳng lẽ đây chính là bởi vì chính thống bị áp chế thậm chí sắp bị phá vỡ tình hình sao? Mặt khác hai tòa nhà bên trong đi làm người cũng xuất hiện vật phòng không yên lòng người bàng hoàng tình huống. Tố Tân không có quá nhiều lưu lại, trực tiếp chạy tới đoạn cục chỗ ở cư xá. Ai ra, cái này trong bóng tối đều che kín nhãn tuyến. Đến tột cùng hạng người gì có như thế lớn năng lượng, như thế gan to bằng trời, cũng dám giữa ban ngày giám thị quốc gia chấp pháp nhân viên. Đoạn cục ở tại một cái rất phổ thông trong khu cư xá, nhìn cũng có rất nhiều nhìn không có việc gì người, ánh mắt từ mỗi một cái quá khứ trên thân người vừa đi vừa về liếc nhìn. Làm cho nguyên bản cư xá cư dân trở nên không hiểu khẩn trương lên, thần thần bí bí đến hỏi gác cổng mật quản, đáp nói, ngươi làm chính ngươi chuyện chính là, quản nhiều như vậy làm gì. Tố Tân tâm tình không hiểu trở nên nặng nề, khó trách đoạn cục sẽ lấy nặc danh cùng số xa lạ phương thức cho nàng gửi nhắn tin. Cửa khép hở, Tố Tân nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng. Cánh cửa tựa như là không cẩn thận bị gió thổi mở một chút xíu đồng dạng, cũng không có gây nên chú ý trong phòng bầu không khí mười phần ngưng trọng, tràn ngập nồng đậm sát ý một người mặc áo khoác trung niên nam nhân đang cùng đoạn cục đánh cờ. Nam nhân trải lấy bóng loáng đại bối đầu, rất có mấy phần thượng vị giả phong phạm, phía sau hắn đứng mấy cái lệ khí rất nặng áo giả kịch nam tử. Là áo khoác nam bảo tiêu, bất quá bọn hắn trên thân đều mang mùi máu tanh, xem xét chính là dính nhân mạng sát thủ. Chương 381, uy hiếp ta nói lao đoạn a, ngươi cũng không cần như thế chấp nhất. Ngươi nói ngươi đem mình làm tới mức này lại là sao phải tự làm của mình. Đoạn cục khinh thường hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng chính là các ngươi những người này vô pháp vô thiên, đem hắn bức đến cảnh giới này, bây giờ lại ngược lại hắn chấp nhất. Trong lòng tự có một cây cái cân, tùy ngươi nói thế nào. Áo khoác nam không có đạt được đoạn cục đáp lại, lại tiếp tục nói ra, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, gia đình hòa thuận, nhi nữ hiếu thuận, còn qua 2 năm liền về hưu a. Chậc chậc, đây là nhiều để người hâm mộ chuyện a, ngươi không cần thiết đem cả đời mình đều góp đi vào a. Ba, đoạn cục dứt khoát lưu loát rơi xuống một tử, nói, đem, áo khoác nam liếc mắt bàn cờ, cười lạnh một tiếng, nói, ta chỗ này xe ngựa đều tại, ngươi là đem cũng chết, ngược lại là ngươi chỉ còn lại sĩ tượng, ta hiện tại liền quất ngươi tắt sĩ tượng, biến thành quan can tư lệnh. Hắn nói, không chút do dự ve đi một con cờ. Ta nghe nói con của ngươi giống như ngay tại Lâm An huyện làm huyện trưởng đúng không? Vốn là một cái huyện nghèo, 2 năm này làm rất có khởi sắc, vẫn là trẻ tuổi nhất huyện trưởng, chất trưởng, thật sự là tài giỏi a. Bất quá ta nghe nói nơi đó ngay tại xây dựng đập chứa nước đi. Ai nha, ta nói lao đoạn, nơi đó thật không thể sửa đập chứa nước à? Dễ dàng phát sinh chấn. Ngươi nói sau đó nếu là ngọn núi giảm đến cái đất đá trôi cái gì, cái kia rõ ràng một chuyện tốt biến thành tai nạn, thật sự là gây nghiệp chứ nhà. Đoạn cục cầm quân cờ tay có chút ngừng lại, như cũng dứt khoát quyết nhiên để cờ xuống, nói, đem. Áo khoác nam nhân ánh mắt toán độc chằm chằm đoạn cục một chút, nhìn về phía bàn cờ, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vừa rồi đối phương vậy mà là cố ý thiết hạ cục, để hắn ăn hết tượng, hiện tại bấp ngựa đem xe, không ngờ là tử cục. Áo khoác nam hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, nghe nói con gái của ngươi bạn mới một cái bạn trai, kêu cái gì Đỗ Hồng. Ngươi đại khái còn không biết đi, Đỗ Hồng trước đó bởi vì làm ăn thất bại, vốn muốn tìm ngươi cái này nhạc phụ vay tiền, thế nhưng là ngươi sửng sốt nói người trẻ tuổi muốn mình đi dốc sức làm. Vì lẽ đó hắn tìm của ta một cái huynh đệ mượn mấy trăm vạn. Lúc đầu đã sớm đến kỳ, bất quá xem ở trên mặt của ngươi vì lẽ đó không có so đo, đã ngươi cứng rắn muốn như thế, xem ra chỉ có thể thật tốt cùng hắn thanh toán. Vừa rồi ta huynh đệ kia đã tìm người đến hỏi, hắn nói không có tiền, nhưng là có thể tạm thời đem bạn gái đem ra chống đỡ một cái, đem tiền lãi. Tố Tân mặc dù không rõ cái này áo khoác nam nhân nói những lời này chân thực tính, nhưng là trước kia phim trên TV loại này uy hiếp đe dọa kiểu đoạn cũng nhìn không ít. Không ở ngoài chính là lợi dụng đối phương người thân cận nhất đến áp chế đối phương. Tố Tân ghét nhất loại này, mỗi lần nhìn thấy đều nghĩ bóp nát những người kia đầu. Nàng thật muốn trực tiếp đem cái này áo khoác nam bóp chết, bất quá nghĩ lại, đối phương có thể đem dưới mặt đất khí thiên nhiên đường ống nổ, còn có thể công nhiên cưỡng ép cùng uy hiếp và cùng, hơn nữa mặt ngoài còn có thể như thế gió êm sóng lặng, có thể thấy được đối phương năng lượng vô cùng lớn, hoặc là nói thế lực sau lưng hắn phi thường cường đại. Tuyệt không có khả năng là một cái áo khoác nam có thể làm được, hắn nhiều nhất chính là một cái đầy tớ. Đầy tớ cũng không thể bỏ qua. Tố Tân quyết định đem đoạn cục dẫn ra, trước hỏi rõ sợ tình huống lại động thủ không mượn. Cũng không biết lần này đến tột cùng là như thế nào chạm đến khổng lồ như thế thế lực ngầm căn bản lợi ích, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chính là bởi vì có như thế nhiều bàn càng sai tiết lợi ích của mắc, mới khiến cho luật pháp không thể thông suốt, thường thường đến một ít người trước mặt, thành lệ bên ngoài. Bất quá muốn đem những người này một mẹ mất gọn. Rất hiển nhiên dùng phổ thông cân nhắc mức hình phạt căn bản không có khả năng. Bởi vì bọn hắn có 100 loại lý do để giải thích bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở đoạn cục trong khu cư xá, cùng giải thích vì cái gì trời gas sẽ bạo tạc, những người thi hành kia viên vì cái gì đột nhiên xin phép nghỉ. Biện pháp duy nhất chính là lôi đỉnh quyết liệt, lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn có 100 loại lý do giải thích, có 100 loại biến mất mình chứng cứ biện pháp, mình cũng được, cũng có thể đồng dạng làm được không lưu vết tích, lúc này mới công bằng nha. Cũng may hai người này đọ sức cũng không có rằng co bao lâu, áo khoác nam thấy Đoạn Cục từ đầu đến cuối không chịu nhả ra, nắm lên đối phương đẹp trai hung hăng nện ở trên bàn cờ, chỉ vào Đoạn Cục cái mũi nghiêm nghị nói, họ Đoàn, ngươi không cần cho ngươi mặt mũi không muốn mặt, lễ hoa chính là của ngươi hạ chẳng, là ngươi hại chết ngươi nhi nữ, xem bọn hắn là hận ngươi vẫn là hận ai, cuối cùng biến thành một cái người cô đơn. Uy hiếp một trận, nên ngang rời đi, lúc ra cửa, đối mấy tên thủ hạ phân phó, cho ta đem Tử lão đầu này giám sát chặt chẽ, bất kỳ cái gì tới gần người đều cho ta giám thị, còn có, những người kia cũng đều xem trọng a. Vâng, đấu ca, những người kia đều gọi bệnh ở nhà. Cho dù là Tử lão đầu này cầm tới đồ vật, cũng không thể lập tức lập án triển khai. Đợi đám người vừa rời đi, Đoạn Cục cảm giác thân thể tất cả lực lượng đều bị rút đi, cả người đều đổ, phảng phất lập tức lão nhị 10 tuổi. Hắn hiện tại là biện pháp gì đều không có a, nguyên bản còn gửi hy vọng ở phía trên phái tuyệt đối cường đại chiến lược đến đây, thế nhưng lại được tin tức xấu. Tính ra cho nàng phát tin tức đã qua 3-4 tiếng, lại có loại độ dây như 5 cảm giác. Trước mặt hắn trên mặt bàn đặt vào vệ nham ngón tay. Không biết hắn hiện tại thế nào. Không quản như thế nào, tại không có được tin tức cụ thể trước, hắn đều muốn dùng hết khả năng bảo tồn hảo thủ chỉ. Thế là cầm điện thoại di động lên, bấm một cái điện thoại, đối phương nghe được yêu cầu của hắn, hơi chần chờ một cái mới đáp, tốt, ta lập tức tự mình tới. Ngay tại Đoạn Cục vô cùng bi thống, túi đầu lại ảm đạm ngẩng đầu nháy mắt, thần sắc từ kinh ngạc đến kinh ngạc vui mừng, ngươi tới. Tố Tân triệt hồi ẩn thân phủ, đi đến Đoạn Cục bên người, nàng chính là sợ mình đột nhiên xuất hiện đem lão nhân ra hù đến, bất quá còn tốt, đối phương liền như thế lớn đả kích đều có thể chịu đựng được, còn có thể lý trí suy nghĩ đối sách, quả thực không dễ. Tố Tân hỏi, Đoạn Cục, hôm nay là ngươi cho ta phát tin tức sao? Đoạn Cục thấy rõ là Tố Tân, lại là kích động lại là cảm khái, thân thể không chịu được khẽ run lên. Liền muốn đứng lên hướng Tố Tân nào tới, Tố Tân nhìn hắn thân thể run rẩy, dù sao cũng là gần 60 người, hơn nữa một mực lao tâm lao lực, nếu là bởi vì cảm xúc quá mức trong sự kích động gió liền không tốt. Liên đội vàng tiến lên vịn tay của hắn, đừng nóng đội, từ từ nói. Đoạn Cục lấy lại tinh thần, nhìn cửa một chút phương hướng, hạ giọng, là. Ngươi là thế nào tiến đến, bọn hắn. Tố Tân nói ra, không nói trước cái này, ngươi đem ngươi biết tình huống đều nói cho ta đi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vệ đội bọn hắn ở đâu? Vương Dương đâu? Nàng vừa rồi cũng chú ý tới trên bàn đoạn chỉ, dính đầy vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Đoạn Cục đem Tố Tân đưa vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại, khoảng cách cổng xa một chút, lúc này mới nói ra, nói thật, ta hiện tại cũng không biết hai người bọn họ đến tuột cùng ở đâu. Bất quá có thể vững tin một điểm là, bọn hắn hẳn là thật cầm tới những người kia chứng cứ, đem bọn hắn triệt để một lưới bắt hết chứng cứ. Tiểu vệ bị bọn hắn bắt lấy, Tiểu Vương. Chương 382, vụ án này không đơn giản. Tố Tân gật gật đầu, vừa rồi nàng đã thấy trên bàn đoạn chỉ, cũng nghe đến một chút Đoạn Cục cùng áo khoác người ở giữa nói chuyện bằng ngắn. Hiện tại vấn đề là vệ đội có khả năng nhất bị giam ở nơi nào. Đoạn Cục tiếp tục nói ra, thành phố S dưới mặt đất du phẩm giao dịch nhiều lần cấm không ngừng, còn có hắc bang nhúng tay đến cuộc sống của mọi người bên trong, công nhân hướng phổ thông kinh doanh kiểm nhận tìm người bảo lãnh hộ phí. Phi pháp hội nghị cùng sòng bạc ngầm, dưới mặt đất vay nặng lãi vân vân. Tiếp vào tuyến báo đả kích một cái ổ điểm liền sẽ toát ra càng nhiều ổ điểm, mỗi lần đều chỉ có thể bắt được một chút nhỏ đi. Chúng ta trước sau phái mười mấy nội ứng đi, thế nhưng là cuối cùng đều bị tàn nhẫn sát hại. Đoạn Cục thần sắc mười phần trầm thống, lần này ta nghe tiểu vệ nói bọn hắn đã cầm tới toàn bộ nhóm người thiết thực chứng cứ, tuyệt đối có thể đem tất cả mọi người tận diệt. Hắn nói đang chuẩn bị đưa tới cho ta, ta để hắn cẩn thận chút. Thế nhưng là vừa qua khỏi không lâu, không đến 2 giờ, liền truyền đến cục cảnh sát bị tạc tin tức. Sau đó điện thoại của hắn liền ở vào không tại khu phục vụ trạng thái, lại qua hơn 3 giờ, ta tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại, cho ta phát một đoạn mã địa báo, nói đồ vật tại Tiểu Vương nơi đó. Hiện tại đi qua 2-3 ngày, không tiếp tục tiếp vào Tiểu Vương tin tức, bất quá xem bọn hắn khẩn trương như vậy dáng vẻ, nghĩ đến cũng không có rơi vào trong tay bọn họ. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Bất quá Tố Tân thầm nghĩ chính là, đối với những này phát dầu người mà nói, chứng cứ lại có thể thế nào? Liên dạng này công nhân đe dọa sự tình đều làm ra được, cho dù là có chứng cứ, chỉ sợ tại cuối cùng cân nhắc mức hình phạt thẩm phán thời điểm, cũng là tránh nặng tìm nhẹ, mà đã từng tác hạ những cái kia màu xám sự tình cũng sẽ bị che giấu đi qua. Hôm nay bọn hắn cho ta gửi đến tiểu vệ ngón tay cùng video. Điện thoại của ta lại bị giám thị, vì lẽ đó liền dùng dãy số mới cho ngươi phát một đầu tin tức, không nghĩ tới ngươi. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đến, hơn nữa còn làm như thế lặng yên không một tiếng động giọt nước không loạn. Nghĩ đến lúc trước vệ nham đối nàng tin tưởng vô điều kiện, không phải là không có đạo lý. Tố Tân nghe xong Đoạn Cục nói tố, cảm giác tâm co lại, nha, rất muốn giết người. Hỏi, vừa rồi cái kia áo khoác nam là ai? Sau lưng của hắn còn có ai? Đoạn Cục, là ta đã từng một cái đồng sự, gọi A Đấu, làm một đoạn thời gian nội ứng, vụ án pha án và bắt giam về sau, hắn lại từ chức không làm xuống biển kinh thương. A, là bị đồng hóa đi. Về phân phá án và bắt giam vụ án cái gì, tuy tiện đẩy một cái kẻ chết thay ra ngoài là được. Hiện tại ta biết chính là hắn là một cái câu lạc bộ tư nhân lão bản, đều gọi hắn Đấu ca. Xem ra chỉ là đối phương chỉ ra tìm tới đá dò đường tiểu nhân vật. Chân chính phía sau màn người, chỉ sợ chỉ có cầm tới phần tài liệu kia mới có thể biết rõ. Có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, những người kia lực ảnh hưởng cũng là không đơn giản a. Đúng, Vương Dương cùng ngươi có liên hệ sao? Có thể đại khái xác định hắn ẩn thân địa phương sao? Đoạn Cục lắc đầu, ngày hôm qua thời điểm tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại, bên trong dùng thay đổi âm thanh khí nói chào hàng bảo hiểm chuyện, nhưng là ta nghe được gần ẩn truyền đến một xệ mã điện báo tiếng đánh, nghe đối phương ý tứ chính là muốn cho ta thứ gì, thế nhưng là lúc ấy ta đã bị người giám thị, vì lẽ đó liền cự tuyệt. Trên tay của ta không có có thể sử dụng người, đồ vật rơi xuống trong tay của ta, bọn hắn tùy tiện chế tạo một cái tai nạn xe cộ hỏa hoạn là có thể đem đồ vật lấy đi. Nghĩ đến hắn cũng nghe ra ta ý tứ trong lời nói, vì lẽ đó hai ngày này đều không có liên hệ ta. Những người kia phát rồ, cũng không biết hắn thế nào. Tố Tân Ân một tiếng, đúng là như thế, liền cục cảnh sát cũng dám nổ, còn có cái gì là không làm được. Vương Dương não người hạt dưa 10 phần linh hoạt, hẳn là lĩnh hội đoạn cục ý tứ, chỉ là bên ngoài bây giờ phong thanh rất căng, khắp nơi đều có những người kia thay mắt, không biết hắn có thể ưỡn lên tới không. Lấy tập đoàn tội phạm thủ đoạn, hẳn là cũng loại bỏ ra đồ vật ở trên người hắn, hắn hiện tại mới là nguy hiểm nhất. Nếu như mình có thể trước một bước tìm tới hắn, ngược lại là có thể để hắn tới trước thập lý hẻm tránh tránh. Tố Tân lại hỏi, đúng, ngươi bây giờ có thể suy đoán ra vệ đội bị giam ở nơi nào sao? Đây mới là mấu chốt nhất. Đoạn cục lắc đầu, không biết, ta để người phân tích đoạn video kia, không có bất kỳ cái gì tạc âm, bên trong hoàn cảnh tuyệt đối phong bế. Không có manh mối cũng là manh mối, chí ít có thể phán đoán cảnh vật chung quanh rất yên tĩnh. Vùng ngoại thành, hoặc là tầng hầm. Tố Tân gật gật đầu, đem điểm ấy tin tức ghi lại, hỏi, còn có cái gì manh mối sao? Đúng, chúng ta từ trong video chợt lóe lên trong màn ảnh, còn phát hiện một người. Ai? Về sau đi qua kỹ thuật phân tích, là một nữ nhân, tại góc phòng, bản thân bị trọng thương, đi qua so với, tựa như là một cái phóng viên, gọi Dịch Hiểu Nhu. Đoạn cục tại loại tình huống này như cũ tìm ra những này tin tức có giá trị, quả thực không đơn giản. Dịch Hiểu Nhu. Tố Tân đối người này không thế nào quen thuộc, chỉ là lờ mờ cảm thấy ở nơi nào thấy qua. Bất quá, một cái nữ phóng viên vì cái gì cùng vệ đội nhốt tại một chỗ? Giữa bọn hắn có quan hệ gì? Đoạn cục không có trực tiếp trả lời Tố Tân đặt câu hỏi, mà là nói ra, tiểu vệ là lính đặc chủng xuất thân, thân thủ của hắn ta phi thường rõ ràng, mười mấy người cũng không thể cẩn thân, hơn nữa điều tra cùng phản trinh sát năng lực đều mạnh phi thường. Nguyên bản là hình sự trinh sát đại đội trưởng, về sau bởi vì chạm đến một chút không nên động người, bị cách chức thành một cái bình thường thám viên, không quản làm một chuyện gì đều phải đi qua cấp trên, vì lẽ đó những người kia không đến mức để người mở cớ, nhưng tiểu vệ rốt cuộc không thể làm thành cái gì vụ án lớn. Lần này ta đến chỉnh đốn và cái cách mới đưa hắn một lần nữa để bà ủy nhiệm. Vì lẽ đó, nếu như không phải hắn chủ động tiến đến, người khác rất khó đem hắn cầm tù đến một chỗ. Ý của ngươi là cái kia nữ phóng viên khả năng cùng chuyện này có rất lớn quan hệ, thậm chí là để vệ đội chủ động tự chui đầu vào lưới nhân tố. Tố Tân thuận đối phương mạch suy nghĩ phân tích, thuận miệng nói, không nghĩ tới nhìn lạnh như vậy băng băng đã có nguyên tắc huyết tính hắn tử, cũng có như thế hiệp cốt lưu tình một mặt đâu. Đoạn cục đối Tố Tân từ chối cho ý kiến, đây là cho đến trước mắt giải thích hợp lý nhất. Nếu không hắn hoàn toàn có thể cầm tới tư liệu tự mình đến giao cho mình, chí ít cũng có thể tiềm ẩn bên ngoài tùy thời mà động. Tố Tân đại khái tìm hiểu tình hình, đoạn cục biết cũng phi thường có hạn, hơn nữa hắn hiện tại tất cả mọi thứ đều bị hạn chế, cũng không có khả năng phái ra nhân thủ đi điều tra. Đoạn cục tất cả tiếp xúc người đều sẽ bị những cái kia bọn côn đồ để mắt tới, tiến hành quấy rối. Thật là khiến người ta đau đầu a trước khi đi. Tố Tân nghĩ đến vừa rồi đoạn cục đối mặt cái kia gọi A đấu người thái độ 10 phần cứng ngạnh, lại nghĩ đối phương một tay che trời thế lực, cảm thấy tại bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, thái độ có thể thoáng hòa hoãn điểm, ngăn chặn đối phương, cũng cho bọn hắn điều tra tranh thủ thời gian. Thế là nói ra, đúng, đoạn cục, chúng ta trở về điều tra khả năng cũng cần một chút thời gian, cũng không biết những người kia sẽ còn làm ra những chuyện gì tới. Dù sao hiện tại tư liệu cũng không tại trên tay của ngươi, có thể tận lực ngăn chặn bọn hắn, không cần chọc giận, miễn cho dẫn tới phiền toái càng lớn. Chương 383, điều tra một đạo lý này đoạn cục đương nhiên hiểu được. Cũng minh bạch đối phương nói như vậy hảo ý thế nhưng là thỏa hiệp thì sao? Thỏa hiệp tới khi nào? Cùng nó hướng đối phương túi đầu chó vẫy đuôi mừng chủ, trong lòng của hắn càng tin tưởng vững chắc đạo trời sáng tỏ. Ta minh bạch, các ngươi cũng cẩn thận một chút, bọn hắn là khống chế cục diện cái gì đều làm được. Tố Tân thấy đối phương đáp ứng hở, không yên tâm bổ sung một câu, đúng, vừa rồi ta nghe được cái kia gọi A đấu đề cập con cái của ngươi người nhà, nếu có chuyện gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, dùng mặc xệ mã điện báo cũng được, ta bây giờ có thể nghe hiểu một chút. Đi qua lâu như vậy học tập vẫn rất có hiệu quả. Đương nhiên, nàng có thể biết, khẳng định người khác cũng có biết đến. Nhưng là xem như người bình thường, hiểu những này dù sao cũng là số ít, có thể được một cái tính một cái đi. Đoạn cục chán nản thở dài, có câu nói là anh hùng khí đoạn nhi nữ tình trường, không quản hạng người gì đều có uy hiếp. Tốt, tạ ơn. Chính ngươi bảo trọng, ta đi. Đoạn cục nhìn xem Tố Tân cứ như vậy biến mất ở trước mặt mình, có chút sững sờ một cái, không hiểu, trong lòng đúng là yên ổn không ít. Đoạn cục mở cửa, bên ngoài lập tức toát ra hai cái ăn mặc dáng vẻ lưu manh thanh niên nam tử, cứ như vậy nhìn thẫn thờ mà nhìn chằm chằm vào đoạn cục. Không có chút nào tị hủy ý tứ. Đoạn cục đứng tại cổng hừ một tiếng, sau đó bành đóng cửa lại. Mà Tố Tân thừa dịp cơ hội này trốn đi. Vụ án này có chút phức tạp, nàng hiện tại hoàn toàn tìm không thấy xuất kích phương hướng, vì lẽ đó lại ngựa không dừng vó chạy về thập lý hẻm cùng Thạch Phong cùng Mạc Ly tụ hợp, đem từ đoạn cục nơi đó được tin tức tiến hành phân tích. Có ba đầu manh mối, Vệ Nham, Vương Dương, còn có không hiểu xuất hiện tại trong video thụ thương nữ tử, Dịch Hiểu Nhu. Tố Tân cảm thấy ba người tách ra hành động, tất cả cùng một đường tác, tốc độ nhanh một chút. Mạc Ly nói ra, ta cảm thấy vẫn là cùng một chỗ hành động tương đối tốt. Bởi vì thời gian có hạn, chúng ta không có khả năng dùng bình thường con đường đi hỏi thăm, chỉ có thể thông qua ý niệm mà đến. Ân, có đạo lý. Tố Tân tưởng tượng, cũng là A mình mặc dù có thể đến rất nhiều nơi, nhưng là cho dù có thể tiếp xúc đến những người kia, có thể phán định đối phương có phải là đang nói láo, thế nhưng là cũng không có tác dụng gì, A nàng căn bản cũng không có thể đọc đến đối phương chân thật ký ức. Nhưng là Mạc Ly lại có thể làm được. Thế là gật gật đầu, quay đầu hỏi Thạch Phong, lão đại, ý của ngươi thế nào? Thạch Phong nhìn xem Tố Tân, lại nhìn xem Mạc Ly mặt mày đều mang cười bộ dáng, không biết tại sao, luôn cảm thấy trong lòng có đồ vật gì cách đắc hoàng. Mạc Ly đề nghị này không thể nghi ngờ là rất có đạo lý, nhưng là đã Mạc tiên sinh rất có nắm chắc, vậy cứ như vậy đi. Mạc Ly sờ mũi một cái, cười nói, Sương tiên sinh quá chính thức, chúng ta đều quen như vậy, các ngươi có thể gọi ta Mạc Mạc. Thạch Phong thẳng háng một cái, nâng lên thanh âm, tại sao không gọi tiểu Mạc Mạc đâu, càng thân mật hơn đâu. Mạc Ly nụ cười trên mặt không giảm, thuận đối phương, ngươi gọi ta như vậy ta tuyệt đối sẽ không để ý. Thạch Phong xùy một tiếng, mang theo ba hùng hùng hổ hổ đi ra cửa, Mạc Ly theo sát phía sau. Tố Tân sau khi đi mặt, quan nguồn điện. Ba người từ Dịch Hiểu Nhu manh mối này bắt đầu điều tra, bởi vì Vệ Nham cùng Vương Dương hai người quan hệ xã hội tương đối đơn giản, trừ đồng sự chính là hàng xóm. Đồng sự hiện tại phần lớn bị cố thế lực kia uy hiếp, không dám lo đầu, bọn hắn hiện tại hỏi đi, không khác đánh cỏ động rắn. Về phần hàng xóm, đều là ở tại chung cư nhỏ, thật nhiều ở mấy năm còn gọi không ra tên đâu. So ra mà nói Dịch Hiểu Nhu quan hệ xã hội phức tạp hơn, có lẽ có người biết càng nhiều tin tức, ví dụ như cái gì thời gian mất tích, đại khái phương vị vân vân. Bọn hắn hỏi thăm phương pháp rất đơn giản, trực tiếp cầm một chương Dịch Hiểu Nhu ảnh chụp hoặc là nói ra Dịch Hiểu Nhu danh tự, nếu như là quen thuộc nàng người, trong đầu sẽ bản năng hiện ra tới tương quan một đoạn ký ức. Mà ở bên cạnh Mạc Ly thì thừa cơ đem những ký ức này đoạn ngắn đọc ra. Mạc Ly lần trước tại bản cờ bên trong cũng thu hoạch không ít, dị năng tinh tiến rất nhiều, hiện tại đang muốn thật tốt kiểm nghiệm một cái mình thực lực. So với hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Hắn phát hiện mình không chỉ có thể trực tiếp đọc đến đối phương ký ức, tốc độ so trước kia đề cao rất nhiều, còn có thể tiến vào ý thức của đối phương bên trong. Loại cảm giác này quả thực là thật là khéo. Nhưng là hắn như cũng cảm thấy không vừa lòng, mỗi lần chỉ có thể một người đọc đến thực sự là quá chậm, nếu như có thể đồng thời đọc đến càng nhiều người ký ức liền tốt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn phát hiện ý thức của mình chi hải không quản mở rộng, đem chung quanh 5 mét đường kính bên trong người toàn bộ bao phủ đi vào. Ý thức của bọn hắn ba động tựa như một vài bất kỳ quái mang theo con số hình tượng đồng dạng đang không ngừng nhảy lên. Khi hắn ý niệm của mình chỉ hướng nào đó một hình ảnh lúc, liền sẽ trở nên rõ ràng, đồng thời dựa theo ý niệm của hắn trở nên chậm hoặc là thay đổi nhanh, bên trong tin tức liền biến thành từng đầu tinh tế sợi tơ, tiến vào trong thức hải của hắn. Nguyên bản chống trải thức hải lúc này cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, những cái kia được thu vào đi vào sợi tơ tự động phân giải, gây dựng lại, trở thành một đoạn hoàn chỉnh tin tức. Mạc Ly trong đầu toát ra một cái từ, tinh thần lĩnh vực. Không sai, đây chính là hắn tinh thần lĩnh vực, hoàn toàn bị hắn trưởng khống tinh thần không gian. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rời khỏi tinh thần lĩnh vực, trừ cảm giác người thoáng có chút mỏi mệt bên ngoài, cũng đều thỏa đáng. Dù sao muốn phóng thích mạnh mẽ như vậy lĩnh vực cũng là cần tiêu hao tự thân rất nhiều năng lượng. Mạc Ly nhìn về phía Tố Tân con mắt đều tại tỏa ánh sáng, hắn càng thêm vững tin, đi theo nàng mới là mình dị năng chân chính người dẫn đường. A ngẫm lại mình gia nhập cái này tổ trinh thám không đến gần 2 tháng, liền từ một cái dị năng biên giới người trở thành một cái dòng giã dị năng giả, lại tiến giai có được chính mình tinh thần lĩnh vực. Đây là trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Bởi vì Mạc Ly hiệu suất chưa từng có tăng gọn, vì lẽ đó ba người dùng nửa ngày thời gian đem tất cả cùng Dịch Hiểu Nhu có liên quan người toàn bộ tiếp xúc qua một lần, cũng liền hoàn toàn đem tất cả tin tức đều nắm giữ. Ngồi trở lại trong xe, Thạch Phong lái xe chuẩn bị đi điều tra Vệ Nham. Trên đường, Mạc Ly bắt đầu đem vừa rồi sửa sang lại tin tức cùng hai người chia sẻ. Dịch Hiểu Nhu, 28 tuổi, tin tức nhật báo phóng viên, mẫu thân là nào đó tập đoàn công ty trưởng nữ, phụ thân đã từng là nguyên nào đó cơ quan của tòa, 3 tháng trước bởi vì nặng danh báo cáo bị điều tra. Ngắn ngủi nhân sinh có thể xưng phong vân thoải mái, phụ mẫu là chính trị thông gia, mẫu thân gia thế hùng hậu, giúp nàng phụ thân trải bằng con đường, leo lên hoa lộ, từ một cái nho nhỏ phó cấp cán bộ làm được người đứng đầu vị trí. Về sau mẫu thân nhà lại bởi vì phía đầu tư hướng sai lầm mà ngã vào thung lũng, theo nhau mà đến chính là gia đình mâu thuẫn thăng cấp. Nguyên bản là bởi vì lợi ích mới buộc chung một chỗ hôn nhân, hai người cá tính đều phi thường kiên cường, lẫn nhau không nhượng bộ. Mẫu thân bên kia muốn để phụ thân hơi thi thủ đoạn vì bọn họ tranh thủ càng lớn lợi ích, phụ thân cảm thấy lúc này đã hoàn toàn không cần nâng đỡ. Hơn nữa lúc trước cảm thấy dựa vào nữ nhân thượng vị cố tình bên trong kết, muốn nhân cơ hội thoát khỏi. Cương liệt mẫu thân cho dù là chết cũng không muốn để cho trên lưng mình ly hôn tết tuổi, để cho mình phụ mẫu hổ thẹn. Thế là tại Dịch Hiểu Nhu lúc 12 tuổi nuốt thuốc ngủ tự sát. Chương 384, điều tra hai Mạc Ly. Dễ phụ thân tại thê tử tang lễ sau ngày thứ 2 liền thuận lý thành trường cưới một cái cùng hắn có tiếng nói chung có chân ái nữ nhân, không đến 8 tháng liền sinh hạ 2 đứa con trai. Ách, cái này. Mặc dù có thể lý giải lúc ấy Dịch mẫu nhà mẹ đẻ hoàn toàn chính xác muốn cho mình tìm một cái chính trị trụ cột, về sau tại đầu tư sau khi thất bại cũng khẳng định muốn để phụ thân nàng phụ một tay, tới một mức độ nào đó để một cái đường đường nam nhân cảm thấy khó xử, hoặc là chạm tới nguyên tắc của hắn cùng ranh giới cuối cùng. Nhưng là dù sao cũng là cho hắn sinh con dưỡng cái kết tóc thế tử, thì cốt chưa lạnh cũng không chút nào do dự không hề dừng lại một chút nào đi cưới một nữ nhân khác, đồng thời từ kết hôn đến sinh con không đến 10 tháng đến xem, có vẻ như cũng không có trong tưởng tượng như vậy có nguyên tắc cùng đảm đương. Tố Tân nghe tâm tắc nhét, những tin tức này đều là Mạc Ly thông qua tiếp xúc cùng Dịch Hiểu Nhu có liên quan người, rút ra trí nhớ của bọn hắn mà tập hợp sửa sang lại. Dù sao hiện tại đi Vệ Nham chỗ ở còn có một đoạn đường, hơn nữa đã Mạc Ly lựa chọn nói ra, khẳng định có đạo lý của hắn. Hơn nữa nhiều hiểu một chút người bị hại gia đình bối cảnh, cũng càng dễ dàng phân tích ra nàng xảy ra chuyện chân chính nguyên nhân. Vì lẽ đó Tố Tân chỉ thoáng thở dài, điều chỉnh ngồi xuống tư, tiếp tục lặng lặng nghe Mạc Ly nói tố. Mạc Ly, dễ phụ thân mới cưới thê tử là cái thủ đoạn phi thường cao minh người. lúc đầu dễ trong nhà thành vướng víu cùng lúng túng tồn tại, nhưng là nàng lại khắp nơi biểu hiện đối với các nàng huynh muội so với mình nhi tử tốt, thế nhưng là sau lưng lại thiết hạ rất nhiều cả bẫy, ví dụ như cố ý để bọn hắn tiếp xúc đến những cái kia không tốt đồ vật. Dù sao ở vào ngây thơ cùng phản nghịch tuổi dậy thì lại thêm mất mẹ thống khổ, vì lẽ đó dễ có rất nhiều lần bởi vì không hiểu chuyện, bị cái này mẹ kế ngộ nhập lạc lối, kém chút bị người hại. Đều là ca ca của nàng dễ xây anh che chở nàng, mới khiến cho nàng trưởng thành, sau đó dự thi tin tức chuyên nghiệp, độc lập đi ra. Thế nhưng là ngay tại 3 tháng trước, cũng chính là dễ cha bị nặc danh báo cáo lúc, Dịch Hiểu Nhu ca ca bị phát hiện đột nhiên chết tại mình trong căn phòng đi thuê, nguyên nhân cái chết vậy mà hút dù quá lượng. Lúc ấy cảnh sát còn tới điều tra, từ trong phòng của hắn tìm ra du phẩm cùng hút du công cụ, còn có mấy cái tự xưng là dễ xây anh bằng hữu người, cũng làm chứng nói hắn có hút du. Chứng cứ vô cùng xác thực. Dịch Hiểu Nhu không tin lúc trước gần cần dạy bảo nàng tuyệt không thể đụng những vật kia ca ca, làm sao lại mình sẽ đi hút du, thậm chí bởi vì hút du quá lượng mà chết đi. Hơn nữa nàng cùng ca ca quan hệ rất tốt, vẫn luôn có liên hệ, nếu như ca ca thật tại hút du, nàng không có khả năng một chút cũng phát hiện không ra. Dịch Hiểu Nhu cảm thấy trong đó khẳng định có nội tình gì, thế là liền bắt đầu điều tra. Mặc ly, cụ thể điều tra như thế nào không biết, nhưng là có thể khẳng định là nàng tra được một chút mặt mày. Ngay sau đó, phụ thân nàng bởi vì ký phê văn kiện xuất hiện sai lầm, sau đó bị phía trên người cha ra, lại dẫn ra một loạt bản án, thế là bị xong quy, kê biên tài sản gia nghiệp. Dù sao dễ hiện tại cũng là dựa vào mình sinh hoạt, vì lẽ đó chuyện này đối với nàng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tố Tân hỏi, cái kia nàng mẹ tới đâu? Mặc ly, bằng vào ta suy đoán. Dịch Hiểu Nhu hẳn là cha được nàng mẹ kế bao mẫn trên thân Tố Tần, cho nên nàng ca ca chết là cái này bao mẫn làm. Nàng hiện tại mất tích cũng có lớn lao quan hệ. Mặc ly, ta chỉ từ trong trí nhớ của nàng đọc đến một số người cùng trắng cảnh, cho dù không phải chính nàng tự mình đọc thủ, cũng là thụ ý những người khác, thậm chí cùng người bên ngoài cấu kết. Tố Tần, có người liên quan tin tức sao? Mặc ly lắc đầu, xem ra liền bao mẫn chính mình cũng không rõ ràng lắm, chỉ là mỗi lần đem chồng mình cùng Dịch ra huynh muội sự tình nói cho đối phương biết. Cái này nữ nhân ngu xuẩn. Ba người đi vào vệ nham ở lại chung cư nhỏ phụ cận. Thạch Phong liếc nhìn một vòng cảnh vật xung quanh, nói ra, nơi này cũng bị giám thị. Tố Tân, đã như vậy, các ngươi ở đây nhìn xem, ta đi xem một chút. Thế là Mặc Ly mở cửa xe, giả vờ như xem xét xe đi một vòng lại ngồi lên. Mà Tố Tân đã thừa dịp đối phương mở cửa xe thời điểm trượt xuống đến, thẳng đến vệ nham chỗ ở Tố Tân tại thang máy chung cư phía dưới cũng nhìn thấy mấy cái quanh tay đi dạo người, trực tiếp đi trên bậc thang lâu, để tiểu thao mở cửa khóa. Dựng mắt xem xét, gian phòng bên trong 10 phần sạch sẽ gọn gàng. Không nghĩ tới một cái đàn ông độc thân con sinh hoạt không gian lộ ra như thế tự hạn chế cùng ngay ngắn trật tự. Tố Tân không tìm được cái gì vật hữu dụng, chỉ có thể dùng di động đem trong cả căn phòng hết thảy quay chụp xuống tới, trở về để hai người nhìn xem, có thể hay không tìm ra dấu vết để lại. Tố Tân đem Dịch Hiểu Nhu đồ vật toàn bộ chồng chất đến trước mặt, đều là nàng mấy tháng này điều tra ra được dấu vết để lại. Trở lại trên xe, đổi lại Mặc Ly lái xe, Thạch Phong cầm Tố Tân điện thoại xem xét tỉ mỉ nàng quay được video. Bởi vì hắn đối vết tích quan sát phân tích có kinh nghiệm hơn. Túi đầu ngưng thần lật qua lật lại nhìn nửa ngày, cuối cùng đem hình tượng dừng lại, nói ra, chúng ta đi công nhân nông cầu lớn nhìn xem. Mặc Ly cái gì đều không có hỏi, trực tiếp đem xe quay đầu, mở hướng phụ cận một cây cầu. Thạch Phong nhảy xuống xe, đi đến cầu, đưa mắt trông về phía xa, vừa đi vừa về đi hai vòng, tại một chỗ đứng vững, túi lầu xuống. Tố Tân thuận hắn ánh mắt nhìn sang, là một cái cùng loại tiểu hài tử vẽ xấu ký hiệu. Thạch Phong nói ra, hắn đại khái đã tra được cái gì, đây là cho thấy hắn muốn đi đại khái phương vị. Chỗ nào? Thạch Phong một bên hướng trên xe đi đến một bên nói, trên xe lại nói. Ngồi vào trên xe, Thạch Phong nói với Mặc Ly, đi trước Vương Dương chỗ ở nhìn xem. Mặc Ly trực tiếp nổ máy xe. Thạch Phong lúc này mới quay đầu lại nói với Tố Tân, bởi vì ký hiệu biểu đạt đồ vật 10 phần có hạn, chỉ có thể biết rõ đại khái phương vị tại thành phố Đông Khu. Tố Tân đột nhiên hỏi, đúng, ngươi biết vệ đội tình huống của cha mẹ sao? Nàng nhớ tới lúc trước A Đấu dùng người nhà uy hiếp đoạn cục tình huống, nếu như nói vệ đội bị bắt mà cự không hợp tác, đối phương rất có thể biết dùng cha mẹ của hắn đến bức hiếp hắn. Dù sao tại Tố Tân trước đó, Thạch Phong bởi vì hình mục quan hệ, cùng Thạch Phong bọn hắn Đức Quang đã từng quen biết, có lẽ biết đến càng nhiều một chút. Thạch Phong làm việc phi thường cẩn thận, trước kia đích thật là làm qua phương diện này công khóa, đắc biết rõ. Ở tại ngoại ô Thanh Dương cư xá, đều là về hưu lão sư. Tố Tân, chúng ta điều tra Vương Dương tình huống lại đi xem một chút đi. Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người đồng thời đáp, được. Vương Dương trụ sở có rất rõ ràng bị tìm kiếm qua vết tích, Tố Tân vẫn như cũng dùng di động quay chụp xuống tới. Thạch Phong nhìn kỹ một lần, không có để lại ký hiệu. Nghĩ đến hắn liền trở về cơ hội đều không có, liền bị để mắt tới. Chuyên một vòng lớn, ba người hành động đã phi thường có hiệu suất, thế nhưng là như cũng dùng đi một ngày thời gian, hiện tại đã đến đêm rất khuya. Mặc Ly đi trạm xăng dầu đổ đầy xăng, hướng ngoại ô Thanh Dương cư xá lái đi. Lần này đổi lại Mặc Ly xuất mã, trực tiếp hỏi vệ nham phụ mẫu, sau đó từ đối phương trong ý thức đọc đến ký ức tin tức. Sau một tiếng quay trở lại trong xe, thần sắc nghiêm trọng. Chương 385, Mặc Ly tiếp tục vừa rồi nói tố, vệ nham phụ mẫu hôm qua đi ra ngoài, bây giờ còn chưa trở về. Hàng xóm nói xong giống như là con của bọn họ gọi điện thoại đón hắn bọn họ về nhà thăm người thân, mang theo bao lớn tiểu bao thật cao hứng lên một chiếc xe taxi. Cái này hai đầu manh mối cuối cùng chỉ phương hướng cũng là thành phố Đông Khu. Tố Tân tâm lại nặng một điểm, không cần phải nói, khẳng định là bị những người kia cưỡng ép. Bên này Thạch Phong đã triển khai địa đồ, chỉ vào thành phố Đông Khu một phiến lớn địa phương. Nơi ở cư xá, cửa hàng săn sát, còn có tiểu điểm cùng giải trí hội sở, cùng mấy cái thực phẩm gia công nhà máy, một cái xưởng chế thuốc, phạm vi quá rộng, hoàn toàn không có vào tay địa phương. A Tố Tân không khỏi nghĩ đến đã từng xem phim trên TV, rõ ràng nhìn thấy phạm tội nhóm người hội nghị, thế nhưng là di cờ luôn luôn tìm không thấy, bằng không chính là bùa hụt. Hiện tại tự mình trải nghiệm, mới biết được cái gì gọi là mỏ kim đáy biển. Bọn hắn đều thân phụ dị năng, so phổ thông toàn bộ nhờ thông qua hỏi thăm sau đó sàng chọn tin tức di cờ ưu việt nhiều, cũng bất quá như thế. Hai người đều nhìn về Tố Tân, gửi hy vọng nàng có thể hay không khóa chặt mục tiêu. Tố Tân nói ra, lúc trước tại đoạn cục nhà nhìn thấy một người nam, gọi A Đấu, đã từng cũng là cảnh sát, làm qua nội ứng, hiện tại là một nhà câu lạc bộ tư nhân lão bản. Bởi vì không mở ra cho người ngoài, vì lẽ đó ngoại nhân cũng không biết rõ hội sở danh tự. Ta hỏi qua đoạn cục có biết hay không đại khái địa phương, hắn nói trước kia A Đấu ngược lại là gọi hắn đi gặp chỗ chơi bừa, hắn lúc này cự tuyệt, vì lẽ đó. Thạch Phong, đã vệ nham cùng cha mẹ của hắn lưu lại manh mối đều là chỉ hướng Đông Khu, chúng ta liền bắt đầu từ nơi đó tiến hành loại bỏ. Một đoàn thể không có khả năng tại nơi ở cư xá, cho nên chúng ta đem mục tiêu khóa chặt tại khách sạn cùng giải trí hội sở. Mạc Ly cùng Tố Tân cùng biểu thị đồng ý, tuy nói ba người tách ra tất cả phụ trách một khối khu vực hiệu suất khẳng định cao nhiều, nhưng vấn đề là Thạch Phong cùng Tố Tân đều không thể cảm ứng đối phương ký ức, nếu như nói gặp được linh dị loại hình đồ vật, Mạc Ly cùng Thạch Phong cũng không có cách nào đối phó được. Cho nên vẫn là cùng một chỗ tương đối tốt. Trước lúc này bọn hắn làm phân công. Từ Thạch Phong xuống phòng, Mạc Ly ở bên cạnh sưu tập tin tức, mà Tố Tân thì ẩn thân từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Việc này không nên chậm trễ, ba người thương lượng thỏa định liền lập tức bắt đầu hành động. Mấy người liền đi mấy nhà cửa hàng khách sạn, đại khái không có hỏi đối người, vì lẽ đó Mạc Ly không có sưu tập đến bất kỳ tin tức có giá trị. Mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, ba người từ khoảng 8 giờ đêm một mực tìm tới 12 giờ qua. Cái này mỏ kim đáy biển cảm giác so ngồi chờ còn khó hơn. Ba người vừa mệt vừa đói, ngồi trở lại trong xe ăn đồ ăn bổ sung thể lực thuận tiện nghỉ ngơi một chút, một bên thương lượng đối sách. Thạch Phong, dạng này tìm xuống dưới không phải biện pháp. Tố Tân đương nhiên minh bạch đạo lý này, nàng nghĩ là vệ nham bị cắt đứt ngón tay, lại mang xuống chỉ sợ cũng tiếp không lên. Còn có cái kia bị cha tấn thoi thóp nữ phóng viên, liền vệ đội đều không tiếp đặt mình vào nguy hiểm nữ tử, tất nhiên là người có trí. Mạc Ly nói ra, chúng ta có phải hay không làm việc quá sợ hãi, hiện tại là tranh thủ thời gian, không bằng đến nhiều người địa phương, ta bung ra tinh thần lĩnh vực, trực tiếp hô lên tên của bọn hắn, dạng này đến nhanh một chút. Tốt, liền theo Mạc tiên sinh, giật ra cuốn họng hô, nếu là có người dám chơi ngang chân, ta đến giải quyết tốt hậu quả. Tố Tân cũng cảm thấy, sợ bọn họ hành động đánh cỏ động rắn, nhưng bây giờ vấn đề là rắn đã sớm bởi vì phần tài liệu kia khủng hoảng nghĩ đến nơi cắn người. Dứt khoát không thèm đếm xỉa, dù sao đều tại đồng khu phạm vi, giật ra cuốn họng hô. Thạch Phong cùng Mạc Ly cùng nhau nhìn về phía Tố Tân, không hẹn mà cùng gật gật đầu, ừm. Bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Tố Tân làm được. Ba người ôm tử chiến đến cùng tâm tình lần nữa xuất phát. Lúc này còn tại kinh doanh hội sở bên trong phần lớn đều tồn tại một chút màu xám giao dịch, hoảng, cực, dù kiểu gì cũng sẽ dính một chút bên cạnh. Những người này cũng cùng thế lực ngầm tiếp cận nhất. Mạc Ly đứng tại trong hội trường, bung ra mình tinh thần lĩnh vực, sau đó Thạch Phong đến đi dây vị trí đoạt lấy mạch, hô một tiếng đấu ca có người tìm. Toàn bộ hội trường xuất hiện một lát lặng im. Tại Mạc Ly tinh thần lĩnh vực bên trong, những người này suy nghĩ lập tức sinh động, có ký ức là trống rỗng, mà có thì bản năng hiện ra cùng đấu ca tương quan một chút một đoạn ký ức. Mạc Ly đem những tin tức này trực tiếp hướng trong thức hải của mình vừa thu lại, từng cây tinh tế sợi tơ tự động phân giải, sau đó gây dựng lại thành một đoạn hoàn chỉnh tin tức. Cơ hồ ngay tại Thạch Phong gọi hàng sau không đến 2 giây, Mạc Ly liền cho hắn đưa cái ánh mắt. Xong. Hai người lẫn trong đám người lập tức chạy đến. Tố Tân ẩn từ một nơi bí mật gần đó, bảo đảm hai người đều không có bị chú ý hoặc là nói bị theo dõi lên, sau đó liền biến mất ở trong màn đêm. Nửa giờ sau, xe van dừng ở một tòa khách sạn bên ngoài. Mạc Ly nói ra, ta được đến một đoạn tin tức là, cái kia đấu ca hôm nay lại ở chỗ này cùng mấy cái bằng hữu tụ hội. Phương bỏ khách sạn. Thạch Phong mở cửa xe liền muốn lao xuống đi. Mạc Ly lại bổ sung, chỉ là hiện tại cũng rạng sáng 2 giờ qua, không biết còn ở đó hay không bên trong. Không quản nhiều như vậy, đi xem một chút liền biết. Những người kia tụ hội sẽ không tùy tiện chọn cái địa phương, lường trước nơi này cũng thoát không căn hệ. Tố Tân một bên ứng với một bên nhanh chóng mở cửa xe. Ba người phối hợp ăn ý, vẫn là dựa theo quy củ cũ, Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người ở ngoài sáng, Tố Tân âm thầm phối hợp tác chiến. Thạch Phong cùng Mạc Ly ở túc, Tố Tân vẫn như cũ ẩn thân dò xét khách sạn bố cục, tìm tới đấu ca ở nơi nào. Trong tiểu điểm bố cục đều không khác mấy, chuyển qua 2-3 đầu hành lang, Tố Tân liền cảm giác có chút mơ hồ. Đối Tiểu Thao nói, "Tiểu Thao, có gì có thể nhanh chóng ghi chép lại con đường tiến tới pháp bảo sao?" "Tiểu Thao, đương nhiên là có." Có tinh cấp la bàn, bất quá nơi này liền phổ thông không gian chữ vật đều là vô giới chi bảo, tinh cấp la bàn càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Tính, nhìn ngươi bây giờ cũng gấp vô cùng, ta liền cố mà làm giúp ngươi một cái đi. Tố Tân biết mình thực lực bây giờ cùng vị trí văn minh khoa học kỹ thuật giai đoạn sơ cấp thời không, cho nên trực tiếp xem nhẹ đối phương trước mặt lời nói, chỉ cần đằng sau câu nói kia là được. Có tiểu thao trợ giúp, Tố Tân đi qua địa phương liền sẽ biến thành một bộ quanh có khúc hiệu không gian 3 triệu bản đồ lộ ra tại thức hải bên trong. Còn có càng nhiều trống không địa phương thì là nàng không có từng tới. Khách sạn hết thảy 12 tầng. Tố Tân liền từ lầu 1 một mực tìm thấy được 11 tầng, cái này nghị lực cũng không có ai. Lấy Tố Tân tốc độ, còn có tiểu thao trợ rút, cũng dùng dòng giá 2 giờ mới đem cả tòa khách sạn lục soát xong. Sau đó ngay tại nàng thoáng ngừng một lát sau, chuẩn bị hướng 12 tầng xuất phát lúc, nghe được thang máy vận chuyển thanh âm. Lúc này còn mở thang máy. Nàng cơ hồ là theo bản năng liền hướng cửa thang máy tiến lên, ấn xuống hướng phía dưới khóa. Đấu ca một mặt lấy lòng đối cái này mà khắc bốn cái bụng vệ nam nhân, một chút cũng không có buổi sáng tại đoạn cục trong nhà bộ kia bên vang đắc ý phách lối. Hôm nay hắn mặc dù liên tiếp chạy mấy cái đương nhiệm cục cấp lãnh đạo, nhưng là đều không có thuyết phục thành công. Mà bên này cũng không có tìm về phần tài liệu kia, vì lẽ đó bọn hắn đều cây bước phát đến trên người hắn, thậm chí để hắn đợi lát nữa tự mình đi cho vệ nham làm tư tưởng công việc. Kỳ thật nói trắng ra, bọn hắn như cũng không tín nhiệm hắn. A chương 386, lưu loát bọn hắn cảm thấy A Đấu đã từng cũng là Di Cờ, vì lẽ đó hắn hẳn là càng hiểu Di Cờ phong cách hành sự. Để Di Cờ đi đối phó Di Cờ là không có gì thích hợp bằng. Kỳ thực không phải, mỗi người đều có mình phong cách hành sự. Thế nhưng là A Đấu làm không được à, hắn nếu có thể làm được đã sớm làm thành, còn dùng những lao giả này để giáo huấn hắn sao? Vệ Nham kia tiểu tử hại mình bị người ở phía trên hiểu lầm thậm chí bị trách cứ, cũng đã sớm muốn đem Vệ Nham kia tiểu tử cho vớt đi ra. Dạng này, không chỉ có để cho mình lợi ích càng vững chắc, hơn nữa tại đầu não bọn họ trước mặt địa vị cũng càng ổn định. Hắn trước kia tiếp xúc qua Vệ Nham mấy lần, kia tiểu tử cùng đoàn lao đầu đồng dạng, đều là khó chơi toàn cơ bắp ra hỏa. Hết lần này tới lần khác hai người này cũng không phải những cái kia không có tên tuổi tiểu nhân vật, xử lý những cái kia tiểu nhân vật cùng chơi chết một con kiến đồng dạng. Nhưng là bọn hắn không giống, bọn hắn đều là ở phía trên đăng ký, tại trên đường cũng là có danh tiếng, một khi xảy ra chuyện, phía trên chắc chắn tra rõ, phiền phức không ngừng. A Đấu đứng bên người mấy cái chỉ là đưa cho hắn truyền lời lao đầu tử, lại so với hắn còn muốn phách lối. May mắn mới tới một nhóm tươi non mặt hàng, mới đem những lão già này làm yên lòng. Vừa rồi bọn hắn chính là ở phía trên hưởng thụ mấy cái sinh viên, mà hắn ngay tại bên cạnh hầu hạ, vì lẽ đó lúc này một mặt thỏa mãn rời đi. Không nghĩ tới thang máy vừa xuống đến 11 tầng thời điểm đột nhiên dừng lại, cửa trượt ra mở ra. Hắn đang muốn chửi ầm lên đến tuột cùng là cái nào không có nhãn lực giá cả đồ vật, lại phát hiện trước mặt hành lang không có mưa ai. Một lát, cửa thang máy lại khép lại, tiếp tục vận hành. Đây là khách quý chuyên dụng thang máy, chỉ có thể tại phía trên nhất 3 tầng mở ra. Tố Tân mệt giống chó, bất quá cuối cùng tìm tới cái này lỗ ca, còn có bên cạnh hắn mấy cái này Âu phục giày da, mang theo đồng hồ nổi tiếng cùng cấp cao định chế giày da người. Xem bọn hắn bộ kia phái đoàn cùng phát ra thượng vị giả khí thế, liền biết địa vị không đơn giản. Không quản nhiều như vậy, cùng với A Đấu, hiện tại nửa đêm canh ba, trên thân tràn ngập kém chút bị móc sạch cháo cháo chi khí cùng nghiệp lực, trước đánh ngã lại nói. Tố Tân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên cổ tay chạm hồn bóng phút chốc biến thành một thanh trường đao, đem trong thang máy camera hủy đi, sau đó dùng súng điện đem những người này lần lượt từng cái đánh ngã. Địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, hơn nữa nàng là đột nhiên phát động công kích, làm một đàng. Sau đó lại đè xuống lầu 10 tầng, vừa vặn phù hợp. Bởi vì nàng vừa rồi đi lên thời điểm, phát hiện nơi này là đối bên ngoài thương vụ ở giữa, giờ phút này vừa vặn không có khách nhân. Đem một người kéo tới cửa thang máy ngăn trở, sau đó dùng súng điện phân biệt cho bọn hắn đến một cái, lại chạy đi phòng quan sát. Vẫn như cũ lợi dụng mình nhận thân ưu thế, đem bên trong bảo an nhân viên đánh ngã, đóng kín giám sát nguồn điện. A Sai là trực tiếp dùng ý niệm khống chế trạng hồn vòng, đem dây điện cắt đứt, cho Thạch Phong cùng Mạc Ly gọi điện thoại. Không đến 2 phút, hai người xuất hiện tại Tố Tân trước mặt, nhìn xem nằm một chỗ hai to mặt lớn người, có chút kinh ngạc một cái. Vội vàng đem mấy người kéo tới bên cạnh gian phòng bên trong, toàn bộ miệng bên trong nhét khăn mặt sau lại làm tỉnh lại. Thạch Phong hỏi vấn đề, Mạc Ly ở bên cạnh đọc đến trí nhớ của bọn hắn tin tức. Tố Tân vẫn như cũ đem một cái ẩn thân người ở bên cạnh canh chừng. Mạc Ly giờ phút này vẫn như cũ là dùng mình tinh thần lĩnh vực đến đọc đến những người này ký ức tin tức, đem Thạch Phong đưa ra một vấn đề lúc, trong đầu của bọn họ liền sẽ bản năng bày biện ra tương ứng tinh thần ba động. Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn trực tiếp mở miệng nói chuyện, đoạn sẽ không trung thực như vậy. Tố Tân nhìn Mạc Ly thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng, liền biết sự tình khẳng định có ổn. Chỉ là đem đối phương nói ra lúc, như cũ có chút không thể tin được, trời đất sáng sủa thế này dưới, cái này thế lực ngầm vậy mà đã vô pháp vô thiên đến loại tình trạng này. Chứ có thực phẩm cùng dược phẩm chế giả phiến giả bên ngoài, bọn hắn còn tại kinh doanh nhân thể khí quan mua bán, du phẩm, rửa tiền, cùng súng ống đạt được. Những người này mặc dù chỉ là cái này thế lực ngầm lơ lửng ở tên trên mặt cùng ngoại giới liên hệ người, nhưng là trên người bọn họ đều không sạch sẽ, bức lương là trang, uy hiếp đe dọa, phi pháp giam cầm thậm chí là thuê người giết người. Đây vẫn chỉ là tên trên mặt người, cái kia giấu ở chỗ tối làm tiến hành những cái kia phi pháp hoạt động người đâu. Thạch Phong, Mặc, ngươi đem bọn hắn những cái kia tội ác toàn bộ liệt đi ra, trong trí nhớ hẳn là lưu lại sơ hở loại hình, sau đó báo cảnh xử lý. Tố Tân cười lạnh một tiếng, việc đã đến nước này, hiện tại còn muốn đi tìm bọn hắn chứng cứ phạm tội. Báo cảnh. Những người này đều là ngành nghề bên trong công ty tổng giám đốc loại hình nhân vật, cho dù chứng cứ vô cùng xác thực cũng không dễ dàng định tội, huống chi những chuyện kia đều là bọn hắn mượn tay người khác, liền xem như Mạc Ly đọc đến bọn hắn tầng sâu trong trí nhớ biết được tất cả mọi thứ chân tướng của sự thật. Chỉ sợ vật sở hữu chứng cũng đều bị xóa đi, còn thế nào tìm chứng cứ? Còn lại những người kia chứng, chẳng lẽ bọn hắn sẽ còn đàng hoàng đem mình tác hạ hoạt động xong hoàn thành bản nói ra? Đến lúc đó đối phương toàn bộ phủ nhận, một mực chắc chắn là nói xấu, cũng chỉ có thể nhìn xem bọn hắn tiêu dao. Tố Tân thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng lại tràn ngập lãnh ý, "Mạc tiên sinh, trí nhớ của bọn hắn tin tức đều hoàn toàn lấy ra à?" Mạc Ly ừ một tiếng, nhìn xem Tố Tân dáng vẻ, có vẻ như biết rõ đối phương muốn làm gì đồng dạng. Mặc dù hắn cũng cảm thấy Thạch Phong đề nghị rất tốt, dù sao đây vốn chính là pháp chế xã hội, hơn nữa có chuyện tìm Di Cờ quan niệm sâu tận xương thủy. Hiện tại đem những này người giao cho Di Cờ là không thể thích hợp hơn, nhưng là trong tiềm thức ẩn ẩn chờ mong cái gì, lại bổ sung một câu, "Tất cả tin tức đã toàn bộ đọc ra, bao quát bọn hắn cấp trên phía dưới." "Vậy là tốt rồi." Tố Tân nhàn nhạt đáp một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chấn hồn truy rơi xuống trong tay, lần lượt đập xuống. Những người này thân thể ban đầu cũng nhanh bị móc sạch, mới vừa rồi bị Tố Tân đột nhiên điện choáng, sau khi tỉnh lại lại kiến thức đến Thạch Phong cùng Mạc Ly tay của hai người đoạn, sớm đã xuống hồn bất phụ thể. Lúc này Tố Tân dùng chấn hồn truy vỗ, từng sợi nhẹ nhàng hồn phách bay ra, Tố Tân đưa tay hoành không quét qua, đều vô bắt, ném vào linh nghiễn. Thạch Phong nhìn xem Tố Tân động tác, liền minh bạch đối phương đang làm cái gì. Những người này thật là chết chưa hết tội, nếu là lúc trước, hắn phi thường tán đồng Tố Tân tác pháp. Nhưng là hiện tại, nhưng trong lòng nhiều một tia ý niệm kỳ quái. Hắn nghĩ, nếu như là mình có thủ đoạn như vậy, cũng không cần để nàng động thủ. Mấy người mất đi hồn phách, biến thành đúng nghĩa người thực vật, mềm cộc cộc co quắp trên mặt đất. Thạch Phong cùng Mạc Ly đem bọn hắn trên người băng dán xé toang, sau đó nên ngang rời đi. Từ Tố Tân chặt đứt giám sát đến thời khắc này rời đi, trước sau bất quá mấy phút thời gian. Khách sạn lúc này mới phát hiện phòng quan sát xảy ra vấn đề, tỉnh lại bảo an, khẩn cấp sửa chữa, hoàn toàn khôi phục về sau, rốt cục phát hiện mấy cái kia đại nhân vật nằm tại 10 tầng hành lang bên trên. Tất cả mọi người bận làm một đoàn, lại là khẩn trương lại là hoảng sợ. Những người này đều là không chọc nổi đại nhân vật, hơn nữa cùng khách sạn lão bản quan hệ không ít, vậy mà đồng loạt ở đây xảy ra chuyện. Chứ ban quản lý phục vụ khách hàng cùng vừa rồi ngủ cùng bồi chơi mấy nữ hài tử, giờ khắc này, vận mệnh của bọn hắn đều sẽ bị sửa. Nếu như không có lần này ngoài ý muốn, bọn hắn vẫn luôn tại cái này chiếc vại lớn bên trong, mấy nữ hài tử kia cũng sẽ biến thành bọn hắn đồ chơi, trở thành tại quán ăn đêm bên trong bồi tử nữ, kết cục tốt nhất chỉ sợ sẽ là dính vào người giàu có đem tình nhân tiểu tam nhi loại hình. Chương 387, nói một câu không yên lòng, rất khó sao. Bành, bành, nói hay không, nói hay không. Chuột đồng tự thân lên trận, hết sức đánh vệ nham phần bụng. Đồ vật còn không có hạ lạc, chỉ có thể từ hắn nơi này tìm đột phá khẩu. Hắn huy hoàng cùng Tấn Thăng liền nhìn lần này biểu hiện, vì lẽ đó so với ai khác đều điên cuồng hơn. Vệ nham thân thể dán tại tinh tế trên sợi dây, mỗi đánh một lần liền đã một vòng, trên thân tím xanh cùng vết máu, hai cánh tay đã hoàn toàn hiện lên màu tím đen. Liền rên rỉ đều không có, bị này xuống dưới, chỉ sợ cuối cùng một hơi cũng phải bị triệt để đánh không có. Bọn hắn cũng không phải hiếm có cái mạng này, mà là bởi vì hiện tại tất cả tiêu điểm đều rơi vào vệ nham trên thân, nhất định phải từ trong miệng hắn hỏi ra tư liệu hạ lạc, hoặc là nói Vương Dương hướng đi. Vạn nhất bọn hắn hiện tại đem người chơi chết, phía trên xác định vững chắc sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mấy cái tiểu đệ liền đội vàng tiến lên giữ chặt chuột đồng, chuột ca, đừng đánh, tiếp tục đánh xuống liền mất mạng. Dòng dã hai ngày thời gian, không ăn không uống treo, chỉ sợ. Chuột đồng đống dưng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, thần sắc âm vụ nói ra, hẳn là ngươi là đối hắn động lòng chắc ẩn. Người kia vội vàng giải thích, không phải chuột ca, hắn đã từng còn nắm qua huynh đệ của ta, trả ta huynh đệ ngồi mấy năm tù, ta ước gì hắn chết cho phải đây. Vấn đề bây giờ là hắn bạn nhất chết thật, chúng ta làm sao hướng lên phía trên bàn giao. Một cái khác đội vàng hiên tế, đúng vậy ai chuột ca, ta nhìn người này chính là cái không sợ chết. Nhưng là người đều có uy hiếp, hắn như vậy quan tâm nữ nhân này, không bằng đem hắn làm tỉnh lại, để hắn nhìn xem cha tấn nữ nhân này tính. Chuột đồng lúc đầu tâm tình liền rất buồn bực, nghe người kia lời nói, vung tay một bàn tay lập tới đi, quắc, câm miệng cho ta, đi, từ phía trên cứ gọi hai người xuống tới cho hắn nhìn xem, trước tiên đem mạng hắn treo, làm tỉnh lại lại nói. Cái kia nữ nhân hồn phách đều bị Tạ Thiên mang tới người lấy đi, hiện tại chính là một bộ không túi ra, hơi động một chút thân thể liền sẽ triệt để tắt thở. Thiên ca lúc ấy bàn giao, chính là muốn dùng nữ nhân này kiểm chế lấy vệ nham. Nếu không mấy người nữ nhân này vừa chết, vệ nham tổn lòng quyết muốn chết, chỉ sợ sớm đã chịu không được bọn hắn lần này đánh đập. Người kia bụng mặt, liên tục đồng ý đi ra ngoài. Rất nhanh, xuống tới hai cái ăn mặc áo khoác trắng, cho vệ nham trần bệnh một phen. Đánh mấy tề châm thuốc, nói, tạm phụ bị hao tổn, chỉ sợ chịu không bao lâu, còn có tay này, lại không kịp thời xử lý liền thật phế. Chuột đồng phất phất tay, đem hai người đuổi đi ra. Chịu không bao lâu thì sao, dù sao liền không muốn cho hắn còn sống ra ngoài. Còn tay này, phế liền phế đi. Lúc trước hắn như vậy bị phòng, dám một thân một mình xuống tới, tổn thương mình thật nhiều huynh đệ, quả thực coi bọn họ là bài trí. Vì thế lao đại còn đem bọn hắn cở mắng một trận, nói nhiều người như vậy đều đối phó không gia đình một cái, đều là thủng cơm. Khoản nợ này còn không có cho hắn thật tốt thanh toán đâu, nếu không phải là lưu hắn một cái mạng, đồng thời muốn để hắn nói ra tin tức, đã sớm hành hạ chết hắn. Vệ nham mơ màng tỉnh lại, thân thể vô cùng nặng nề, tất cả có thể cảm giác địa phương không một nơi không đau. Nghe được truyền đến sắc nhọn tiếng mắng chửi, hắn cố gắng đem con mắt lột ra một đạo khe hở, bản năng hướng chéo phía bên trái hướng nhìn sang. Vẫn còn ở đó. Không hiểu, trong lòng hiện lên một tia ấm áp cùng mềm mại. Ba, một chậu nước lạnh hướng hắn phủ đầu dội tới. Vệ nham một cái giật mình, thân thể tất cả vết thương truyền đến kích thích đau nhức, cảm giác ý thức muốn rõ ràng một chút. Xem bọn hắn là ai? Chậc chậc, bọn hắn nhất định sẽ hối hận sinh dưỡng ngươi như thế cái ngỗ nghịch bất hiếu nhi tử, lâm lão còn bị ngươi liên lụy. Ứng với chuột đồng thâm trầm trào phúng thanh âm, vệ nham đầu bị một cái tay nắm lấy tóc, bị ép ngẩng đầu lên hướng phía trước nhìn lại. Xuyên thấu qua pha lê phòng ở, là hai vị tử ái lão nhân. Bọn hắn một mặt mờ mịt ngồi trên ghế, hai mặt nhìn nhau. Vệ gia nhị lão mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, con trai mình làm sao lại gọi người đem bọn hắn đưa đến nơi này? Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này vậy mà là người khác đã sớm cho bọn hắn bày cục. Có chút câu nệ nhìn về phía bên cạnh chơi lấy đao tiểu thanh niên, cái kia, tiểu hỏa tử a, xin hỏi tiểu vệ ở nơi nào a? Không phải nói. Tiểu thanh niên liếc mắt hai người, cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, là các ngươi nhi tử phạm tội, hại chúng ta tất cả mọi người bị liên lụy, ngươi muốn trách thì trách các ngươi nhi tử đi. Hai người lập tức khẩn trương lên, tiểu vệ hắn phạm chuyện gì a? Hắn? Một người thanh niên khác chừng tiểu thanh niên một chút, tiếp lời nói ra, các ngươi ngay ở chỗ này ngồi một hồi đi, chờ một lát các ngươi liền có thể nhìn thấy các ngươi nhi tử. Hai người cũng không biết mình trước mặt bức tường này là đơn hướng đáng nhìn, bọn hắn ở đây nhất cử nhất động thậm chí tiếng nói đều một tia không kém chuyển đến vệ nham lỗ thai. Vệ nham thân thể giằng co, nhìn chằm chằm chuột đồng, các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? bọn hắn là vô tội, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Ha ha, báo ứng? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được gì cờ vậy mà lại nói báo ứng hai chữ. Ngươi chẳng lẽ không phải nói chúng ta lại nhận pháp luật chế tài sao? Chuột đồng cười ha ha. Vệ Nham hai mắt ngậm lấy nước mắt, hỗn hợp có máu lăn xuống tới. Đích thật là hắn liên lụy bọn hắn, vất vả cả một đời, cuối cùng lại rơi đến dạng này hạ trạng. Bọn hắn kết cục quyết định bởi ngươi lựa chọn, nhìn ngươi là như thế nào báo đáp cha mẹ ngươi dưỡng dục tri ân. Nói đi, Vương Dương có khả năng nhất ẩn thân ở đâu? Vệ Nham cắn chặt hàm răng, lợi đều chảy máu, không, không thể a. Chuột đồng làm thủ thế. Một bên khác, đứng tại vệ gia nhị lão bên cạnh hai người tiến lên, nắm lên khăn mặt nhét hai người miệng, sau đó đem một cái túi vải màu đen cái lồng hai người trên đầu. Vung lên một cây gậy sắt, chờ lấy mệnh lệnh. Không, Vệ Nham phát ra một tiếng như dã thú gào thét, vì sao lại dạng này? Không, đúng không? Mấy người quay ngược về phòng, một bên chỉnh đốn ăn đồ ăn bổ sung thể lực, Mạc Ly một bên đem vừa rồi sưu tập tin tức nói ra. Dùng tân chế sườn thuốc. Thạch Phong lặp lại một câu. Mạc Ly gật gật đầu, ừm, ta từ trong trí nhớ của bọn hắn lục soát tin tức, Vệ Nham chính là bị cầm tù ở bên trong. Bất quá. Bất quá cái gì? Tố Tân lập tức truy vấn. Mạc Ly, bọn hắn trong đó trí nhớ của một người bên trong có quan hệ với dị năng giả tin tức, nhưng là tin tức của hắn phi thường mơ hồ, vì lẽ đó cũng không biết thực lực đối phương như thế nào. Tố Tân đã ba lô trên lưng, ta đi trước tìm hiểu một cái, nếu như vệ đội thật ở bên trong, ta thông chi các ngươi. Thạch Phong kéo nàng lại cánh tay, không được, lần này ngươi không thể đi, ta cùng Mạc Mạc đi, ngươi ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Tố Tân đưa tay biến mất tay của đối phương, nói ra, còn không có đi vào liền bị phát hiện, vì lẽ đó các ngươi là dự định trực tiếp giết đi vào sao? Sau đó để người khác có thể có thời gian áp lấy con tin đến cùng các ngươi đàm phán, các ngươi là thúc thủ chịu trói vẫn là không để ý con tin an toàn. Thạch Phong như cũ kiên trì, thái độ mười phần kiên quyết, vậy liền cùng đi. Tố Tân không rõ vì cái gì lần này lão đại trở nên như thế bà mẹ, đang muốn phản bắt lúc, Mạc Ly ý vị thâm trường nhìn Tố Tân một chút, sau đó vô Thạch Phong bả vai, than thở nói ra, ngươi nói một câu ngươi là bởi vì thực sự không yên lòng, cái này rất khó sao. Chương 388, Thạch Phong có sự kiêu ngạo của mình cùng nguyên tắc, hắn thừa nhận, đích thật là bởi vì không yên lòng mới muốn cầu đi vào chung. Hắn tin tưởng Tố Tân dị năng, nhưng là nói thật, nàng thể năng quá kém. Thú hồ lần này biết rõ đối phương cũng sở hữu dị năng người, nếu như bị đối phương chiếm tiên cơ, chẳng phải là chỉ có ở nơi đó bị động bị đánh. Nếu là hắn ở đây, chí ít có thể hộ nàng chu toàn. Bất quá lúc này bị Mạc Ly nói như vậy đi ra, Thạch Phong thần sắc lại có chút không ngờ. Giải thích, chúng ta là một đoàn đội, hoặc là liền cùng đi, hoặc là liền muốn những biện pháp khác. Lần trước Tố Tân đem lời nói rất rõ ràng, xuất hiện giai đoạn, ít nhất là tại dị năng đại thành trước đó, sẽ không cân nhắc chuyện nam nữ. Về sau hắn suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy đối phương mới thật sự là suy nghĩ chu toàn. Đầu tiên, hai người mấy tháng này mặc dù trải qua rất nhiều chuyện, từ tư tưởng cùng hành động đều rất phù hợp, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, hiểu cũng không đầy đủ. Tiếp theo, hai người hiện tại cũng sở hữu dị năng, cũng tiến vào một cái thế giới hoàn toàn khác biệt, con đường phía trước chú định nhiều long đong. Tại còn không có đủ cường đại cùng sức tự vệ trước, liền đi cân nhắc những cái kia tình yêu thích, dựa vào cái gì nói thích, cùng lấy cái gì đi thủ hộ đối phương. Như thế, không khỏi lộ ra quá mức táo bạo, cũng là đối tình cảm lẫn nhau không phụ trách biểu hiện. Và lại, hắn cũng rất thích hiện tại hợp tác cùng ăn ý, không muốn bị đánh bỡ. Vì lẽ đó, đem Mạc Ly cố ý đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá lúc, mới phát hiện kỳ thật hai người bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, không phải không biết, mà là gia đình căn bản liền không có cân nhắc đến phương diện này đi. Mạc Ly tâm tư cỡ nào sáng long lanh, lập tức minh bạch giữa hai người cùng chung chí hướng, so với hắn tưởng tượng càng sâu một chút. Thế là đội vàng đáp lời Thạch Phong, Thạch lão đại nói không sai, chúng ta một đoàn đội, nếu như ngươi cứng rắn muốn một người đi, hoàn toàn chính xác có chút không tốt lắm. Tố Tân cân nhắc về sau, thỏa hiệp. Cứu người quan trọng, thế là nói ra, tốt, đây là hai tấm ẩn thân phù ngọc, có thể tiếp tục mấy giờ. Hiện tại để bọn hắn trực tiếp tiến vào đi, không ra 5 bước liền sẽ bị phát hiện. Để bọn hắn lại đi tìm một cái thân phận trà trộn vào đi cũng có chút khó khăn, trọng yếu nhất chính là thời gian không cho phép, dứt khoát vẫn là cho bọn hắn ẩn thân phù ngọc đi. Lúc đầu linh phù phi thường tinh quý, lúc trước cho hai người mấy tờ phòng ngự phù, bởi vì kia là nhất định. Nhưng là ẩn thân phù so ra mà nói cũng không phải là nhất định phải, hơn nữa, nàng bản thân cũng không có tồn mấy tờ, cũng không thể đem mình nội tình móc sạch đi. Bất kể như thế nào cấp bách, cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn là tự hiểu rõ. Mạc Ly cùng Thạch Phong cầm trong tay ngọc thạch, trong mắt tỏa ra tinh quang. Nguyên lai nàng có thể tại những địa phương kia tới lui tự nhiên, đều là bởi vì cái này. Trong lòng hai người không khỏi nhắc lên thao thiên cự lãng, trời ạ, có cái này ẩn thân phủ, chẳng phải là mình trên đời này làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bị phát hiện. Giết người phóng hỏa, trộm cắp, cướp bóc, không ai có thể bắt bọn hắn lại tay cầm. Khó trách cho dù là đang bán phủ, trên website cũng không tìm tới ẩn thân phủ tồn tại, không chỉ có là bởi vì bản thân giá trị đắt đỏ, cũng bởi vì cái đồ chơi này thực sự quá nguy thiên. Đặc án tổ tuyệt sẽ không cho phép cái đồ chơi này tại trong xã hội nước tràn thành lụt. Hai người tâm tình khuấy động một hồi liền bình tĩnh trở lại, không khỏi nghĩ đến Tố Tân. Nàng thế nhưng là có được hơn nữa có thể làm giang địch thiên như vậy phù. Ngươi à, nàng vậy mà không dùng thứ này đi làm những chuyện kia. Hơn nữa, nếu như không phải nàng hiện tại lấy ra, bọn hắn thậm chí cũng không rõ ràng nàng đã có được như vậy thủ đoạn. Trong lúc bất chi bất giác, Tố Tân tại trong lòng hai người hình tượng trở nên cao to. Lúc này Tố Tân một lòng nghĩ mau chóng cứu người, lại trễ ngón tay liền thật không gánh nổi, căn bản không có suy nghĩ hai người này ý nghĩ. Tố Tân bang hai người kích hoạt ngọc phủ, hai người thân ảnh trong không khí chậm rãi giảm đi. nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng là bởi vì ngọc phù này là Tố Tân tự mình chế tác, cho nên nàng còn có thể cảm ứng được hai người phương vị. Cũng may Dục Tân chế xưởng thuốc cách khách sạn cũng không xa, ba người trực tiếp ẩn thân từ khách sạn đi ra, một đường chạy chậm đi vào bên ngoài tường rào. Tố Tân không khỏi nghĩ đến nửa năm trước nàng cùng Thạch Phong hai người leo tường trải qua. Bây giờ nghĩ lại, vô cùng cảm khái. Nàng hiện tại đã không cần Tiểu Thao lãng phí năng lượng ẩn tàng thân hình của nàng, bởi vì nàng đã có thể tự mình họa, vẽ, ẩn thân phủ. Một đêm này nàng trừ vừa rồi ngừng một lát bổ sung điểm đồ ăn, vẫn luôn tại bốn đầu, vừa rồi cũng là miễn cưỡng đuổi theo hai người cố ý thả chậm chạy bộ. Đem nàng đuổi tới, hai người đã ở phía dưới dựng lên người bậc thang, nàng không chút nào dừng lại liền đạp lên, tiếp lấy lòng bàn chân truyền đến lượt đẩy, vượt lên tường vây. Đang lúc nàng chuẩn bị từ gần cao 3 mét tường vây nhảy đi xuống lúc, Thạch Phong vậy mà thả người trèo lên tường vây, thân thủ mười phần nhanh nhẹn rơi xuống đất, sau đó đến Tố Tân trước mặt. Thạch Phong xuất hiện giai đoạn dị năng là cảm giác, vì lẽ đó biết rõ Tố Tân hiện tại phương vị. Vì lẽ đó Tố Tân nhảy xuống thì bị hắn nhẹ nhõm tiếp được, giảm sóc hạ xuống lực lượng, lại nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Bởi vì có ẩn thân phù nguyên nhân, ba người khoảng cách gần còn có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, nếu như phân tán ra, chỉ sợ cũng rất khó biết rõ đối phương tình huống hoặc là tại cái này to như vậy nhà máy bên trong tìm tới đối phương. Vì lẽ đó vẫn như cũng là cùng một chỗ hành động. Căn cứ kinh nghiệm lần trước, lần này Tố Tân cùng Thạch Phong trực tiếp hướng về sau mặt phối điện phòng bước đi. Tìm một trận, phát hiện bên trong chính là mấy cái phối điện tủ. Xem ra tầng hầm sửa tại cái khác địa phương. Thế nhưng là xưởng chế thuốc không thể so tự Liêu Hán, trừ ra công khu, còn có dược phẩm kiểm chắc cùng khu đang phát triển. Nơi này tất cả địa phương đều cần đi qua tầng tầng trừ độc mới có thể tiến nhập. Ba người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không có đầu mối. A Tố Tân không thể không hỏi Tiểu Thao, ngươi ở đây có cảm ứng được cái gì hay không? Tiểu Thao dứt khoát lưu loát đáp, không có. Ân, chờ một chút. Cái gì? Chính là cái gì đều không có cảm ứng được mới càng thêm kỳ quái a, thật giống như không khí đều bị người tận lực thanh tẩy qua đầu dạng. Tố Tân cũng có loại cảm giác này, nhưng bây giờ vấn đề là tìm tới giam giữ vệ nham bọn hắn địa phương. Mạc Ly đã từ những người kia trong trí nhớ biết được, vệ nham quả thật tại Dục Tân chế xưởng thuốc bên trong. Chỉ tiếp những người kia đều là ở phía trên khoa tay múa chân, bọn hắn không có tự mình đến nơi đây qua, vì lẽ đó Mạc Ly cũng vô pháp biết rõ xác thực vị trí. Đã mình hoàn toàn không có đột phá khẩu, vậy cũng chỉ có từ nơi này người bắt đầu. Cùng lúc trước đồng dạng, để Mạc Ly đánh cắp ý thức của bọn hắn ký ức. Mạc Ly khoảng cách gần đọc đến mấy cái bảo an nhân viên ký ức về sau, dẫn đầu hướng một cái phương hướng đi đến, Tố Tân cùng Thạch Phong đội vàng đi theo sát. Là đại lâu văn phòng. Như thế có chút ra ngoài ý định, nhưng là bọn hắn đối Mạc Ly phán đoán không có chút nào hoài nghi. Ngay tại ba người đã nên ngang đi tới thời điểm, đối diện gặp gỡ một đoàn người vừa vặn từ bên trong đi ra. Một người mặc lớn lên áo đứng thẳng cổ áo trung niên nam nhân, thần tình nghiêm túc hướng bên cạnh một cái áo giả kịch nam phân phó cái gì, sau đó mang theo một đám bảo tiêu rời đi. Ngay tại một đám người đi qua Tố Tân ba người trước mặt lúc, đi ở chính giữa một cái tóc dài nam tử đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác hướng ba người đứng phương hướng nhìn một chút. Chương 389, quá muốn giết người. Dị năng giả. Lúc trước Mạc Ly từ những người kia trong trí nhớ tìm thấy được dị năng giả, hẳn là chính là hắn. Nhìn năng lượng ba động rất bình thường, chỉ là không biết có thể hay không giống mấy lần trước gặp phải những người kia đồng dạng, rõ ràng tu vi rất bình thường, nhưng là thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp, lại phi thường âm độc. Làm sao? Trung niên nam nhân nhìn thấy tóc dài nam động tác, có chút nghiêng đầu hỏi. Cái này tóc dài nam chính là lần trước đối Dịch Hiểu Nhu tiến hành siêu hồn hoài tiên sinh, lần trước kém chút làm hư, vì lẽ đó vốn không muốn đón thêm cái này đơn sinh ý, làm sao trong tổ chức đều rơi vào Tây Bắc trận đại chiến kia bên trong, căn bản rút không ra càng nhiều nhân thủ tới. Lần này Song Tân chủ động ra mặt mời, để vô luận như thế nào đều muốn đến xem, thế là cũng chỉ phải kiên trì tới. Hoài tiên sinh lấy lại tinh thần, vô ý thức lắc đầu, đáp, không có gì. Song Tân cũng nghiêng đầu thuận vừa rồi Hoài tiên sinh nhìn phương hướng ngắm một chút. Một cái gần cao 2 mét to lớn bình hoa, cũng không có gì không ổn. Song Tân nghĩ đến vừa rồi tại tầng hầm sự tình, hỏi lần nữa, Hoài tiên sinh có thể hay không suy nghĩ chút biện pháp. Hiện tại phía trên thúc giục quá, tất cả huynh đệ đều phái đi ra, như cũng không có đồ vật hạ lạc. Hoài tiên sinh, cái kia nam nhân tinh thần lực quá cường đại, cho dù đối với hắn tiến hành siêu hồn, cũng tra không ra bất kỳ ký ức. Song Tân khóa chặt mi tâm, thật sâu hô khẩu khí, xoay người hướng về sau mặt cung kính đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi áo giả kịch nam hô, Chuột Đồng, không quản ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nhất thiết phải đem hắn miệng cạy mở. Chuột Đồng bỗng dưng cảm thấy tâm thần chấn động. Đây chính là lão đại trực tiếp phân phó hắn làm việc a. Xem ra chính mình tấn thăng cùng hô phong hoán vũ thời gian ở trong tầm tay, liên tục không ngừng ứng với, vâng, đại ca. Đưa mắt nhìn cao cấp xe con chậm rãi lái rời, Chuột Đồng quay đầu, hướng mấy cái tiểu đệ nghiêm nghị quát lớn, không nghe thấy lão đại phân phó sao? Nhanh đi, chuẩn bị cho ta, ta nhất định phải cho hắn biết, rơi vào ta Chuột Đồng trong tay hạ chẳng. Tố Tân ngược lại là rất muốn trực tiếp đem cái kia nam nhân giải quyết hết, bất quá nơi này hơn 10 người, trên thân đều có vũ khí. Nếu là không thể tại trong khoảnh khắc đem bọn hắn toàn bộ chế phục, đều sẽ lưu lại không nhỏ tai họa ngầm. Thôi, việc cấp bách tìm được trước vệ đội bọn hắn lại nói không mượn. Lúc này, Mạc Ly hướng hai người ý chào một cái, hướng trong đại lâu chỉ chỉ. Ba người đi theo cái kia gọi Chuột Đồng người đằng sau. Chuột Đồng tiến vào đại lâu văn phòng, chuyển mấy khúc quẹo, cuối cùng tiến vào một cái hướng phía dưới thang lầu. Em đi, lại là tầng hầm. Tố Tân hiện tại đối địa tầng hầm đều có bóng ma tâm lý. Một đầu hành lang rất dài, bên trong kết nối từng cái gian phòng. Đường hành lang đỉnh khảm từng đoạn đèn huỳnh quang, chiếu đèn đuốc sáng trưng. Từ cửa sổ thủy tinh nhìn sang, Tố Tân phát hiện bên trong là từng dãy bàn làm việc, phía trên các loại pha lê dụng cụ, tựa như lúc trước đọc sách thượng hóa học thí nghiệm khóa đồng dạng. Một chút ăn mặc trang phục phòng hộ, mang theo mặt nạ chống độc người ở bên trong làm việc, bọn hắn vậy mà là tại chế tác du phẩm. Tố Tân vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Đúng lúc này, một con mạnh mẽ đại thủ nắm lấy tay của nàng, truyền đến ấm áp mà an tâm lực lượng. Tố Tân gật gật đầu, nàng vừa rồi cảm xúc chỉ là có chút kích động, rất rõ ràng chuyến này mục đích chủ yếu sẽ không loạn trật cước. Chuột đồng đi rất nhanh, vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ. Phía dưới còn có một tầng không gian. Nơi này liền hoàn toàn là phòng thẩm vấn cái chủng loại kia cách cục, công trình đầy đủ, hẳn là mới bắt đầu tu xây thời điểm liền cùng thì quy hoạch dưới mặt đất mấy tầng. Tố Tân ba người đi theo Chuột Đồng tiến vào một cái phòng, bên trong giam giữ hai cái lao nhân, trên đầu bảo bọc màu đen dây vải, bị hai cái tiểu thanh niên áp lấy quỳ trên mặt đất, mặt hướng trước mặt pha lê tường. Tiểu thanh niên nhìn thấy Chuột Đồng đến, vội vàng định hô hô, "Chuột ca." Chuột Đồng nói ra, "Hai cái này lao giả vô dụng, chờ chút nghe ta mệnh lệnh làm việc. Từng cái đến, hiểu chưa?" Nói xong lại thấp giọng chửi mắng, "Em đi, cùng ta Chuột Đồng làm đúng, ai dám hỏng chuyện tốt của ta, ta muốn để hắn hối hận đi vào trên thế giới này." Hai người liên thanh đồng ý, đợi Chuột Đồng rời đi, bọn hắn liền mắng mắng liệt liệt kêu lên, "Em đi, hai ngày này đều trông coi hai cái này lao giả, thật tơ mơ phiền, hại LZ mấy ngày đều không có chơi nữ nhân này." Đúng đấy, trông thấy những lao giả này liền thiền, đợi lát nữa trước lộng cái này vẫn là cái này. Cái này đi, hôm qua liền số nàng lời nói nhiều nhất. Hai người ngay tại đàm luận thời điểm, đột nhiên cảm giác được đầu không bị khống chế thay đổi, chuyển đến răng rắc một tiếng, gắng gượng bẻ gãy. Liền cuối cùng cái kia tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người một người giải quyết một cái, không đến một giây đồng hồ. Sau đó đem hai người kéo tới bên cạnh hơi bí ẩn một chút địa phương, chí ít không khiến người ta nhanh như vậy liền phát hiện dị thường. Về phần hai vị này lão nhân, bọn hắn hiện tại còn không có ý định liền kéo trên đầu túi vải đen cùng miệng bên trong khăn đông. Một là bọn hắn hiện tại làm ra chút động tĩnh liền có thể đem càng nhiều người dẫn tới, hai là chờ chút phát sinh sự tình để bọn hắn nhìn thấy ngược lại không tốt. Thạch Phong hai người tại giải quyết cái kia hai tên côn đồ thời điểm, Tố Tân đi theo Chuột Đồng đến trong một phòng khác. Trên mặt đất thấm ướt, dính đầy vết máu, truyền đến gay mũi hương vị. Ba cái nhỏ đi. Ở bên cạnh náo nhiệt đấu địa chủ, Chuột Đồng đi vào. Mấy cái nhỏ đi. Lấy lòng hô Chuột ca Chuột Đồng vừa rồi đang muốn cho vệ nham xuống mấy dược, lại bị Tả Thiên kêu lên đi. Nghe bọn hắn khẩu khí, giống như tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mấy người đặc cán tổ người chậm quá mức, cầm tới phần tài liệu kia, thuận phía trên bước, bọn hắn tất cả mọi người, một cái đều trốn không thoát. Vì lẽ đó hiện tại tiếp lấy thẩm, liền xem như đem hắn xương cốt một chút xíu đập nát, cũng phải thẩm đi ra. Hắn đi vào vệ nham trước mặt, thấp giọng chửi một câu, hung hăng hít một hơi mắt, phun ra một đại đoàn vòng khói, đem đầu mẩu thuốc lá vứt trên mặt đất. Sau đó từ bên cạnh xách đến một thùng nước lạnh, hướng hôn mê vệ nham rồi đi qua. Bên cạnh mấy tên côn đồ bị bên này động tinh kinh một cái, nhìn thấy Chuột Đồng động tác đều hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái nhịn không được nói ra, cái kia Chuột ca, vừa rồi mấy cái kia dược sư nói hắn nhanh gánh không được, nếu là chết. Chuột Đồng bà tiến lên, thần sắc giữ tợn bắt người kia cổ áo, lập tức nhấc lên, ngươi tờ mở biết cái gì, nếu là hắn vẫn luôn không nói ra đồ vật hạ lạc, chờ bọn hắn người ở phía trên chậm quá mức, trực tiếp thay đổi đầu mâu nhắm ngay chúng ta, tất cả chúng ta đều chỉ có một cái hạ chẳng, đó chính là chết. Hiện tại là hắn chết hay là chúng ta chết, các ngươi sẽ không dùng các ngươi chó đầu suy nghĩ thật kỹ sao? Người kia bị hù sợ, thân thể không chịu được phát run, liên tục xin tha, đúng đúng không tầm thường Chuột ca, ta. Bên cạnh hai người cũng liền bận bịu giải vây. Chuột Đồng đem người kia hung hăng ném xuống đất, hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại hướng sắt vách giam giữ hai vị lão nhân phương hướng ý chào một cái, để hắn nhìn tận mắt cha mẹ mình ở trước mặt mình bị sống sờ sờ đánh chết, cũng không tin hắn tâm thật máu lạnh như vậy vô tình, ngay cả mình cha mẹ ruột đều không để ý. Trong phòng gương treo một cái nam nhân, lúc này đã thoi thóp, thân thể tất cả lực lượng đều rơi vào trên cánh tay, hai tay bắt chéo sau lưng lấy dán tại nóc nhà rủ xuống dây nhỏ lên. Phòng một góc nằm một nữ nhân, trên thân hai người đều dán đầy vết máu, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Nhưng là cảnh tượng này cùng đoạn cục nói rất ăn khớp, hẳn là vệ nham cùng Dịch Hiểu Nhu hai người. Trong chốc lát, Tố Tân chỉ cảm thấy nhiệt huyết xuống não. Mình như vậy kính trọng người lại bị người cha tấn thành cái dạng này, em đi, quá muốn giết người. Chương 390, một lưới đánh tan Chuột Đồng đối trong loa hô một tiếng, để căn phòng cách vách người chơi chết cái kia hai cái lao giả. Thế nhưng là đang lúc hắn quay đầu lại lúc, phát hiện ánh mắt không còn, nguyên bản hẳn là dán tại giữa không trung nam nhân nằm trên mặt đất, chính nhẹ nhàng run rẩy. Chuột Đồng lệ khí tỏa ra, cái này đáng chết nam nhân, quả thật là tại cái kia giả chết, đem bọn hắn tất cả mọi người ổn định. Con tưởng rằng là dây thừng không dán chắc, tiện tay từ bên cạnh cầm lên một cây mang theo đâm mà roi, đang muốn tiến lên dự định lại cẩn thận làm nhục một phen. Không ngờ mới vừa đi ra hai bước, đột nhiên cảm thấy dưới chân không còn, thân thể bản năng hướng phía trước cắm xuống. Túi đầu xem xét, phát hiện mình hai cái đùi, ngang gối che hướng xuống bộ vị còn hoàn hảo lưu tại chỗ, mà nửa người trên của hắn lại không tự chủ được ngã sấp xuống trên mặt đất. À, Chuột Đồng phát ra như giết heo kêu rên, máu tươi từ gãy chi địa phương giống suối phun đồng dạng phun ra, đem ba người khác phun một mặt. Bọn hắn ngu ngơ tại chỗ, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, phát ra hoa hoa kêu quái dị, phóng tới cửa phòng. Lại không biết khi nào, cửa đã bị đóng lại. Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người vừa vặn theo tới, một cái đóng cửa lại, một cái khác ở bên ngoài trông coi. Mà chạy trước tiên người cảm giác trên cổ mát lạnh, liền giống bị cắt ra cao áp ống nước đồng dạng, máu tươi suy suy phun tung tóe đi ra. Hai người khác cảm thấy được không ổn, ánh mắt hoảng sợ nhìn một phía, trừ ngã trên mặt đất chỉ còn lại co giật đồng bạn, cái gì cũng không có. Bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng nhận được kết cục giống nhau. À, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, Tố Tân cảm thấy không hiểu chói tai, lưỡi dao xẹt qua, trực tiếp đem người kia hàm dưới toàn bộ gọt sạch. Phu phu phu, no, thanh âm cuối cùng không có như vậy chói tai. Thạch Phong nhìn xem trên mặt đất vùng vẫy dây chết người tại thân thể của mình chạy xuống vũng máu bên trong vặn mèo kêu rên, hắn biết rõ, nàng là cố ý. Nàng có thể một đao đem người này giải quyết hết, nhưng là không có, chính là muốn để hắn nhận hết thống khổ chết đi. Lúc trước Vệ Nham nếu như trực tiếp liền dùng như vậy lăng lệ thủ đoạn, chưa chắc sẽ rơi vào kết cục như thế. Có thể thấy được rất nhiều người thật không đáng nhân từ cùng thương hại, liền nhất định dùng lôi đình thủ đoạn mới được. Tố Tân đem Vệ Nham trên cổ tay dây thừng đánh gãy. Dây thừng đã thật sâu khảm vào trong thịt, hai tay đen tím, lộ ra hoại tử dấu hiệu, không biết còn có thể hay không bảo trụ. Nàng chỉ có thể cẩn thận đem cắt đứt, còn lại chỉ có thể giao cho bác sĩ tiến hành giải phẫu mới được. Tố Tân đi vào nơi hẻo lánh trước mặt nữ nhân, Dịch Hiểu Nhu. Trên người nàng tổn thương cũng không so Vệ Nham tốt hơn nhiều, một nữ tử có thể tiếp nhận lớn như thế thống khổ mà không có khuất phục, nên có như thế nào kiên định tín nhiệm a? Dịch Hiểu Nhu hiện tại sinh mạng thể trưng thu cũng phi thường yếu ớt, bất quá để Tố Tân càng thêm đau lòng là, hồn phách của nàng lại bị người gắng gượng rút đi. Tố Tân, Tiểu Thao, ngươi có thể cảm ứng được hồn phách của nàng vẫn còn chứ? Tiểu Thao, tại là vẫn còn, bất quá. Ý của ngươi là đã bị người luyện? Tiểu Thao, không phải, ý của ta là hồn phách của nàng vẫn còn, ta có thể cảm ứng được. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy đây hết thảy đều thật kỳ quái sao? Bọn hắn có năng lượng lớn như vậy, có thể uy hiếp của tòa, có thể dưới ban ngày ban mặt làm nhiều chuyện như vậy nhưng không có bất luận kẻ nào đưa tin. Bọn hắn như là đã khóa chặt mục tiêu, như vậy nữ nhân này đối bọn hắn đến nói không tính là trọng yếu đi. Rút hồn phách, lại không giết nàng, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Mùi nhử. Bị Tiểu Thao dạng này vừa phân tích, Tố Tân cũng tỉnh táo lại. Xem ra vụ án này không chỉ có dị năng giả nhúng tay, hơn nữa phía sau quan hệ rắc rối phức tạp, không đơn giản á, nhưng là mình hiện tại như là đã độc thủ, liền không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Hai người này đều phải cứu ra ngoài. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem nơi này tất cả chướng ngại thanh trừ, nơi này tất cả mọi người, phàm là ngăn trở, giết. Kỳ thật toàn bộ giết cũng không có một cái oan uổng. Không tốt, người chết. Một thanh âm từ ngoài thông đạo truyền đến, xem ra bọn hắn vừa rồi xử lý hai người bị phát hiện. Người kia lời nói vẫn chưa hoàn toàn kêu đi ra, liền im bặt mà dừng. Mạc Ly một cái cổ tay chặt bổ vào hắn phần gáy. Đúng lúc này, một đạo phong nhận từ người kia trên cổ xẹt qua, lập tức trên cổ thông suốt mở một đường vết rách, máu tươi phun ra ngoài. Mạc Ly vô ý thức nhìn về phía Tố Tân phương hướng, hắn biết rõ là nàng làm. Thủ đoạn này, khó trách Thạch Phong cũng trực tiếp hạ sát thủ. Chỉ là suy nghĩ nhiều xử lý mấy cái, miễn cho trên tay nàng dính càng nhiều huyết tinh. Ý nghĩ này có lẽ có ít buồn cười, nhưng là loại này từ tiềm thức phát ra lo lắng mới càng thuần túy a tốt a, những người này xác thực xử lý không tốt. Tên trên mặt là tòng phạm, trên thực tế cũng không biết làm chuyện ác. Mạc Ly chỉ vô ý thức bung ra mình tinh thần lĩnh vực, liền lập tức đóng kín. Em đi, những người này trong đầu đều đang nghĩ thứ gì a, trừ tụ chúng gì loạn, chính là hút độc, đánh nhau ẩu đả. Đi tờ mở luật pháp, cho dù đem những này tất cả chứng cứ đều rời ra ngoài, cũng không đủ tử hình a. Giết đi, giết đi. Tố Tân nhìn thấy Thạch Phong cùng Mạc Lý hai người hiện tại đã hoàn toàn biến thành hai tôn sát thần, đem tất cả cơ khảm đao cùng điện giật côn người toàn bộ xử lý. Bọn hắn rốt cuộc không gặp được lần trước đối phó Vệ Nham chuyện tốt như vậy, sẽ không còn cho bọn hắn lưu lại cơ hội thở dốc, đều chết đi. Tố Tân cảm thấy hiện tại hoàn toàn không có mình thi triển địa phương, thời cơ cũng kém không nhiều, chuẩn bị gọi điện thoại cấp cứu. Hắn bên kia an bài thỏa đáng tới, nơi này hẳn là cũng có thể toàn bộ quét sạch. Tố Tân tùy tiện nhặt một cái điện thoại di động, nắm lên đối phương vân tay nghiệm chứng, trước gọi báo cảnh cùng cấp cứu điện thoại, đem hai người thường thế đại khái miêu tả một phen. Sau đó lại cho đoạn cục điện thoại, đem Vệ Nham tình huống giản lược nói một chút. Nơi này rất nhiều chuyện chỉ sợ còn cần hắn tự mình tọa trấn mới được. Thạch Phong cùng Mạc Ly đem tầng này tất cả mọi người giải quyết hết, đi vào phía trên một tầng. Chứ ngay tại chế du, còn có mấy cái gian phòng đang tiến hành nhân thể khí quan bỏ đi. Thừa dịp hiện tại di cờ còn chưa tới, cũng hết thể răng rắc rồi. Từ phía dưới một mực giết tới phía trên ký túc xá. Một cái đều không buông tha. Khoảng cách Tố Tân gọi điện thoại đã qua hơn nửa giờ, mới nghe được quan thai mà đến ô rồi, ô rồi, tiếng còi cảnh sát. Tố Tân đem tất cả mọi người hồn phách một tên cũng không để lại thu sạch vào linh nghiễn, để Tiểu Thao siêu hồn, rút ra tin tức hữu dụng. Thật giống như lúc trước bị vây ở trong bàn cờ, thu gặt lấy một cái có một cái âm binh đồng dạng, hoàn toàn không có áp lực á. Làm xong những này, Tố Tân ba người đi vào bên ngoài. Quả thật nhìn thấy đoạn cục từ một xe cảnh sát thượng nhảy xuống. Toàn bộ khu xưởng một mảnh trống vắng, chỉ có lạnh lùng ánh đèn lóe lên. Đem mấy đội di cờ phái đi trông coi cửa chính cùng điều tra. Xe cứu thương cũng dừng ở bên cạnh, một cái đồ chống rét nam tử đi đến đoạn cục bên cạnh. Đại khái là đang hỏi người bị thương ở nơi nào. Tố Tân lặng yên không một tiếng động đi vào đoạn cục bên cạnh, đoạn cục có cảm giác, chỉ hơi dừng một cái, không có làm ra bất cứ dị thường nào động tác, lặng lặng nghe xong Tố Tân. Đoạn cục tâm lập tức an định lại, sau đó mang theo nhân viên cứu cấp hùng hùng hổ hổ hướng đại lâu văn phòng chạy tới. Tố Tân ba người xuất sở khu, tách ra canh giữ ở bên ngoài. Nơi này ra chuyện lớn như vậy, khẳng định đối phương rất nhanh liền sẽ phái người đến lúc đó. Một mẹ hốt gọn. Chương 391, cứu người, lần này nếu như Tố Tân không phải trực tiếp cho đoạn cục gọi điện thoại, đoạn cục tự mình chủ trì, chớ nói nửa giờ, nửa ngày còn chưa nhất định có thể tới. Kỳ thật vừa mới báo cảnh không đến 2 phút, bên kia nội ứng liền nói cho Sông Tân. Sông Tân cứ việc rất nghi hoặc chính mình mới vừa mới rời đi, làm sao lại đột nhiên xảy ra chuyện, nhưng cùng lúc như cũ để bọn hắn tạm thời đem sự tình đè xuống, hết thảy đợi bọn hắn người đến, tra ra sự tình về sau, cảnh giác lại đi xử lý. Đối với phân công quản lý cái này phiến khu cảnh giác mà nói, chỉ là xuất cảnh thoáng chế một chút, hơn nữa hiện tại là đêm hôm khuya khoắt, hoàn toàn là tỉnh có thể hiểu sự tình. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, bọn hắn rõ ràng đã đem sự tình đè xuống đến, lại không biết làm sao lại chuyển đến cục thành phố, vẫn là Đoạn Cục tự thân xuất mã tiếp quản, sau đó trực tiếp triệu tập nhân thủ đến đây. Thậm chí bọn hắn muốn lại đến đúng tay, ví dụ như tiến vào khu xưởng bên trong xem xét tình huống loại hình, cũng đều bị ngăn cách bởi bên ngoài, đồng thời lệnh cưỡng chế rời đi, nếu không bắt cơm khó giữ được. Đoạn Cục chính là cả thị cục cảnh sát đầu nhi, những người kia muốn ngăn cũng ngăn không được. A về phần những cái kia một mực canh giữ ở Đoạn Cục phòng trung quanh nhan tuyến, bọn hắn chỉ là theo dõi, hơn nữa chuyện đột nhiên xảy ra, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Đoạn Cục cũng đã bắt đầu hành động. Đem Đoạn Cục đi vào cái này thế giới ngầm lúc, mới hiểu được vừa rồi Tố Tân nói với hắn lời nói, cùng cuối cùng câu kia xử lý như thế nào chính ngươi quyết định, người ở đây tất cả tư liệu chúng ta đều đã nắm giữ. Cho dù đã làm tốt tâm lý kiến thiết, cho dù hắn cũng coi là trải qua sóng to gió lớn người, thế nhưng là cảnh tượng trước mắt như cũ để hắn cảm thấy vô cùng rung động. Có thể xương thây ngã khắp nơi trên đất, máu tươi phun tung tóe đâu đâu cũng có, liền trong không khí đều tràn ngập ướp súng trắng non nà mùi huyết tinh. Cũng may lần này có thể mang tới người, đều là hắn về sau quét sạch sau cất nhắc lên, tin được tướng tài đắc lực. Còn tốt, vừa rồi hắn đã phân phó người đầu tiên đem nơi này màn hình giám sát ổ cứng toàn bộ tháo xuống, cũng tất cả người ra vào viên tiến hành nghiêm mật đem khống. Mà lần này tới bác sĩ, cũng là buổi sáng tự mình giúp hắn đem vệ nham ngón tay cầm đi bảo vệ Đường Minh Sinh. Hai người cũng là quá mệnh giao tình, bằng không Đường Minh vốn liền sẽ không ở cái này đứng nuôi chịu xào còn nguyện ý giúp đỡ bang Đoạn Cục xử lý Đoạn Chỉ sự tình. Mà lần này Đoạn Cục tại tiếp vào Tố Tân điện thoại, vệ nham cùng Dịch Hiểu Nhu tình huống 10 phần hỏng bét lúc, cái thứ nhất nghĩ tới chính là để cái này có mấy chục năm phong phú kinh nghiệm đồng thời cao thượng ý đức Đường Minh Sinh ra ngựa. Mà Đường Minh Sinh cũng là không chút do dự, cầm quần áo lên, gọi mình mấy cái tin được đệ tử chạy tới. Vì lẽ đó, hết thảy đều tại trưởng không phía dưới. Đoạn Cục thân thể không chịu được nhẹ nhàng run rẩy, hắn đưa tay bắt lấy Đường Minh Sinh tay, trùng điệp, lần này, xin nhờ. Đường Minh Sinh dùng sức về nắm, thanh âm trầm thấp, ta hiểu được. Đường Minh Sinh là một nổi danh chủ đạo y sư, đối mặt trên bàn giải phẫu bệnh hoạn chỉ có làm được đầy đủ tỉnh táo mới có thể tinh chuẩn xuống đao, đối mặt những cái kia lật ra nội tạng, bao tô ra máu tươi cùng nhìn thấy trong bàn ăn còn mang theo một tia vết máu bò bít tết không sai bị lắm. Thế nhưng là tại đối mặt trước mắt đây hết thảy, cũng giống như tiến vào địa ngục đồng dạng. Hắn đứng tại thông đạo dưới lòng đất lối vào ra, đối sau lưng mấy cái áo khoác trắng nói ra, các ngươi đều ở nơi này chờ lấy, Tiểu Hà, Tiểu Lý, các ngươi cùng ta tiến đến. Mấy cái này đều là hắn môn sinh, tin được, nhưng là như cũng chỉ từ bên trong lấy ra hai người, tâm tính còn muốn gánh vác được. Đoạn Cục chạy tới phía trước, thẳng tắp hướng dưới mặt đất tầng 2 đi đến. Thông đạo hai bên đều là không sai biệt lắm đồng dạng gian phòng, hắn quả thật nghe được mơ hồ chuông điện thoại di động truyền đến. Rốt cuộc tìm được Vệ Nham. Vệ Nham giờ phút này vậy mà ngoan cường tỉnh lại, chính từng chút dây rủa lấy hướng Dịch Hiểu Nhu phương hướng bỏ đi. Hắn hận mình nhu nhược, nếu như hắn sớm một chút hướng nàng cho thấy cõi lòng, nếu như lại chủ động một chút, liền có thể sớm một chút biết rõ nàng sự tình, cũng không cần để nàng một mình đối mặt cùng tiếp nhận thống khổ như vậy. Đoạn Cục đội vàng đi qua, cùng Đường Minh Sinh cùng một chỗ đem Vệ Nham mang lên trên cáng cứu thương. Vệ Nham giờ phút này tất cả ý thức chỉ còn lại cái tia sáng rỡ thân ảnh, tay cứ như vậy một mực hướng phía đó đưa. Đường Minh Sinh tự mình động thủ, chân chu cho Vệ Nham mang lên dưỡng khí cái lồng, truyền dịch quản, sau đó để Đoạn Cục dơ truyền dịch giá, mấy người chạy vội hướng mặt đất chạy tới. Đem người đặt ở thông đạo vào miệng địa phương, để mấy cái khác áo khoác trắng mang lên trên xe cứu thương, sau đó lại khiêng chống không cáng cứu thương chạy vào đi tiếp tục chuyển người. Mà Đường Minh Sinh lợi dụng thời gian này đã cho Dịch Hiểu Nhu làm bước đầu kiểm tra, bị thương nặng như vậy, lại còn có một hơi, thật là kỳ tích. Hắn đã cho nàng đeo lên dưỡng khí cái lồng, chen vào truyền dịch quản. Tố Tân mới vừa nói, nơi này cũng chỉ có hai người này cần cũng đang giá cứu chữa, vì lẽ đó Đoạn Cục để ba người rời đi, mà mình tới trong một phòng khác, quả thật nhìn thấy bị trói tay chân đồng thời đeo lên túi vải màu đen lão nhân. Bọn hắn nghe được truyền đến động tĩnh, vẫn luôn tại ồ ồ nhúc nhích. Bên cạnh trên mặt đất còn ngã hai người, trên tay bọn họ còn đang nắm sẻng. Đoạn Cục đem hai người trên chân dây thường giải khai, gặp bọn họ còn có thể hành động tự nhiên, liền từng cái nâng đỡ. Cũng không cầm xuống miệng bên trong khăn đông, càng không có giật xuống che đầu, liền nói cho bọn hắn là cảnh sát tới cứu bọn hắn, để bọn hắn yên tâm cùng hắn đi chính là. Hai người miệng bên trong ồ ồ kêu, làm sao nhìn không thấy cũng nói không nên lời, bất quá nghe thanh âm đối phương ngược lại không giống những người kia đồng dạng, để người không hiểu cảm thấy an tâm cùng tín nhiệm, thế là bị Đoạn Cục bị từng chút đi ra ngoài. Giao cho hai cảnh sát nâng lên xe cảnh sát, mới cho bọn hắn giải khai sợi dây trên tay cùng khăn trùm đầu cùng miệng bên trong khăn đông. Vệ gia nhị lao ở bên trong mặc dù cái gì cũng không thấy, nhưng lại như cũng nghe được một chút cái gì. Nghĩ đến con trai mình, vô cùng lo âu hỏi thăm, tên cảnh sát này chỉ có thể kiên nhẫn cho bọn hắn giải thích, là có người con buôn bốc lên vệ đội tên. Vệ đội làm nhiệm vụ đi, còn muốn hai ngày nữa mới có thể trở về, mấy người trở về cam đoan ngay lập tức liền thông chi bọn hắn. Hai người lúc này mới thoáng an định lại thêm thực sự là quá mệt mỏi, cái này vừa buông lỏng, liền ngủ say sưa đi qua. Dưới mặt đất tầng kia trên cơ bản chính là nơi này dùng để giam giữ tạm khí nhà cung cấp địa phương, cùng thẩm vấn vân vân. Phía trên một tầng thì là du phẩm nghiên cứu phát minh cùng chế tác. Chứ ngay tại chế tác, bên trong thành phẩm kho đối mấy chục tấn du phẩm nguyên liệu, cùng mấy trận thành phẩm kiểu mới ma túy. Nguyên lai tại thành phố S Long đầu xí nghiệp phía dưới cất giấu chân chính dạ tâm. Đoạn Cục nhìn trước mắt hết thảy, vị bên cạnh bất tưởng, một hồi lâu mới bất đau tới. Quy mô to lớn như vậy chế du buôn lậu thuốc viện ổ điểm, khổng lồ như thế giới mặt đất nhân thể khí quan chợ giao dịch chỗ, còn có, một đêm này ở giữa trên trăm đầu nhân mạng. Những thứ kia tùy tiện đồng dạng tiết lộ ra ngoài đều sẽ tạo thành xã hội cực lớn khủng hoảng. Còn có điểm trọng yếu nhất, vừa rồi Tố Tân nói cho hắn biết, bọn hắn đã nắm giữ nơi này tất cả tin tức. Vì lẽ đó, những này cũng không có bảo tồn chứng cứ cần phải. Vì lẽ đó, đi qua cân nhắc về sau, để người ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng trong phòng thí nghiệm hóa học dược tề trực tiếp đem những cái kia du phẩm toàn bộ tiêu hủy, sau đó lại bày ra cương liệt thuốc nổ. Chương 392, đều có cơ duyên lại nói Song Tân mới vừa bắt đối dục tân chế xưởng thuốc thị sát xong, còn chưa kịp thật tốt hưởng thụ một chút ôn nhu hương, liền tiếp vào bố tại cảnh giác bên trong ám tuyến điện thoại. Song Tân liền phiền muộn, chính mình mới vừa rời đi, hết thảy đều rất bình thường à, làm sao đột nhiên liền xảy ra chuyện? Không phải là mấy cái kia lão giả lại tại giày vò cái gì? Thế nhưng là cũng không nên à, nếu như có chuyện, người ở bên trong ngay lập tức nên thông chỉ hắn. Đến tột cùng là ai dám báo cảnh? Nếu như bị hắn nuốt đi ra cái nào không có mắt dám cho nhà máy làm hỏng việc, không chỉ có để hắn ăn không ôm lấy đi, còn muốn cho cả nhà của hắn đi theo chốn cùng. Song Tân liên tiếp truy hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao đối phương cũng không nói lên được. Thế là một bên phân phó đối phương tạm thời đem vụ án này đè xuống, chờ hắn đi xác minh đến tột cùng lại tính toán sau. Một bên làm cho đối phương đem báo cảnh số điện thoại cùng ghi âm chuyển cho hắn. Số điện thoại rất nhanh liền điều tra ra, chính là trong xưởng làm bảo tiêu tiểu đầu mục. Thế nhưng là điện thoại này ghi âm, nghe xong chính là nắm lỗ mũi nói, không giống cái kia tiểu đầu mục. Chỉ nói dục tân chế xưởng thuốc bên trong bảo an lẫn nhau ẩu đả, chết người. Hừ, đi tờ mờ lẫn nhau ẩu đả, người ở bên trong đều là hắn tinh tiêu tế tuyển. Là tuyệt không có khả năng ở bên trong đấu tranh nội bộ, vì lẽ đó chắc chắn là có người đang cố ý châm ngòi cùng mưu hãm. Chẳng lẽ là có người phát hiện bên trong sự tình, muốn mượn di cờ lực lượng đem nó lộ ra ánh sáng ra ngoài. Nghĩ đến đây, Song Tân lạnh lùng cười. Người này muốn dùng loại phương pháp này hại bọn hắn, quả thực là quá ngây thơ. Hắn chẳng lẽ không biết muốn tại một chỗ đứng vững gót chân, thiết yếu nhất nhiệm vụ chính là đem cái kia địa phương hắc đạo bạch đạo toàn bộ giải quyết sao? Bất quá bất kể nói thế nào, nhà máy xảy ra chuyện, vạn nhất có cái gì sẽ không hay. Song Tân vội vàng cấp xưởng chế thuốc bên trong mấy cái người phụ trách gọi điện thoại, cùng một mực ở vào không người nghe trạng thái. Đây là trước kia chưa bao giờ có, trong lòng của hắn không khỏi có chút gấp. Hắn dự định tự mình đi qua nhìn một chút, vừa ngồi trên xe, vừa mới cho hắn thông tin ám tuyến lại gọi điện thoại tới, nói quyền hạn của bọn hắn đã trực tiếp đắp lên phòng tiếp quản. Là Đoạn Cục tự thân xuất mã, mang người đi qua. Đoạn Cục, hắn không phải đã bị giám sát sao? Làm sao lập tức để hắn lợi dụng sơ hở? Trong lòng một bên chửi mắng cái lao hồ ly này, lần trước hắn vừa đến đã trực tiếp đem lúc trước chôn ở tầng tầng liên tiếp ý tưởng triệt để nổ, đó là bọn họ thật vất vả bồi dưỡng lên thế lực. Để bọn hắn tại thành phố S thế lực lũng đoạn không thể không chỉ hoãn. Hắn biết rõ lúc này lại gọi người bao vây chặn đánh đã tới không kịp, thế là vội vàng cùng mấy cái khác lao đại liên hệ. Bởi vì xưởng chế thuốc bên trong một chút tin tức đều không có tiết lộ đi ra, bất đắc dĩ, vẫn là phải tự mình đi một chuyến nhìn xem tình huống. Ngay tại Song Tân hùng hùng hổ hổ đổi tới dục tân chế xưởng thuốc lúc, một cỗ xe cứu thương không có thổi còi liền hỏa tốc rời đi. Sau đó ký túc xá phương hướng truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Trung ương bắt mắt màu đỏ thập tự đang run rẩy bên trong bị chấn lên bụi bặm bao phủ, sau đó cả tòa cao ốc cầm vàng sụp đổ, rơi vào. Sau đó Đoạn Cục mang theo một đội che mặt di cờ rời đi, lại mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới. Trước sau không đến nửa giờ, Tố Tân ba người một mực canh giữ ở xưởng chế thuốc bên ngoài, cảm thán Đoạn Cục thủ đoạn, có thể xưng thế xét đánh lôi đỉnh. Đúng lúc này, Thạch Phong nhỏ giọng nói ra, có người tới. Mạc Ly cùng Tố Tân đội vàng nhìn hai bên một chút. Trên thực tế bọn hắn vẫn luôn ở đây giám thị, chính là chờ lấy đầu mục của bọn hắn quay lại thì một mẹ hốt gọn. Thế nhưng là thủ lâu như vậy cũng không thấy người khả nghi cùng cỗ xe đi qua. Lúc này nghe Thạch Phong đột nhiên kiểu nói này, hai người đều theo bản năng tìm kiếm. Thế nhưng là nhìn một vòng cũng không có phát hiện cái gì, Tố Tân trong tay chạm hồn vòng quay tròn chuyện, hỏi, ở đâu? Thạch Phong, đông nam phương hướng, cách chúng ta đại khái 200 mét, cùng lúc trước chúng ta tiến vào đại lâu văn phòng gặp phải cái kia người khí tức đồng dạng. Thạch Phong nói khí tức, trên thực tế tựa như một người sinh mệnh ba động. Mỗi người đều có mình độc nhất vô nhị sinh mệnh ba động mật mã. Bởi vì lần trước dê thành phố hành trình mở ra lực cảm giác của hắn, về sau dung hợp nhân duyên tính sau triệt để kích phát ra cảm giác dị năng, mà lại là sinh mệnh ba động cảm giác. Tại hắn cảm giác phạm vi bên trong, tất cả sinh mệnh ba động đều không chỗ che thân. Ngoài 200 thước bị một cái khác nhà máy ngăn trở. Tố Tân cùng Mạc Ly đồng thời nhìn về phía Thạch Phong, sau đó không hẹn mà cùng đứng dậy hướng bên kia chạy tới. Một bên khác, bị Tố Tân đặt vào linh nghiễn hồn phách, Tiểu Thao cũng chỉnh lý ra một chút tin tức. Liên Tiểu Thao loại này ăn người ăn thú ăn yêu ăn quỷ liền con mắt đều không nháy mắt thượng cổ hung thú, tại đối với mấy cái này hồn phách tiến hành siêu hồn về sau, cũng không chịu được từng đợt buồn nôn. Không nghĩ tới nhân loại đối phó nhân loại mới thật sự là tàn nhẫn. Vì lẽ đó hắn đem những tin tức kia toàn bộ che đậy lại, trực tiếp đem những người kia mạng lưới quan hệ chuyển cho Tố Tân. Tố Tân nhìn xem thức hải bên trong một đoàn đầy rối đồng dạng mạng lưới quan hệ, đau đầu a không quản, tùy tiện cầm lên một sợi dây, thuận lý, đem tuyến thượng liên lụy tất cả mọi người xử lý chính là. Ân, liền từ sông Tân đường này bắt đầu chạy bước đi. Mạc Ly cùng Thạch Phong hai người chân chính buông ra chạy, nhanh như chớp liền đem Tố Tân bỏ lại đằng sau. Chỉ mấy chục giây, hai người liền đến sông Tân xe bên cạnh. Lại nói sông Tân đến nơi đây xem xét, xem ra sự tình sớm đã bại lộ, đang muốn tìm hai cái người quen hỏi một chút, đã thấy những người kia tất cả đều che mặt, nhanh như chớp đi. Lại đến những người này đều là qua loa, bọn hắn lại ở lại chỗ này cũng không cần thiết, ngay sau đó điện thoại băng lên. Bên trong truyền đến lao đầu tử đè nén phẫn nộ cùng lệ khí thanh âm, trở về, không cần lộ diện, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Đã bọn hắn đem bên trong hủy, nói rõ bọn hắn cũng không muốn công khai, ngươi biết làm sao làm. Song Tân lúng ta lúng túng giơ điện thoại, liền đối phương lúc nào cúp điện thoại cũng không biết. Hắn quá rõ ràng đối phương nói cái kia làm thế nào có ý tứ gì, chính là muốn để hắn gánh bao à, muốn đem hắn đẩy đi ra làm kẻ chết thay a, thế nhưng là hắn đã không có lựa chọn khác, hắn quá rõ ràng năng lượng của bọn hắn lớn bao nhiêu, không gánh bao, hắn sẽ chết vô cùng khó coi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được nguy hiểm đánh tới. Thuần túy là bởi vì trải qua những này tràng cảnh quá nhiều, vì lẽ đó tại thân thể ngoại hình thành một tầng sát khí, tựa như bản năng của thân thể đồng dạng, đối nguy hiểm có báo động chức năng lực. Tựa như lúc trước Thạch Phong đồng dạng, tầng này sát khí một khi bị người khác thu thập, tiến hành luyện hóa, liền sẽ trở thành người khác năng lượng, thậm chí khả năng tiến hóa ra một loại năng lượng mới. Doãn Bảo lúc trước để Mặc Ly cho Thạch Phong làm tâm lý khai thông, chính là để hắn buông lòng đề phòng, nàng mới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác đem hắn tầng này sát khí lấy đi. Sau đó cảm thấy hắn lại không có giá trị lợi dụng, liền tùy tiện mượn cớ rời đi. Hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, về sau một lần xảo ngộ, đột nhiên phát hiện bên cạnh hắn không chỉ có cùng một nữ nhân khác, trên thân tầng kia sát khí lại trở về, thậm chí so trước kia càng cô đọng, ẩn ẩn có nội liễm dấu hiệu. Thế là liền muốn trực tiếp diệt trừ cái kia nữ nhân, mình có thể dễ như trở bàn tay lần nữa bắt được hắn tâm. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Tố Tân không phải Mặc người chém giết cừu non, mà Thạch Phong cũng không phải 3 năm trước đây cái kia ngu đần, không chỉ có chậm rãi tìm về đã từng loại kia phong mang cảm giác. Hơn nữa cùng Tố Tân mấy lần sinh tử lịch luyện trước mắt, tại dưới cơ duyên xảo hợp, cũng chân chính kích hoạt dị năng. Chương 393, còn có hy vọng đem Tố Tân thở hồng hộc lúc chạy đến, Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người đã hoàn toàn khống chế cục diện. Mặc Ly có thể cảm ứng được ý nghĩ của đối phương cùng ký ức, cho dù bọn hắn hiện tại không động thủ, đợi lát nữa Tố Tân cũng sẽ không chút do dự đem hai người giăng ra rồi. Vì lẽ đó đợi Tố Tân đem hai người hồn phách thu về sau, bố trí lại thành một cái say rượu hai nạn xe cộ hiện trường. Thạch Phong cùng Mặc Ly đồng thời nhìn về phía Tố Tân, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tố Tân để tiểu thao đối sông Tân hồn phách tiến hành trải bớt, đem lúc trước sửa sang lại mạng lưới quan hệ tiến hành bổ sung. Trong lòng đã sớm có quyết định, tự nhiên là thuận đầu này tuyến một mực trải bớt xuống dưới nha. Xưởng chế thuốc tên trên mặt có một bộ ban lãnh đạo, có chút có lẽ biết rõ trong xưởng đang làm một chút không sạch sẽ sự tình, nhưng là càng nhiều cũng chỉ là không biết nội tình người bình thường. Mà sông Tân mới là cái này xưởng chế thuốc phía sau màn người quản lý, hắn hạ tuyến trên thực tế cũng không phải là chủ động, mà là Tạ Thiên. Tạ Thiên là trong xưởng bảo đảm tiêu đầu nhi, hai ngày trước bởi vì truy tra vệ nham sự tình không đắc lực, bị điều đuổi theo cha Vương Dương hạ lạc, vì lẽ đó giày vò vệ nham sự tình rơi xuống chuột đồng trên thân. Sông Tân cấp trên là bị bọn hắn trở thành lao đầu từ người, cái này tất cả mọi thứ đều là hắn chủ hồi lên. Tố Tân cũng không có từ sông Tân trong trí nhớ tìm tới liên quan tới lao đầu tử càng nhiều tin tức, chỉ biết là hắn là một cái rất người thần bí, không có người thấy diện mục thật của hắn. Vì lẽ đó tiếp xuống chính là diệt trừ cái kia nửa bình nước dị năng giả. Không, cho dù đối phương năng lượng ba động rất bình thường, cũng tuyệt không thể bởi vậy sinh ra bất luận cái gì khinh thị suy nghĩ. Tố Tân đem mình kế hoạch nói một lần, hai người đều không có dị nghị, thừa dịp trên người ẩn thân hiệu quả còn không có biến mất, hành động. Lại nói Hoài Tiên Sinh từ xưởng chế thuốc trở lại biệt thự về sau, hắn một mực đã cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy muốn chuyện gì phát sinh đồng dạng. Trong đầu luôn luôn không hiểu thấu xuất hiện lúc ấy rời đi khu xưởng lúc, đi qua cái kia bình hoa lớn chẳng diện. Cứ việc cái gì cũng không thấy cái gì đều không có cảm ứng được, nhưng là càng nghĩ, lại càng thấy đến bất an. Hai ngày này cảm giác mình qua tựa như xe cắp treo đồng dạng, nguyên bản bị người cùng kính xưng là Hoài Tiên Sinh, tùy tiện đi đến chỗ nào, đều là định nọt cùng lấy lòng, còn có vô tận tài phú, mỹ nữ. Thế nhưng là cái này hai lần nhiệm vụ, để hắn cảm nhận được thật sâu cảm giác bị thất bại. Bởi vì trong tổ tất cả mọi người ham đến Tây Bắc địa khu tranh đoạt chiến bên trong, đường chủ một phương diện cảm thấy hắn đi cũng giúp không được gấp cái gì, một phương diện khác cũng là bởi vì cảm thấy hắn tại cái này một mảnh khu rất có lực ảnh hưởng, cho nên mới để hắn tọa trấn hậu phương. Hoài Tiên Sinh quyết định chủ động cho Sông Tân gọi điện thoại, muốn hỏi một chút hắn bên kia tình huống như thế nào. Dù sao thân là một dị năng giả, luôn luôn đều là người khác cầu bọn hắn, tự cao tự đại, xưa nay sẽ không tùy tiện gọi điện thoại tìm người khác, như thế sẽ để cho hắn cảm thấy mình cùng những người bình thường kia đồng dạng, rất hạ giá. Điện thoại biểu hiện không người nghe. Đúng lúc này, hắn phát hiện mình bố trí cảm ứng trận lá bùa đột nhiên tự đốt. Hoài Tiên Sinh lập tức sắc mặt đại biến, bị hù ném đi điện thoại, đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, nói rõ sở hữu dị năng người xâm lấn địa bàn của hắn. Cuống quýt đi bắt mình trang lá bùa cái túi. Không đến không kịp, tim đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn đâm nói, một thanh đoạn đao vậy mà từ bộ ngực hắn địa phương thấu thể mà ra. Lưu lại một cái lỗ máu, máu tươi giống nước suối đồng dạng từ bên trong trào ra. Hắn mờ mịt, cúi đầu đi xem. Hắn không có hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu, đột nhiên trên đầu lại chịu một cái búa, thần hồn chấn động. Thừa dịp hồn phách lát xuất thân thể nháy mắt, bị Tố Tân một cái rút ra, nhét vào linh nghiễn bên trong. So sánh lúc trước hắn lại là họa, vẽ, trận pháp lại là tác pháp nhập chú, thật vất vả đem dịch hiểu nhu hồn phách lôi ra ngoài, giữa hai người chênh lệch không phải một tí. Tố Tân không nghĩ tới hết thể tiến hành dễ dàng như vậy, như trước kia gặp phải những cái kia so ra, quả thực quá. Đồ ăn. Một tay nắm qua đối phương vừa mới cầm vào tay vải vàng cái túi. Bên trong rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, phổ thông phụ vàng, đồng tiên kiếm, la bàn, cùng các loại trấn hồn đinh, còn có một số bình ngọc nhỏ loại hình. Thần sắc vội vàng ở bên trong một trận tìm kiếm. Không có, không có, vẫn là không có. Tố Tân đang tìm dịch hiểu nhu hồn phách, nhưng không có phát hiện. Nói với Tiểu Thao, tham ăn, ngươi xem một chút hắn trong trí nhớ đem dịch hiểu nhu hồn phách lộng đi đâu. Hỏi cái này lời nói thì nàng phát hiện mình truyền lại ý niệm đều đang khe khẽ run rẩy, trong lòng mang theo chờ mong, sợ được là đối phương đã đem luyện hóa tin tức. Tiểu Thao tốn kém một chút công phu mới từ Hoài Tiên Sinh trong trí nhớ tìm tòi ra một chút chút ký ức, dù sao hắn cũng là dị năng giả, luận thiên phú so Tố Tân còn muốn cao một chút, tiến vào dị năng giả hàng ngũ cũng so Tố Tân lâu một chút. Chỉ tiếc hắn ngay từ đầu tiếp xúc chính là cái gọi là thượng tầng xã hội, chính là giúp người trừ quỷ, tùy tiện một lần nhiệm vụ liền thu hoạch không ít, vì lẽ đó cũng không có gặp gỡ cỡ nào hung hiểm bản án. đương nhiên lại thêm chính hắn không tiết chế, trở thành dị năng giả tố chất thân thể là so với người bình thường mạnh hơn một chút, để hắn tại phương diện kia cũng là đại triển hùng phong, đem ngự mấy nữ, không đem thân thể móc sạch mới là lạ, chỗ nào còn có thể tiến giai. Tiểu Thao nói ra, hắn giống như đem nó bán cho một người. Ngươi nhận biết? Tố Tân, ta biết. Nàng tại trong đầu nhanh chóng vuốt một lần người quen biết bên trong, giống như không có sẽ bán hồn phách đây này. Tiểu Thao, Tiểu Nguyệt. Thấy Tố Tân còn không có nhớ tới, lại bổ sung một câu, chính là lần trước tại Tào gia trong vụ án không hiểu thấu chạy tới nữ phóng viên. Tiểu nói này, Tố Tân nhớ tới. Về sau cái kia nữ nhân còn muốn lợi dụng tin tức tạo thế cho mình bôi đen, bị cường thế đè xuống, còn tưởng rằng nàng ngã một lần khôn hơn một chút, yên tĩnh, chưa từng nghĩ lần này lại gặp gỡ. Vậy mà mua người khác hồn phách, thật sự là đến chết không đổi. Lần này tha không để cho. Tiểu Thao tiếp tục nói ra, hoài trong trí nhớ cũng không có Kiều Nguyệt cụ thể địa chỉ, bất quá ta cảm ứng được Dịch Hiểu Nhu hồn phách vẫn còn ở đó. Hơn nữa Kiều Nguyệt một người bình thường mua hồn phách, khẳng định không phải là muốn đem tiêu diệt đơn giản như vậy. Tố Tân ừ một tiếng, biểu thị hiểu, chỉ cần Dịch Hiểu Nhu hồn phách vẫn còn, liền có hy vọng. Vẫn là trước tiên đem trước mắt sự tình xử lý tốt lại nói. Lấy lại tinh thần, kỳ thật vừa rồi đều là cùng Tiểu Thao ý niệm giao lưu, cũng liền đi qua mấy hơi thở mà thôi. Tố Tân nắm lên những ngày phù vàng, phía trên không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, ngược lại là có chút quỷ khí. Mà đổi thành một chút bình ngọc nhỏ bên trong lấy đủ loại tiểu quỷ, nghĩ đến chân chính tạo tác dụng không phải lá bùa bản thân, mà là thông qua lá bùa xem như môi giới, đến khống chế những này tiểu quỷ làm việc. Những này giữ lại cũng vô dụng, nếu là rơi xuống người bình thường trong tay, sẽ chỉ vô duyên vô cớ cùng quỷ ký kết khế ước, hại người. Cùng những cái kia đồng tiền kiếm chấn hồn đinh cùng một chỗ, đốt. Về phần bình nhỏ bên trong những cái kia tiểu quỷ, ném linh nghiễn luyện hóa. Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người đem chọn ngôi biệt thự lục soát một lần, trừ một cái bảo mẫu một cái người làm vườn cùng hai cái thanh niên nữ tử bên ngoài, không có những người khác. Bọn hắn hiện tại vẫn là dưới trạng thái ẩn thân, lại thêm lại là dạng sáng 4 giờ qua, cũng không có làm ra động tĩnh gì. Chương 394, liệt diễm phủ bởi vì Tố Tân chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa vừa lên đến liền xuống tử thủ. Vì lẽ đó đem Hoài Tiên Sinh một chiêu mất mạng, ngược lưu lại một cái thật to lỗ máu, dạng này vết thương cũng vô pháp ngụy trang thành phổ thông nhập thất trộm cấp giết người loại hình, chỉ có thể đem hủy thi diệt tích. Lãng phí một tấm hỏa cầu phù. Sau đó lại thuận tiện để Tiểu Thao đem trong phòng ngủ két sắt càn quét một phen. Đây là Tố Tân mình tư nhân chiến lợi phẩm, vì lẽ đó bỏ vào mình không gian tùy thân. Bởi vì tu vi đẳng cấp tăng lên, nàng hiện tại dị năng có thể chống đỡ không gian mở rộng đến 2 thước vuông, có thể phóng đồ vật càng nhiều. Dù sao vừa rồi hai người ở bên trong đi một vòng, cái kia két sắt liền tại bọn hắn dưới mí mắt, đều không có đi động, có thể thấy được bọn hắn là khinh thường động. Vì lẽ đó mình an an tĩnh tĩnh thu, miễn cho để bọn hắn khó xử nha. Tiểu Thao ở trong lòng đối Tố Tố xem thường, rõ ràng chính là mình tham tài lại ích kỷ. Bọn hắn bất động, đó là bọn họ muốn động cũng không động đậy à, trừ phi có cao siêu mở khóa kỹ năng, hoặc là liền trực tiếp đập ra. Tùy tiện bên nào đều sẽ lưu lại vết tích, nào giống mình thần thông như vậy đâu. Tố Tân đối Tiểu Thao cố ý xẹp miệng hừ hừ dáng vẻ biểu thị không nhìn thấy. Mấy người mệt mỏi dòng dã một ngày, hơn nữa toàn bộ hành trình đều là tinh thần cao độ tập trung, lúc này có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt. Tại hừng đông thời gian, rốt cục trở lại thập lý hẻm, nghỉ ngơi cùng bổ sung thể lực. Tố Tân ăn 2 cây nhân sâm, thể lực rất nhanh tràn ngập, sau đó tính toán điều tức. Một bên chỉnh lý 2 ngày này được mất, đem tinh thần cùng linh lực đều đạt tới sung mãn lúc, bắt đầu vẽ bùa. Lần này, nàng dự định họa, vẽ, nàng giai đoạn này có thể họa, vẽ, cao cấp nhất linh phù, liệt diễm phù. Hỏa cầu phù cùng cương lôi phù công kích đều quá có tính hạn chế, hơn nữa đều chỉ có thể đối một cái điểm, đối phương hơi linh mẫn một chút liền có thể tránh đi. Thế nhưng là liệt diễm phù lại là phạm vi công kích, có thể đối diện trước hình quạt khu vực tiến hành quân công, chỉ cần đối phương không thể nháy mắt rời ra cái kia phạm vi, liền có thể bị công kích đến. Lại phối hợp đất sụp phù, định thân phù, quả thực chính là tuyệt hảo tổ hợp. Họa, vẽ, liệt diễm phù cần có linh lực là hỏa cầu phù gấp 10, tinh thần lực yêu cầu cũng càng cao. Nhưng là nàng hiện tại không có biện pháp tốt hơn. Từ vừa mới thu lại Hoài Tiên Sinh trong trí nhớ biết được, nàng lần này là thật đã trúng thiết bản. Cũng rốt cuộc biết lần này vụ án lớn như vậy, đoạn cục vì sao lại tìm nàng. Bởi vì Tây Bắc địa khu xuất hiện một kiện vô cùng trọng yếu dị bảo, vì lẽ đó mấy chi thế lực toàn bộ rơi vào đi, triển khai một trận khoáng thế tranh đoạt chiến. Một khi chờ đối phương chậm quá mức, tra được trên đầu mình, vậy sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó, tại bọn hắn chậm quá mức trước đó, mình trước hết hạ thủ là cường. Thừa cơ đem bọn hắn tại thành phố S thế lực triệt để nổ tận gốc đi, củng cố chính thống lực lượng. Cùng trước đó đồng dạng, tại chính thức vẽ bùa trước đó chuẩn bị kỹ càng bút mực giấy nghiên. Lần trước thu thập ra người khôi lỗi làm thành lá bùa còn thừa lại không ít, nhưng là mực thiên chỉ còn lại gần nửa đoạn, hơn nữa linh thú máu cũng không có. Cũng may Tố Tân xuất hiện giai đoạn tu vi, trong máu cũng chứa linh lực, có thể thích hợp dùng. Dùng duy nhất một lần ống kim rút mấy ml huyết dịch, mai thành mực, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Tố Tân tại nâng bút trước làm chuẩn bị cuối cùng, đem tất cả tạp niệm chạy không, trong đầu vô số lần vẽ phù văn hướng đi, thẳng đến liền xem như nhắm mắt lại cũng sẽ không sai lầm về sau, mới bắt đầu vẽ lên tới. Đại khái là bởi vì tâm cảnh đề cao, nàng lần này liên tiếp họa, vẽ 3 tấm liệt diễm phù, toàn bộ thành công, thẳng đến thể nội linh lực tiêu hao không sai biệt lắm, mới dừng lại bút. Đi vào hậu viện, tìm một cái 3 mét vuông đất trống. Tiểu Thao nói cái này liệt diễm phù phạm vi công kích là 3 mét. Tố Tân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mỏng như cánh ve linh phù hưu bay đến trước mặt xa 2 mét địa phương, sau đó đột nhiên lấy linh phù làm trung tâm tuôn ra một đoàn thật to màu đỏ tím ngọn lửa, nháy mắt đem trùng quanh 3 mét bên trong bao trùm đi vào. Từ phát động đến linh phù kích hoạt không đến không. Không một giây thời gian, so cương lôi phủ kích hoạt tốc độ nhanh mấy lần, vì lẽ đó chỉ cần đối phương không có thuấn di thần hồng, đều sẽ trúng chiêu. Liệt diễm phù một mực tiếp tục thiêu đốt 10 giây đồng hồ tả hưu, lại nháy mắt biến mất. Chỉ ở tại chỗ lưu lại một mảnh đỏ rực nóng chảy bùn não. Tố Tân trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, quả thật không hổ là đại sát khí, dạng này nhiệt độ cao, trực tiếp đem người đốt thành cho bụi đều có thừa. Ai trọng yếu nhất chính là ngọn lửa 10 phần nội liễm, nàng tại 1 mét bên ngoài cũng không có cảm giác đến ngọn lửa thiêu đốt cảm giác. Lãng phí một tấm liệt diễm phù, trên mặt đất lưu lại một cái 3 mét đường kính lưu ly mặt đất. Mặc dù có chút thì đau, nhưng là loại này thí nghiệm phi thường cần phải, bởi vì dạng này mới có thể rõ ràng hơn nắm giữ mình linh phù khống chế, uy lực vân vân. Tố Tân lần nữa trở lại gian phòng của mình, hơi thu thập một chút, nhìn xem thời gian đã nhanh đến giữa trưa, thế là đi ra ngoài dự định đi ăn một chút gì, sau đó đi xem một chút Vệ Nham cùng Dịch Hiểu Nhu hai người, thuận tiện tra tìm Tiểu Nguyệt, đem Dịch Hiểu Nhu hồn phách muốn trở về. Đi ra lúc, Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người cũng tinh thần sung mãn, trên thân mơ hồ năng lượng ba động, giống như là vận sức chờ phát động báo săn đồng dạng. Xem ra đêm qua điên cuồng để bọn hắn đều không nhỏ thu hoạch. A Tố Tân không có hỏi nhiều, mỗi người đều có tự mình tu luyện con đường, cho dù là bằng hữu là đồng bạn, cũng đều có mình độc lập không gian. Ba người lái xe đi bên ngoài ăn, vốn định đi tiệc đứng sảnh hung hăng ăn trực một bữa. Ân, chủ yếu là nghĩ chiếu cố Tố Tân cái này thùng cơm, bất quá mới vừa đi tới nửa đường thời điểm tiếp vào đoạn cục điện thoại. Thế là quyết định lân cận tìm tiệm mì tùy tiện chịu được một cái. Bởi vì nghe đối phương khẩu khí, chuyện này hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết, nhưng là cũng không có loại kia cấp tốc trình độ. Hơn nữa bọn hắn cũng không biết chuyến đi này có phải là lại muốn một mực phân chiến mấy chục tiếng, vì lẽ đó lúc này nhét đầy cái bao tử là phi thường cần thiết. Liên nhà này tiệm mì đi, xem ra rất sạch sẽ gọn gàng. Hiện tại không sai biệt lắm cũng đến giờ cơm, vì lẽ đó trong thực khách ngồi 6-7 thành đấy. Ba người nhặt dựa vào chỗ cửa ngồi xuống, Tố Tân muốn một cái siêu cấp lớn phần, đồng thời nhiều hơn 2 cái cái nút, 2 cái trứng gà, 2 đoạn lạp xưởng hun khói. Làm lão bản nương đầy nhiệt tình bưng lên lúc, Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người nhìn thấy cái này có thể so với cái chậu chén lớn, so sánh trước mặt mình 2 cái bát, cảm giác thể xác tinh thần đều nhận 10 vạn điểm tổn thương. Lão bản nương còn tại bên cạnh bang Tố Tân giảng hòa con, ăn đến chính là phúc khí, nàng gây như vậy, chính là muốn ăn nhiều một chút. Bên cạnh có người bắt đầu trêu ghẹo, mau nhìn, cái kia người ôm một cái bùn đang ăn. Hoa tắc, chiếu nàng cơm này đo, người bình thường thật đúng là nuôi không nổi a. Không phải sao? Nhưng là ngươi nhìn nàng cái kia thân thể, trừ ngực còn có chút thịt, địa phương khác gầy đều có thể đếm rõ xương cốt, cũng không biết ăn nhiều như vậy dài địa phương nào. Trong lời nói mang theo chua chua hương vị, dạng này người quả thực là quá hấp dẫn cừu hận a ha ha, đương nhiên là dài cái kia dáng dấp địa phương a, nào giống ngươi, toàn bộ dài không nên dáng dấp địa phương. Tố Tân sắc mặt thông dong, không chút hoang mang ăn mình dầu cây ớt rau giá mặt, trứng gà, lạp xưởng hun khói, còn có cái nút. Ăn để người chung quanh đều cảm giác đói, nhịn không được để lão bản nương nhiều hơn một cái nút hoặc là nằm 1-2 trứng tráng. Lúc này, một bàn khác chuyển tới một giọng của nữ nhân, đối lão bản nương, các ngươi nơi này có hay không cái nữa a? Chương 395, đây chính là cái gọi là làm mẫu thì lão bản nương đội vàng đi qua, nha, trong tiệm không có cái nữa. Thật sự là xin lỗi. Không có cái nữa a, vậy ngươi đem tiền lui ta đi. Lão bản nương một mực cùng ái biểu lộ cương một cái, a, cái này, ngươi nhìn mặt này đã. Mặt này đã vào nổi, nàng vừa đem bàn này bưng lên, liền chuẩn bị đi vào bưng mẹ con các nàng hai cái kia phần. Hai tử của ta còn sẽ không dùng nữa, hiện tại chỉ học biết dùng cái nĩa ăn mì, ngươi nơi này không có cái nĩa, vậy liền đem tiền lui ta đi, chúng ta không ăn. Thật sự là không có ý tứ à, tiểu điếm vừa khai trường, thật nhiều đồ vật đều không có chuẩn bị đầy đủ. Lão bản nương không ngừng giải thích, dạng này, lần sau chắc chắn chuẩn bị cái nĩa. Tố Tân bàn bên một cái nữ cùng đồng bạn khét thì thầm một tiếng, sách, đến tiệm mì ăn mì không cần nữa muốn cái nĩa, không có cái nĩa liền trả lại tiền, thật là một cái kỳ hoa. Hiện tại có vài nữ nhân chính là già mồm vô cùng, luôn cảm giác mình rất nhỏ tư rất thời thượng, trên thực tế là vô cùng. Tại một cái mì sợi quán liền muốn nước pháp phòng ăn gái ngộ, gia đình mười mấy đồng tiền mặt chẳng lẽ còn muốn đem nàng đem tổ tông hầu hạ. Thật là, không phải sao? Hai người thanh âm rơi xuống muốn cái nĩa nữ nhân trong lỗ thai, đại khái bị câu kia trên thực tế rất lão kích thích đến, nói, mặt lại không có bưng lên bàn, nàng nơi này không có thứ mà ta cần, trả lại tiền cũng là thiên kinh địa nghĩa. Gia đình lão bản nương đều không nói gì, quản các ngươi chuyện gì? Đúng đúng, là chúng ta chuẩn bị không chu toàn, dạng này ta lập tức cho người lui. Lão bản nương thấy hai bên muốn ầm ĩ lên, vội vàng trấn an, liên tục không ngừng ứng mới, nghĩ đến mình vừa khai trương không bao lâu, tuân theo khách hàng chính là thượng đế, sợ đắc tội ai. Lúc này không chỉ có bản bên hai nữ sinh bắt đầu nghị luận, người khác cũng nhao nhao hướng muốn cái nĩa nữ nhân bản kia nhìn lại. Cái này người nào a, đến trong quán ăn mì không cần đua muốn cái nĩa, không có cái nĩa còn để người ta lão bản nương trả lại tiền, người này cũng không có ai. Đúng thế, gia đình đã nói, mặt đều vào nổi, lại là ở mức mặt, nước mở hai phiên liền lên nổi, hiện tại để trả lại tiền, mặt để ở đó rán, ai muốn a? Không phải để người ta hưởng phí hết ta. Đúng a, cái này lại không giống mua y phục, không vừa vặn liền lui. Lại nói, cho dù lui y phục cũng phải nhìn người có hay không hư hao, nếu không gia đình cũng sẽ không lui. Ngươi nhìn nàng còn không biết xấu hổ luôn miệng nói mà không có lên bàn đâu, hóa ra gia đình liền chênh lệch bưng lên bàn công phu kia, nàng liền một bộ lý trực khí tráng bộ dáng. Bằng không vừa rồi đưa tiền thời điểm làm sao không hỏi có hay không cái nữa. Biết rõ gia đình nơi này không có trực tiếp liền không làm nàng cái này đơn xin ý, hiện tại mới hỏi, cái này không thuần túy là khi dễ người ta lão bản nương vừa khai trương a. Nữ nhân kia đại khái bị nhiều người như vậy vây quanh nói, trên mặt mũi tự nhiên rất khó chịu, nói ra, mà không có bưng lên bàn ta vốn là có trả lại tiền quyền lực, cái này cũng có lỗi gì sao? Cũng liền loại kia không kiến thức cả ngày vốn tại âm u nơi hẻo lánh nhân tài cho rằng tiệm mì không có cái nĩa. Hai tử của ta nhỏ như vậy, lại không biết dùng nữa, không có cái nĩa làm sao ăn a? Các ngươi chẳng lẽ liền không có sinh dưỡng qua tiểu hải sao? Những này không kiến thức cũng là nhàn hoảng, cho nàng định trở về, hai tử sẽ không dùng đũa ngươi sẽ không dạy nàng a. Nữ nhân này đầu cũng thật sự là kỳ hoa, tiệm cơm không có cái nĩa, cái thứ nhất nghĩ tới không phải mình cho ăn một cái hoặc là dạy một chút hài tử, mà là để người ta trả lại tiền, cũng không có ai. Đứa bé kia xem ra đều 2-3 tuổi đi, cũng nên học một ít. Đúng đấy, ỷ vào mình mang cái tiểu hài liền khó xử gia đình lao bản nương đâu. Cũng có người vì cái nĩa nữ nhân giải thích, tiểu hài tử chính là như vậy, vừa mới bắt đầu học ăn cơm dùng cái nĩa tương đối dễ dàng một chút, nhà chúng ta tiểu bảo chính là. Liền xem như thế, thế nhưng là đây là tại bên ngoài ăn đồ ăn, chẳng lẽ đầu tiên không phải hẳn là ngẫm lại mình cho ăn một cái hài tử sao? Vừa lên đến liền trả lại tiền, người này cũng thực sự là. Muốn cái nĩa nữ nhân sắc mặt đỏ lên, rất là không cam lòng, tiểu hài tử luôn không khả năng vẫn luôn muốn dựa vào đại nhân đi, cũng nên rèn luyện nàng độc lập năng lực đi, cho ăn cơm có thể đút tới mấy tuổi, cho ăn cả một đời sao? Các ngươi có hay không mang qua hài tử a? Không có hài tử liền không có tư cách nói với ta làm sao mang hài tử vấn đề. Bàn bên nữ tử trực tiếp trả lời, lại không nói để ngươi hài tử một mực dựa vào ngươi, chỉ là gia đình hiện tại trong tiệm không có cái nĩa, mặt lại vào nồi, cho ăn một cái lại thế nào? Để hài tử thử dùng đũa ăn mì lại thế nào? Ngươi mới mở miệng liền muốn trả lại tiền, chính là giả mồm. Cái này tam quan cũng là không có ai. Bên cạnh nàng trong giỏ sách đặt vào một con chó nhỏ, đại khái bị nơi này kịch liệt bầu không khí nhao nhao đến, nhẹ nhàng ngựa một tiếng. Muốn cái nĩa nữ nhân bị hợp nhau tấn công, đang lo tìm không thấy một cái phát tiết đối tượng, thế là trực tiếp chỉ vào Tố Tân bàn bên nữ tử kêu lên, hiện tại mặt không có bưng lên ta liền có quyền lực trả lại tiền, lui không trả lại tiền là chuyện của ta, ngươi ăn thuốc súng muốn ngươi xen vào việc của người khác. Gia đình lão bản nương đều nói rất xin lỗi, lần sau chắc chắn cho ta cung cấp cái nĩa đâu. Ngược lại là ngươi, nhìn ngươi liền ăn cơm đều ôm chó, liền hài tử đều không có, ngươi có tư cách gì nói ta? Ta khuyên ngươi cái này loại tâm lý âm u nhỏ hẹp người vẫn là sinh đứa bé, so nuôi con chó cường. Muốn cái nĩa nữ nhân vừa dứt lời, nho nhỏ tiệm mì mà bên trong vang lên một mảnh ầm ĩ, ta nuôi chó lại thế nào? Đúng thế, cái này cùng nuôi chó nuôi mèo có quan hệ gì? Ai nói nuôi hài tử so nuôi chó cường? Hiện tại thật nhiều người còn không bằng chó đâu. Ách, cái này. Tố Tân ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, trong quán hình thành hai phe cánh ầm ĩ lên. Một bộ phận nói nữ nhân mang hài tử cũng là không dễ dàng, gia đình cũng chỉ là muốn bồi dưỡng hài tử độc lập ăn năng lực mà thôi, mọi người cũng không cần chăm chỉ. Một bộ phận khác thì cảm thấy nữ nhân quá già mồm, thế nào động một chút lại muốn trả lại tiền đâu, vắt mì này cũng không phải trong siêu thị rau cải trắng, không cần trả về chính là. Lại nói, cũng không thể động một chút lại đem hài tử đem ra làm tấm một ga cuối cùng kéo tới xã hội bây giờ thượng hạng nhiều nữ nhân ỷ vào mình mang theo hài tử, các loại phách lối sức lực, nhìn yếu thế kỳ thực so với ai khác đều hung. Lại nói Tố Tân trước kia còn không biết tiệm mì nhất định phải cung cấp cái nĩa, xem ra nàng kiến thức vẫn là quá chật hẹp à, nàng cũng chưa từng có đã mua định đồ vật lại trả lại tiền, đại khái là nàng còn không hiểu được bảo hộ chính mình quyền lực đi, nàng cũng chưa từng có cảm thấy sinh con chắc chắn là nữ nhân cả đời nhân sinh chí hướng thậm chí xem như vô cùng quang vinh vinh dự, đại khái là. Tốt à, mì ăn xong. Rời đi. Từ đầu đến cuối ba người đều không có nhìn cái kia muốn cái nĩa nữ nhân một chút, chủ yếu là sợ người ta hiểu lầm tại nhằm vào nàng mà bị đối. Là mẫu lại được, đem vừa dùng tại phía trên này nữ nhân thật đúng là không thể chơi vào. Ra mặt quán, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người nhìn xem Tố Tân, gặp nàng thần sắc vẫn như cũ bình thản. Kỳ thật bọn hắn mới vừa rồi còn có chút lo lắng, vừa rồi cái kia nữ nhân nói nữ nhân nhất định phải sinh con mới tính hoàn chỉnh nhân sinh, mới xem như nữ nhân chân chính loại hình, sẽ để cho Tố Tân cảm giác được khó xử. Hiện tại xem ra, lo lắng của bọn hắn hoàn toàn dư thừa a vẫn là câu nói kia, người có chí riêng. Người có thể đem sinh con coi như cao thượng vinh dự cùng sự nghiệp, nhưng lại không thể nói gia đình đình khắc nhân sinh cũng không phải là hoàn chỉnh, nuôi sủng vật người không có hạnh phúc. Thậm chí nói người ta chính là tâm lý âm u cùng phụ năng lượng, càng không thể tả hữu người khác truy cầu cùng chí hướng. Chương 396, kích phát sinh mệnh lực lượng Tố Tân ba người ăn mì xong, trực tiếp đuổi tới đoạn cục nói địa phương. Chỉ là một cái chỗ khám bệnh, nhưng là bọn hắn nhìn thấy không quản là bên ngoài vẫn là trong phòng khám, đều có cách ăn mặc thành người bình thường lính đặc chủng. Đồng dạng nơi trốn lắp đặt camera sợ gia đình không nhìn thấy, chủ yếu đưa đến cảnh cáo tác dụng. Thế nhưng là nơi này camera đều lắp đặt tại phi thường bí ẩn nơi hẻo lánh, nếu không phải Thạch Phong kinh nghiệm già dặn nhắc nhở, Tố Tân cũng không có phát hiện. Ba người vừa đi gần, liền có một người mặc áo khoác trắng y tá đi lên phía trước, đem bọn hắn đưa vào đi. Bên ngoài cùng phổ thông phòng khám bệnh đồng dạng, phổ thông hỏi bệnh lấy thuốc địa phương, gãy vào bên trong gian phòng, xuyên qua một cánh cửa, là một đầu hành lang, lại hướng phía trước thì là tiến vào bề ngoài nhà lầu phía sau kiến trúc bên trong. Có động tiên khác. Vậy mà là một chỗ giấu ở phố xá sầm uất bên trong bệnh viện. Thạch Phong có chút hướng Tố Tân đưa lô thai nói khẽ, chính là đêm qua đoạn cục mang những người kia. Tố Tân ân một tiếng, biểu thị hiểu. Chắc không được đoạn cục bị những người kia khống chế lại một mực không dám động tác, là bởi vì đi trình tự bình thường căn bản chơi không lại gia đình đến âm, nếu là vận dụng những người này, liền nhất định phải làm được bắn tên có đích. Cái này trong bệnh viện dụng cụ đều là quốc tế đỉnh cấp phối trí, cũng là thành phố S chuyên môn vì cứu trị đặc thù nhân viên cùng trọng yếu không tiện lộ diện nhân viên thiết trí. Y tá một đường không nói một lời, trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới một cái phòng liền rời đi. Đoạn cục ngay tại bố trí, nhìn thấy Tố Tân ba người, vội vàng lên tới, không đợi đối phương đặt câu hỏi, liền bắt đầu giới thiệu, tiểu vệ vừa mới tỉnh một cái, ra hiệu tìm ngươi đến. hẳn là có chuyện gì phải nói cho ngươi. Tố Tân A một tiếng, nếu như nàng đoán không lầm, hắn đại khái là muốn nói cho nàng liên quan tới Vương Dương Hạ Lạc đi. Bất quá nàng hiện tại đối lo lắng vẫn là vệ nham tay vấn đề, đối Đoạn Cục, vệ đội tay. Thế nào? Đoạn Cục thở dài, dây thừng siết quá gấp quá lâu. Hiện tại đã tận tất cả thủ đoạn, nhiều nhất chỉ có thể đem hai tay bảo tồn lại, cái kia hai ngón tay lại không cách nào đón thêm trở về. Tố Tân Tâm liền lạnh một đoạn, mặc dù đã có suy đoán như vậy, dù sao cũng là song trọng thụ thương, hai tay đủ cổ tay trên cơ bản hiện lên hoại tử dấu hiệu, muốn bảo trụ hai cánh tay cũng không dễ dàng, huống chi bị cắt đi ngón tay. Vào phòng bệnh, vệ nham tình huống so tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Chứ hai tay, nghiêm trọng hơn chính là hắn gặp nội thương. Dùng bác sĩ phụ trách đến nói, toàn bộ nội tạng cơ hồ đều bị làm hỏng, lại càng không cần phải nói trên thân che kín các loại quất roi cùng bàn đuổi vết thương, lại còn có thể còn sống sót, quả thực chính là kỳ tích. Tố Tân nghĩ đến lúc trước mình cũng chỉ là đem cái kia tiểu đầu mục chặt đứt hai chân, quả thực là quá tiện nghi hắn. Tố Tân tại vệ nham trong phòng bệnh nhìn thấy một cái râu tóc bạc trắng gầy gò lao đầu, hắn đem từng trương lá bùa tiếp trên người vệ nham, trong tay bưng một cái lớn chén canh, miệng lẩm bẩm, sau đó dọc theo giường bệnh vừa đi vừa đem trong chén nước chấm, trong nháy mắt vẩy vào trên mặt đất. Đoạn Cục nói ra, hắn là đặc án tổ bên trong trị liệu sư, mọi người đều gọi hắn Giải Mây Lao Cha, cũng may mắn là hắn, tiểu vệ vừa đến, từ làm giải phẫu bắt đầu, liền dùng phương pháp này ổn định tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nếu không, nguyên lai hắn cũng là đặc án tổ người. Tại Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, chỉ thấy theo Giải Vận Lao Cha vòng quanh giường bệnh xoay quanh, ở giữa hình thành một đoàn mỏng manh lồng năng lượng. Cùng nàng lần trước tại Tào gia biệt thự cùng La Tĩnh biệt thự nhìn thấy sinh nguyên năng đo có chút tương tự. Nghĩ Tào Dân An cùng La Tĩnh trên thân nghiêm trọng như vậy tổn thương, đều là dùng sinh nguyên năng lượng duy trì tính mạng của bọn hắn. Chỉ là không nghĩ tới trừ dùng trận pháp, còn có loại phương pháp này ngưng tụ sinh nguyên. Đoạn Cục nói đối phương là từ hôm qua ban đêm đi thẳng đến bây giờ, đối với một cái lão nhân ra mà nói, cũng là không đơn giản. A Đoạn Cục ở bên ngoài hướng Giải Mây lão cha ý chào một cái sau cũng hướng phía cửa nhìn bên này tới, ánh mắt trên người Tố Tân dừng lại chốc lát, sau đó gật gật đầu. Tố Tân cũng liền bận bịu lễ phép hướng đối phương gật gật đầu. Giải Mây lão cha lại tiếp tục bắt đầu vòng quanh giường bệnh đi. Đoạn Cục mang theo Tố Tân đi vào, Thạch Phong cùng Mạc Ly ở lại bên ngoài. Tố Tân đi vào trước giường bệnh, vệ nham cố gắng mở to mắt, nhìn thấy Tố Tân, cho tàn đồng dạng con mắt hiện lên một tia thần thái, vợ môi nhúc nhích, thật vất vả mới phun ra mấy cái vận đục không rõ âm tiết. Tố Tân đưa lỗ tai xuống dưới, cố gắng phân biệt, cuối cùng gật gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận ta cố gắng lớn nhất. Vệ nham được Tố Tân trả lời chắc chắn, tựa như là rốt cục phó thác xong đồng dạng, khí tức lập tức liền yếu xuống dưới. Tố Tân nhìn thấy bao phủ trên người vệ nham sinh nguyên lại có tán loạn dấu hiệu, trong lòng không khỏi quý lên. Nàng biết rõ, đây là hắn tự thân sinh mệnh ý chí bắt đầu dao động. Phải biết sinh nguyên sở dĩ có thể duy trì tính mạng con người, trọng yếu nhất vẫn là cần bản thân đối với sinh mạng khát vọng cùng kiên trì. Nghĩ Tào Dân An cùng La Tĩnh đều là bởi vì đối nhau có mãnh liệt ý nguyện mới có thể kiên trì được. Lúc này nếu như vệ nham ý chí như xuống dưới, chỉ sợ nàng biết rõ quá trình này khẳng định càng thống khổ hơn so với cái chết càng gian nan hơn, nhưng là một khi từ bỏ, một khi chết, trên thế giới này còn có thể lưu lại cái gì? Còn sống mới là trọng yếu nhất. Tố Tân tiến đến vệ nham bên hai, nói ra, vệ đội, ngươi nghe cho ta, Dịch Hiểu Nhu còn sống. Ngươi lần này chính là vì đi cứu nàng a? Ngươi chẳng lẽ không muốn lại nhìn thấy nàng sao? Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm để nàng một thân một mình tỉnh lại trông coi ngươi rơi lệ sao? Vì lẽ đó, quả thật, vệ đội trong lòng giờ phút này nhớ thương nhất là Dịch Hiểu Nhu. Bởi vì Tố Tân còn chưa nói xong, liền thấy vệ nham mở mắt lần nữa, yên lặng nhìn về phía Tố Tân phương hướng, cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân, nói ra, xin nhờ. Tố Tân trọng trọng gật đầu, lần nữa hướng vệ nham trên thân nhìn lại, tầng kia sinh mệnh nguyên lực lần nữa chậm rãi tụ lại. Trong lòng rốt cục buông lỏng một hơi. Lâm lúc rời đi, Tố Tân hướng Giải Mây lão cha gật gật đầu. Giải Mây lão cha làm một cái thủ thế, dừng bước lại, vị bên giường loạn trà loạn choạng mà đứng vững. Chuyển hướng Tố Tân, ngươi chờ một chút. Tố Tân cung kính nói, xin hỏi chuyện gì? Vết thương trên người hắn quá nặng, ta điểm ấy lực lượng căn bản không đủ để giúp hắn chữa trị, nhiều nhất chỉ có thể ổn định tình huống hiện tại. Ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ, chỉ sợ cũng kiên trì không bao lâu. Vì kế hoạch hôm nay chính là tìm tới sinh mệnh dị năng người, chỉ có dạng này mới có thể triệt để chữa trị hắn hư hao tạp phủ. Sinh mệnh chữa trị dị năng người. Tố Tân trong đầu không tự chủ được hiện ra một người, Huệ Tâm Kiết. Nàng là một cái chân chính có lấy thương xót ý chí người, nhưng bây giờ vấn đề là Tố Tân cũng không biết như thế nào mới có thể liên hệ với nàng. A xem ra chỉ có tìm Đặc Cục, hắn khẳng định cùng Đặc Án Tổ có liên hệ, như thế liền có thể biết rõ Huệ Tâm Kiết phương thức liên lạc. Thế là đáp, ta sẽ cố hết sức. Tố Tân chưa hề nói xin nhờ, vất vả loại hình. Bởi vì hắn cũng là ra ngoài tín ngưỡng của mình cùng nguyên tắc mới đánh bạc mình mạng ra ở đây kiên trì, mình vừa nói như vậy, ngược lại làm cho người cảm thấy là nàng mặt mũi nàng cỡ nào không tầm thường, mới khiến cho đối phương làm như vậy. Vì lẽ đó, Giải Mây lão cha cũng là biết rõ điểm này, hắn chỉ là đem tình huống nói cho Tố Tân, cũng không có nói xin nhờ nàng như thế nào như thế nào. Lẫn nhau hiểu, tỉnh táo tiết tỉnh táo. Chương 397, không cô phụ tín nhiệm Tố Tân đi ra ngoài, liền đem vệ nham tình huống nói cho Đoạn Cục cùng Thạch Phong Mạc Ly. Hiện tại có 3 kiện rất khẩn cấp sự tình, Vương Dương, Huệ Tâm Kiết cùng Tiểu Nguyệt. Vương Dương cùng vệ nham từng có qua ước định, nếu như xuất hiện đặc biệt khẩn cấp tình huống, liền giấu đi, thẳng đến xuất hiện ước định tín hiệu mới ra ngoài. Khó trách cơ hồ có thể một tay che trời thế lực ngầm phát động nhiều người như vậy đi tìm, đều không tìm được. Tố Tân tính toán thời gian, đã qua mấy ngày, có thể không cho ngoại giới phát hiện cùng gây nên hoài nghi, biện pháp duy nhất chính là triệt để đem mình ốn tại một chỗ. Liền trước mắt mà nói, biết chỉ có Huệ Tâm Khiết có thể cứu vệ nham, Tố Tân ba người hoàn toàn không có đầu mối, chỉ có thể giao cho Đoạn Cục đi liên hệ. Thế là tiến hành phân công, Đoạn Cục phụ trách liên hệ đặc cán tổ. Tố Tân đi tìm Vương Dương, tìm Kiều Nguyệt chuyện từ Thạch Phong cùng Mạc Ly phụ trách, một khi có Kiều Nguyệt tin tức, lập tức thông chi Tố Tân đi lấy về dịch hiệu nhu hồn phách. Thương lượng và định, đám người liền bắt đầu chia ra hành động. Tố Tân sở dĩ lựa chọn tự mình đi cứu Vương Dương, chủ yếu là bởi vì là vệ nha bị thác, hơn nữa hắn một mực kiên trì, liền Đoạn Cục cũng không chịu nói, chỉ nói cho mình, trừ là đối với nàng đầy đủ tín nhiệm bên ngoài, cũng bởi vì hắn cũng không muốn để càng nhiều người biết rõ cái kia địa phương. Nếu như hắn nói cho Đoạn Cục hiện tại cao tuổi, hữu tâm vô lực, khẳng định sẽ bàn giao người khác đi làm. Không quản Đoạn Cục đối cái kia người là như thế nào yên tâm, nhưng là vệ nham lại không thể đem huynh đệ mình mệnh quan hệ bất kỳ người nào khác trên tay. Tố Tân chuẩn bị sung túc thức ăn nước uống, thậm chí còn chuyên môn mua lâm thời chuyển dịch thiết bị, trang một ba lô, tránh đi tất cả mọi người chạy tới. Đem nàng tìm tới Vương Dương thời điểm, cả người đã hoàn toàn thoát hình, để ý biết hoàn toàn thanh tịnh. Tố Tân học y tá dáng vẻ cho hắn treo lên nước muối, dù sao nàng thực lực bây giờ cùng tâm tính tại cái kia, chỉ thất bại hai lần liền thành công đem kim tiêm thuốc đẩy đi. Treo một xe nước muối, Vương Dương thân thể liền có khôi phục dấu hiệu, sau đó đem giữ ấm trong thùng còn ấm áp cháo cho hắn uống. Nghỉ ngơi nửa ngày, người trên cơ bản có thể đi bộ, cũng đúng lúc trời tối, hai người từ nơi đó đi ra. Mặc dù thành phố S thế lực ngầm long đầu bị nổ, nhưng là còn có rất nhiều đi. Lúc này rắn mất đầu, nhất là hung hăng ngang ngược thời điểm, vì lẽ đó Tố Tân tại cáo chi Đoạn Cục cùng hai người đồng bạn về sau, liền đem Vương Dương đưa đến thập lý hẻm, để hắn tĩnh dưỡng. Về phần cái kia phần dịch hiểu nhu, vệ nham cùng Vương Dương dùng sinh mệnh bảo vệ chứng cứ thì trực tiếp cho Đoạn Cục đi xử lý. Sau đó Tố Tân cùng Thạch Phong Mạc Ly tụ hợp. Hai người chạy cả ngày, cho dù Mạc Ly dùng mình độc tâm thuật, như cũng không thể tìm tới Tiểu Nguyệt hạ lạc. Thế là Tố Tân quyết định căn cứ tiểu thao trải bước đi ra mạng lưới quan hệ, đem thành phố S thế lực ngầm triệt triệt để trừ bỏ đi, đoạn cái kia lão đầu tử đừng lui. Lại là hai ngày trôi qua, Tố Tân ba người như là gió thu quét lá vàng đồng dạng, đem thế lực ngầm đã triệt để thanh lý mất. Đối với biết rõ tất cả tin tức, đồng thời có được cường đại dị năng người mà nói, chân chính muốn xử lý ai, thật cũng không so bóp chết một con kiến khó bao nhiêu. Báo cáo ra tin tức phần lớn đều là 20 tập đoàn đồng sự bởi vì rượu giá, đụng vào hàng rào, lật vào trong nước tử vong 20 thực phẩm nhà máy lao bản tại tỉnh nhân trong biệt thự, bởi vì bệnh tim đột phát tử vong 20 người sáng lập bởi vì 20 sự tình bại lộ, nhảy lầu bỏ mình hai đoàn băng xung đột, tạo thành 20 người tử vong. Vì lẽ đó, mặc dù bọn hắn tác hạ nhiều chuyện như vậy, thế nhưng là đối với người bình thường mà nói, bọn hắn sinh hoạt vẫn như cũ, cái kia đi làm, cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, cũng không có gây nên lớn cỡ nào chấn động, mọi người thậm chí lại bởi vì nhìn thấy những tin tức này mà vỗ tay khen hay. Đem Tố Tân lần nữa vào tính lúc, loại kia âm trầm khí tức quét sạch sành sanh. Chiêm Bất Phi, đặc án tổ tổng trưởng, 32 tuổi, thân hình thẳng tắp, thiên nhãn thông, cấp 8 dị năng, gần như phàm thể đại viên mãn. Hắn cúp máy Đoạn Cục điện thoại, đây là đã từng cố ý cho số ít mấy người lưu lại cửa sau. Ban đầu ở đem cái này dãy số nói cho bọn hắn lúc, liền liên tục dặn dò, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt không muốn đánh cái này, nếu không liền trực tiếp thủ tiêu tư cách. Bất quá tại Đoạn Cục đem thành phố S tình huống đủ số báo cáo về sau, hắn thay đổi chủ ý gọi tới Huệ Tâm Kiết. Nơi này lâm vào giằng co, Huệ Tâm Kiết mặc dù có thể càng đại nạn hơn độ cùng tốc độ nhanh nhất trị liệu người bị thương, thế nhưng là đối tiến độ nhưng không có cái gì tính thực chất trợ giúp. Mà cái kia lúc trước một mực bị bọn hắn bài trừ bên ngoài, thậm chí sơ sót dị năng giả, lại không nghĩ rằng lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, vậy mà liền có thủ đoạn như vậy. Chỉ mấy ngày thời gian, liền đem cả thị thế lực ngầm triệt để thanh trừ hết, như thế cũng gián tiếp đoạn đối phương một cái trung tâm. Cho dù là bọn hắn tiểu tổ người xuất động, cũng không nhất định có thể chơi được. Đầu tiên chính là bọn hắn không có tiểu thao dạng này thượng cổ hung thú, vì lẽ đó liền không cách nào bằng nhanh nhất tốc độ được hoàn chỉnh nhất mạng lưới quan hệ. Tiếp theo, bọn hắn một khi có hành động, giám thị bí mật bọn hắn nhất cử nhất động người khẳng định sẽ làm ra tương ứng hành động, đoạn không thể làm được Tố Tân dạng này lặng yên không một tiếng động, đánh hôn mê. Vì lẽ đó, Chiêm Bân Phi muốn tự mình nhìn một chút cái này lực lượng mới xuất hiện dị năng giả, nhìn nàng một cái thực lực đến tột cùng như thế nào. Thậm chí là, Huệ Tâm Kiết nghe xong Chiêm Bân Phi, lúc này phản đối, ngươi nói để ta cùng nàng đi làm một cái giao dịch. Không, đây tuyệt đối không có khả năng, ta có thể đi cứu cái kia người, là bởi vì tổng trưởng giao cho ta nhiệm vụ, là bởi vì ta hẳn là đi cứu, mà tuyệt sẽ không là bởi vì nàng. Chiêm Bân Phi đột nhiên cảm thấy mình thực sự lo ngại, lúc trước còn tưởng rằng nàng cho Tố Tân đánh báo nhỏ cáo, về sau hai người lại bởi vì một số việc náo qua khó chịu, trong lòng lưu lại cái gì ngăn cách loại hình. Đều nói lòng của nữ nhân giống cây kim, sợ nàng biết rõ là bởi vì Tố Tân mới đưa nàng điều đi sẽ không cao hứng, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hoặc là nói không phải hắn nghĩ như vậy, mà vẹn vẹn bởi vì lẫn nhau đạo khác biệt mà thôi. Vậy thì tốt, hiện tại ta liền phái ngươi đến thành phố SD, nếu như ngươi đã lời chuẩn bị xong, hành trình ta đã để người chuẩn bị cho ngươi tốt, xuống máy bay sẽ có người tiếp ứng ngươi. Huệ Tâm Kiết dứt khoát lưu loát đáp ứng, chợt làm một mặt thẹn thùng hình, đưa tay lũng lũng mà tôi tóc mai mái tóc, nói quanh co lấy hỏi, ừm, cái kia, Vân Phi ca ca, có thể hay không để tiêu? Dẫn Hiên theo giúp ta cùng đi a, nàng lời mới vừa ra miệng lại vội vàng giải thích, ta là sợ tới đó lại phát sinh những cái kia cái gì, ngươi biết ta chỉ là sinh mệnh dị năng, mặt khác lại làm không. Chiêm Vân Phi tâm tình không hiểu rất tốt, đáp, ngươi yên tâm đi thôi, nơi đó đã không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Huệ Tâm Kiết đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, có chút quay đầu hỏi, vì cái gì? Chiêm Vân Phi, bởi vì nơi đó đều bị ngươi nói cái kia lãnh huyết nữ toàn bộ giải quyết hết. Nói xong vừa cười bổ sung, ha ha, kỳ thật, ta cảm thấy hai người các ngươi một cái chủ sinh một cái hình chết, rất dự. Huệ Tâm Kiết quẹt miệng hừ một tiếng, ta mới không muốn cùng máu lạnh như vậy vô tình giết người không chớp mắt người cùng một chỗ đâu. Vân Phi ca ca, không bằng ngươi vẫn là đem Tiếu Dật Hiên phái tới đi. Ta. Chiêm Vân Phi trực tiếp đuổi, ta biết ngươi điểm này tiểu tâm tư, giữa các ngươi điểm này sự tình ta cũng rõ ràng, bất quá ta không hy vọng ảnh hưởng đến công việc. Huệ Tâm Kiết bĩu môi rời đi. Chương 398, đi ra thành phố S Tố Tân ba người lại liên tiếp tra mấy ngày, bao quát thăm viếng nàng trước kia chỗ làm việc, hỏi thăm đồng thời, hàng xóm vân vân. Bọn hắn đối Kiều Nguyệt ký ức đều dừng lại tại mấy ngày trước đó, bản án tiến triển rất không thuận lợi. Cú may tiểu thao như cũ có thể cảm ứng được dịch hiệu nhu hồn phách vẫn còn, mới khiến cho Tố Tân hơi thoáng an tâm một chút. Đúng lúc này, Đoạn Cục lần nữa gọi điện thoại tới. Bởi vì Tố Tân bọn hắn đã đem thế lực ngầm quét sạch, liền những tên côn đồ các cái kia, nếu như là nhiều lần phạm không có thuốc chữa, cũng trực tiếp dẫn cơ hội, vì lẽ đó lại không có uy hiếp được chính thống lực lượng tồn tại. Cục cảnh sát tại Đoạn Cục lãnh đạo xuống một lần nữa tu chỉnh hoàn tất, hết thảy bước lên chính quy. Vương Dương chỉ là dinh dưỡng có chút không tốt, tu dưỡng hai ngày liền khôi phục, cũng giống như những người khác trở lại công việc cương vị, dù sao khoảng thời gian này có rất nhiều đồng sự đều được mời giả, vì lẽ đó hắn tùy tiện nói láo, cũng không có đi truy cứu. Dịch Hiểu Nhu bởi vì thiếu thốn hồn phách, vết thương trên người khôi phục rất chậm, nhưng cũng là bởi vì không có ý thức, vì lẽ đó không có cảm giác đau đớn đáp kích phản ứng, ngược lại làm cho nàng vượt qua kỳ nguy hiểm, biến thành một cái chân chính người thực vật, tất cả mọi thứ đều dựa vào máy móc duy trì. Kỳ thật Đoạn Cục cúp điện thoại, trong lòng cũng là rất do dự. Hắn mặc dù không phải người trong cuộc, nhưng là liên quan tới thôn dân tập thể chúng độc sự kiện hắn vẫn là biết rõ một chút. Bởi vì Tố Tân là hắn tự mình tiến cử đi lên, về sau cũng là bởi vì sự kiện kia, sau đó bị một cái khác đặc án tổ người nói không thích hợp tiến vào đặc án tổ, cuối cùng mới không. Bây giờ đối phương nói có thể phái Huệ Tâm Khiết tới giúp hắn, nhưng là muốn để Tố Tân đi qua. Không nói đến bên kia hiện tại trên thực tế chính là đang tiến hành một trận xé mở mặt bỏ sức, cũng quyết định sau này ai chủ thế giới này chính thống. Mức độ nguy hiểm đương nhiên không cần phải nói. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn không phải Tố Tân lãnh đạo, bọn hắn chỉ là quan hệ hợp tác. Hắn dựa vào cái gì nói để nàng đi đến nơi nào liền đến vậy đi? Và lại, nếu như Tố Tân biết rõ còn cùng đã từng ảnh hưởng nàng tiến vào đặc án tổ người có quan hệ, lại sẽ làm cảm tưởng gì đâu? Nhưng là nhìn lấy Vệ Nham hiện tại thân thể, còn có dài mây lao trà, là thật không tiếp tục kiên trì được. Lại nói Tố Tân kết nối điện thoại, nghe được Đoạn Cục nói chuyện không có gì vãng dứt khoát, quá khác thường. Tâm tư Mẫn Duệ bắt được một chút khí tức, dừng một cái, nói ra, Đoạn Cục, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng đi. Đoạn Cục hơi chần chờ một cái, còn có ý định nói thẳng ra tính, đặc án tổ để ngươi đến ít giảm bớt một chuyến. Bởi vì nếu như muốn điều động một người tới, liền cần người đi thay thế. Hắn tận khả năng nguyện chuyển giải thích một chút. Tố Tân từ thu lấy những người kia hồn phách bên trong biết rõ, hiện tại mấy cực khác có thể tổ chức thế lực cơ hồ đều hãm tại Tây Bắc địa khu, giống như tại tranh một kiện tương đối trọng yếu bảo vật. Cái kia lao đầu tử cũng ở đó, cũng chính bởi vì hãm ở nơi đó thoát thân không ra, cho nên mới chưa có trở lại thành phố S, nếu không các nàng cũng không có khả năng thu thập như vậy thuận tay. Tố Tân cũng không hoài nghi Đoạn Cục nói lời, thế nhưng là nàng không rõ, hiện ra tại đó chính là mấy phe thế lực giằng co, để nàng đi là mấy cái ý tứ. A không đúng, đối phương nói như thế thận trọng bộ dáng, ý tứ tựa như là để nàng cùng Huệ Tâm Khiết đi làm cái trao đổi. Tố Tân khỏe miệng không khỏi dương nhẹ, tuy nói nàng cũng không thích Huệ Tâm Khiết loại kia người nào đều muốn cứu trách trời thương dân diễn xuất, nhưng trên thực tế bất quá là hai người đạo tâm không giống mà thôi. Nếu như đối phương quyết định muốn tới lời nói, cũng sẽ không là bởi vì trao đổi, mà là bởi vì chính nàng bản tâm. Tố Tân khó được đi đâm thủng Đoạn Cục thời khắc này tiểu tâm tư, mà là trực tiếp hỏi, để ta đi ý tỉnh, có nói chuyện gì sao? Đoạn Cục, nói ngươi đến liền biết rõ. Tố Tân chần chờ một lát, ta lập tức đi đặt trước vé máy bay. Trong đầu cân nhắc phía dưới, cảm thấy không quản từ chỗ nào phương diện nói, đi ra thành phố S đối với mình đều không phải chuyện xấu. Không cần, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại đến sân bay, có người đưa người, dập máy thời điểm cũng có người tiếp ứng. Nha. Tốt. Tố Tân tắt điện thoại, chố mắt một hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Tất cả mọi thứ đều an bài tốt. Hóa ra cũng chỉ là thông báo nàng một tiếng a thôi, không muốn nhiều như vậy, đem tin tức nói cho Thạch Phong cùng Mạc Ly. Vừa rồi Đoạn Cục điện thoại tới, nói là cán tổ để ta đi một chuyến ít tỉnh, đợi lát nữa liền lên đường. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người hiện tại có thể nói cùng Tố Tân lợi ích buộc chung một chỗ, hơn nữa bọn hắn truy cầu giống như Tố Tân, cũng không chỉ là muốn làm một cái tổ trinh thám, mà là đem tổ trinh thám coi như một loại kiếm sống, đồng thời thông qua mỗi lần nhiệm vụ đến rèn luyện cùng đề cao mình, tiến tới nhận biết rộng lớn hơn thế giới. Dưới mắt thành phố S sự tình đều giải quyết, sau đó tối đa cũng liền xuất hiện một chút giúp người khu trừ tà gái gái quỷ tiểu nhiệm vụ. Hoàn toàn không có tính khiêu chiến, không có khiêu chiến liền không có đề cao, vì lẽ đó đi ra thành phố S là phi thường cần thiết. Bọn hắn chỉ là lo lắng để Tố Tân một người đi. Có vẻ như nàng cũng căn bản không cần đến lo lắng của bọn hắn nha. Nàng suy nghĩ chu toàn, không phải nói nàng biết dùng cỡ nào tinh diệu mưu kế, mà là nàng thận trọng từng bước, không nóng không nổi, chuẩn bị đầy đủ lại phát động công kích, đồng thời một khi động thủ liền tuyệt không dây dưa dài dòng. Nếu như ngay cả nàng đều không giải quyết được sự tình, bọn hắn đi cùng cũng giúp không được cái gì bận điệu. Vì lẽ đó cuối cùng hai người không gây so ăn ý nói một chữ, tốt. Dựa theo Tố Tân nước tiểu tính, làm nhiệm vụ trước là nhất định phải chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống, sau đó là phòng thân các loại vũ khí vân vân. Trước kia có thể trực tiếp gửi vận chuyển, nhưng là vấn đề bây giờ là không biết bên kia tình trạng, tại hạ máy bay lấy bao khoảng thời điểm còn muốn phí chút chắc trở. Sợ có chỗ trì hoãn hoặc là không tiện, nàng chỉ tận khả năng đem đồ vật đặt ở mình không gian tùy thân bên trong, chỉ tượng trưng lưng một cái bao, lên đường gọn gàng. Xuống máy bay, vừa đi ra đại sảnh, liền thấy hai cái người quen, Kha Lan, T. Tĩnh Hy. Hai người đều chỉ từng có gặp mặt một lần. So sánh mới gặp các nàng lúc, Tố Tân trong lòng kinh diễm cùng ngưỡng vọng, hiện tại, tâm tình đã rất bình tĩnh. Bởi vì nàng phát hiện tu vi hiện tại của nàng cùng Tĩnh Hy đã tương xứng, so Kha Lan cũng phải cao hơn một chút. Đổi lại là hai người kinh dị. Kha Lan tính cách vẫn là như vậy phải mở, nhìn thấy Tố Tân, khoa trương nói ra, "Oa, ta nói Tố Tố, ngươi mau nói ngươi đến tuột cùng là thế nào tu luyện, cảm giác tựa như cưới tên lửa đồng dạng a." Tĩnh Hy trên mặt khó được lộ ra một tia cười nói, "Thật là nhìn không ra, lần trước từ biệt về sau, ngươi lại phải cơ duyên, thật là khiến người ta ghen tị a." Đối phương mặc dù trong miệng nói ghen tị, nhưng không có mảy may tham lam ý tứ. Tố Tân bội bằng đáp, "Đều là trời xanh chiếu cố, hôm nay lần nữa nhìn thấy hai vị, là Tố Tân vinh hạnh." Nói chuyện, đem Tố Tân dẫn tới trên xe phía ngoài. Tĩnh Hy lái xe. Bởi vì sân bay vốn là tương đối vắng vẻ, hơn nữa một mực ra bên ngoài mở, ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy lẻ tẻ phòng xá hoa điện, lại sau đó chung quanh chỉ còn lại cô đơn đường cái, hai bên đều là một mảnh nhợt nhạt ánh mắt. Trừ lên xe thì ba người gián đoạn hàn huyên vài câu, sau khi lên xe đều lạ thường trầm mặt xuống. Chương 399, mới vào Tĩnh Hy cùng Kha Lan hai người bởi vì thân ở tổ chức, không quản nói là lời nói làm việc đều có quy định, đặc biệt là dính đến cả cán tổ nội bộ chuyện, càng là không thể tùy tiện hướng người ngoài lộ ra. Mà Tố Tân cũng là một cái thích nhìn nhiều nghe nhiều suy nghĩ nhiều người, nếu như hai người muốn nói cho nàng, tự nhiên sẽ để nàng biết rõ. Nếu không, vậy khẳng định có người khác để nàng giải nàng hẳn là hiểu sự tình. Tĩnh Hy kỹ thuật lái xe tốt bạo, càng về sau cơ hội là cực tốc tiến lên, Tố Tân cảm giác sắp bay lên, kém chút liền chống lên phòng ngự hộ thuẫn. Dù là như thế, cũng mở trọn 7-8 tiếng mới tại một mảnh hoang mạc thượng dừng lại. Ba người nhảy xuống xe, Tĩnh Hy cùng Kha Lan tại Tố Tân một trái một phải, mang theo nàng hướng trước mặt một tòa đồi cắt nhỏ đi đến. Mắt trái trong tầm mắt, phía trước không duyên cớ không có gì lạ cồn cắt biến thành một đoàn to lớn đám mây, lộ ra năng lượng cường đại ba động. Cái này, Tố Tân hơi dừng lại một cái. Tĩnh Hy đột nhiên mắt nhìn Tố Tân, hướng nàng cổ tay địa phương quét mắt một vòng, nói ra, không sai, phía trước chính là chúng ta nơi đóng quân, chúng ta mang ngươi đi vào thấy tổng trưởng. Kha Lan cũng đi theo giải thích, không cần sợ, có chúng ta ở đây. Tố Tân nghiêng đầu nhìn xem nàng, cười cười, nàng thường xuyên dạng này qua nói với người khác có ta ở đây, đừng sợ, không nghĩ tới có một ngày có người có thể như vậy tự nhủ, cảm giác này thật đúng là không tệ. Đến gần đám mây, toi công đám mây từ giữa đó tách ra một cái khe, biến thành một cái thông đạo. Tĩnh Hy cổ tay nhẹ nhàng lật một cái, trong tay thông hành ngọc bài bị kích hoạt, một tầng lồng năng lượng bao trùm ba người trên thân. Từ bên ngoài nhìn, đám mây mười phần nặng nề, hoàn toàn thấy không rõ bên trong, nhưng khi chân vừa mới bước vào, nháy mắt có loại chỉ xích thiên nhai cảm giác, tựa như là một bước kia vượt qua đến một cái thế giới khác đồng dạng. Lúc trước còn cắt vàng từ từ, một giây sau liền biến thành công nghệ cao đại sảnh, hiện ra ngân bạch quang trạch, hết thảy đều là như vậy sạch sẽ, ngắn gọn. Toàn bộ kiến trúc tựa như một cái to lớn bán cầu thể ngã úp trên mặt đất. Trung ương là một cái siêu hiện đại đại sảnh, chung quanh là từng cái gian phòng. Bên trong lui tới rất nhiều người, hoặc ba lượng thành đàn, hoặc tầm 10 người thành đoàn, thần sắc ngưng trọng mà nghiêm túc, trên thân đều có khác biệt trình độ năng lượng ba động. Tố Tân đến cũng không có gây nên cái gì chú ý hiện tại tình thế giằng co, thế lực khắp nơi đều đang cật lực hướng bên ngoài tuyển nhận dị năng giả, phàm là có chút thực lực đều bị kéo vào cái này đại tuyển qua bên trong. Tĩnh Hy tiến lên gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến trầm thấp tiếng vang tiến đến về sau, mới nhẹ nhàng mở cửa, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên trong một chút, liền trực tiếp nghiêng người thối lui đến một bên, đem Tố Tân lui qua phía trước nhất. Kha Lan ở bên cạnh nhỏ giọng nói với nàng, bên trong là chúng ta tổng trưởng đại thúc, ngươi đừng sợ, hắn muốn khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi thu thập hắn. Ách! Tố Tân yên lặng. Vừa rồi trên đường đi tất cả mọi người rất trầm mặc, hơn nữa có vẻ như hai người quan hệ còn không có đạt tới loại trình độ này, làm sao đột nhiên nói lời như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì? Đúng, vừa rồi nàng gọi hắn. Đại thúc! Nếu như Tố Tân nhớ không lầm, Kha Lan tiến vào đặc án tổ đã có thời gian rất lâu, lại còn có thể bảo trì dạng này cởi mở ngây thơ tâm thái, nếu như phía sau không có người cho nàng tuyệt đối sủng ái cùng che chở, chỉ sợ sớm đã bị mài tròn góc cạnh. Nghĩ đến đây, Tố Tân khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, không tử tế cười. Thuận đối phương đáp, được. Tố Tân vừa đi vào, cửa phía sau liền đóng lại. Cơ hồ là nháy mắt, Tố Tân trên tay phòng ngự phù kim thuẫn phù liệt diễm phù thần mã dọn ngay tại phát động biên giới. Cũng may chỉ là mấy buộc tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng dò xét ánh mắt cùng thần thức rơi xuống trên người nàng, cũng không có sát ý cùng nguy cơ. Dương mắt nhìn lại, gian phòng có 20 bình phương, trừ vào cửa mặt này tường, mặt khác tam phương bị đầu bằng ghế liền lên, giống một cái nạ u, bốn người tùy ý ngồi, giống như là một trận cỡ nhỏ. Tụ hội. Bọn hắn đang đánh giá Tố Tân thời điểm, Tố Tân cũng cấp tốc đem bọn hắn nhìn một lần. A, là hắn. Du thần tử. Lần trước sở trinh thám còn không có dọn nhà thời điểm, hắn tới qua một lần, còn nói với nàng vào tiểu tổ sự tình. Bất quá cũng bèn bèn gặp mặt một lần, Tố Tân lúc này cũng không có ý định tận lực biểu hiện đồng hương gặp gỡ đồng hương ngoài ý muốn cùng kích động. Lúc này, Tố Tân rõ ràng cảm giác được mấy buộc thần thức từ trên người nàng đảo qua. Nàng không có trực tiếp dùng thần thức quét bọn hắn. Dùng tiểu thao đến nói, kỳ thật đối với chân chính người tu hành mà nói, trực tiếp dùng thần thức đi quét người là một loại không tôn trọng biểu hiện. Thật giống như lần đầu gặp mặt người, ngươi cố ý dùng ánh mắt để người ta trên dưới dò xét đồng dạng. Bất quá nàng vừa rồi mắt trái liền có thể nhìn ra, những người này trên người năng lượng ba động, trên cơ bản đều không có hoàn toàn thu liễm thể nội. Đại khái đều tại dị năng 6 đến 8 tầng tả hữu. Đương nhiên, cũng có lẽ là bọn hắn có thể thả ra. Tố Tân hơi dừng lại một lát, liền lễ phép hỏi, "Ta gọi Tố Tân, xin hỏi là ai tìm ta?" Nàng cùng những người này hoàn toàn không quen, hơn nữa gia đình trực tiếp dùng thần thức quét nàng, hoàn toàn chính là một sự coi thường biểu hiện, vì lẽ đó Tố Tân cũng không có ý định cùng bọn hắn chào hỏi, chỉ là cho thấy thân phận của mình, hỏi thăm là ai đang tìm nàng. Không kiêu ngạo không tự ti, người chính là Tố Tân. Mới vừa nói tiến đến cái kia thanh âm trầm thấp vang lên. Tố Tân nhìn lại, một cái thân hình vĩ ngạn nam tử, xem ra nhiều nhất 20-30 tuổi. Đây chính là các nàng trong miệng tổng trưởng. Nàng không khỏi nghĩ đến vừa rồi Kha Lan nói với nàng đại thúc, có vẻ như bộ dạng này cùng với nàng trong ấn tượng đại thúc chênh lệch cũng quá xa đi. Bất quá nhìn hắn phần này trầm ổn sức lực, thật không có cô phụ đại thúc hai chữ này. Ta gọi Tố Tân, xin hỏi là ngài tìm ta? Không biết có chuyện gì. Mặc dù vừa rồi bọn hắn dùng thần thức quét nàng, nhưng là Tố Tân xem ở đối phương so với mình tu vi cao phân thượng, dùng tới kính ngữ. Tố Tân ngươi tốt, kính đã lâu tên của ngươi. Ta gọi Chiêm Vân Phi, là đặc cán tổ tổng trưởng. Xin đừng nên để ý, mấy vị này đều là phân công quản lý mấy cái phân khu tổ trưởng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, Trình Anh, Hầu Bảo, còn có Du Thần Tử, nghĩ đến ngươi trước kia thấy qua. Đã gia đình chủ động giới thiệu, hơn nữa thái độ cũng quét qua bắt đầu kiêu căng, Tố Tân cũng liền bận bịu biểu hiện ra ôn hòa khiêm tốn một mặt, theo đối phương môi giới thiệu một cái, nàng liền hướng phía Phương Hương có chút túi đầu ứng thanh Trình Anh tổ trưởng tốt, Hầu Bảo tổ trưởng tốt, Du Thần Tử tổ trưởng tốt. Tố Tân dáng vẻ cùng thái độ làm cho mấy người cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Cái này cùng bọn hắn mới vừa lấy được liên quan tới nàng tin tức xuất nhập cũng quá lớn đi. Bên trong tất cả liên quan tới nàng vụ án, không có chỗ nào mà không phải là nói nàng là tính cách quái đản, hơn nữa giết người không chớp mắt lãnh huyết nữ nhân. Thế nhưng là xem người ta bộ dạng này, thanh tú thanh nhã, thân hình nhu huyền tức tha, an nói bình thản. Thấy thế nào cũng cùng lúc trước ấn tượng liên lạc không được đến A Du Thần Tử nhìn xem Tố Tân, hắn ngược lại không có những người khác ấn tượng cùng hiện thực chênh lệch, mà là kinh ngạc. Nơi này tất cả mọi người cũng chỉ có hắn nhất rõ ràng Tố Tân đoạn đường này trưởng thành, vẹn vẹn một cái nhanh chữ đã không thể hình dung, mà là cưỡi tên lửa đồng dạng.